dãy núi vô danh một đêm, qua cũng không bình tĩnh. Trầm muộn tiếng ầm ầm giống như lôi mình, từ ngọn núi bốn phía vang lên, kèm theo nhỏ nhẹ rung động, đó là siêu phàm cấp bậc sinh mạng thể chiến đấu đưa tới dị động. Rất rõ ràng. Thứ hai mô bản cây liễu chỗ sơn mạch, muốn so đệ nhất mô bản ra mưa đại xà chỗ rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm rất nhiều. Nếu như lúc này, có thể đem hai cái mô bản vị trí đổi một chút, vừa mới thu được phá hạn thiên phú ra mưa liền có thể nhanh chóng hoàn thành năng lượng dự trữ. Hơn nữa cây liễu mô bản cũng có thể tại so ra mà nói tương đối an toàn trong hoàn cảnh, vượt qua suy yếu nhất một đoạn thời gian. Đáng tiếc, đổi không thể. Còn tốt, phụ thân mô bản buổi tối thứ nhất mặc dù cũng không bình tĩnh, nhưng nguy hiểm cũng không có lan đến gần mảnh này không lớn không nhỏ sơn cốc. Khi sáng sớm dương quang xuyên thấu qua sương mù, chiếu xuống sơn linh ở giữa thời điểm, trải qua một đêm cường độ cao chiến đấu, những cái kia điên cuồng biến dị thú cũng cuối cùng tạm thời an phận xuống dưới. Thứ hai mô bản trạng thái bây giờ cũng không tính rất tốt, màu xám trên cành cây có vết rạn nứt, còn có rất nhiều cành ở giữa gãy, rơi xuống đất. Cái này cũng là phụ thân lúc cây liễu mô bản trạng thái biểu hiện là hư nhược nguyên nhân. Nhập thân vào trên một cây đại thụ, bị thương tổn sau đó, cảm giác đau cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hư nhược trạng thái phản hồi đến Tô Hoành trong ý thức, cũng không dễ chịu. Cùng ra miên một dạng, cây liễu mô bản đồng dạng có ý thức của mình, đó là giống như dâu giống như thật nhỏ điểm sáng màu xanh lục, rất yếu ớt, hơn nữa nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ. Đối với đột nhiên tiến vào thân thể nó bên trong Tô Hoành, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dù sao cũng là một khỏa cây liễu, cho dù là sau khi giác tỉnh, cũng sẽ không có quá nhiều trí tuệ. Tô Hoành thử nghiệm cùng thứ hai mô bản câu thông, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ phản hồi, đối với kết quả này, hắn cũng không phải thật bất ngờ. Trí tuệ của nhân loại so bình thường động vật dã thú cao hơn rất nhiều, mà cho dù là thông thường dã thú, cũng có so thực vật càng thêm cường đại cứng cỏi linh hồn. Đen như mực vô ngần trong không gian ý thức. Nếu như nói Tô Hoành ý thức là một cái như mặt trời cực lớn quang cầu, lớn chăn ra nghĩa ý thức là một khỏa không lớn không nhỏ vệ tinh. Như vậy, cây liễu cái kia màu xanh nhạt ý thức thể, giống như là nhỏ bé bụi trần. Nếu như không phải lúc trước cố ý hao tốn thời gian đi tìm, có lẽ Tô Hoành cũng có thể đem cây ý thức cho bỏ qua. Nhưng bây giờ, sau khi phát hiện cây liễu cái kia nho nhỏ ý thức, Tô Hoành dùng ý thức của mình đem hắn bảo vệ, tiếp đó toàn diện tiếp quản cây liễu thân thể, trở thành một gốc cây, trải qua ban đầu cái kia đoạn cảm giác mới mẻ sau, càng nhiều vẫn là nhàm chán. Hắn không thể động, cảm giác lại khác thường nhạy cảm. Cho dù là tại mới vừa rồi đi qua trong đêm tối, Tô Hoành đều có thể không góc chết thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh, loại cảm giác này, cùng cái nào đó trong mạn gạ thông thấu thế giới có chút tương tự. Gió nhẹ từ trên ngọn cây phất qua, dương quang chiếu xuống xanh biếc trên phi lá. Mỗi một loại cảm giác đều hoàn chỉnh phản hồi đến Tô Hoành trong ý thức. Cùng ra mia loại kia dựa vào thôn vệ thiên phú liền có thể nhanh chóng hấp thu đại lượng dinh dưỡng xúc tiến trưởng thành thiên phú so sánh, cây liễu sinh mệnh lực tăng trưởng tốc độ dùng tốc độ như rùa để hình dung cũng là có vẻ hơi nhanh. Từ mặt trời đỏ mới lên, đến mặt trời lên cao. Dòng dã nửa ngày thời gian bên trong, cây liễu sinh mệnh lực chỉ là đề cao 0.01 điểm. Đây còn là bởi vì có hệ thống mang tới tăng thêm, nếu như không phải Tô Hoành buông xuống tại cây liễu trong thân thể mà nói, cái này tốc độ trưởng thành còn có thể chậm hơn. Muốn thật sự dựa theo loại tốc độ này trưởng thành tiếp, sợ là hoa 10 năm, đều không chắc chắn có thể tích lũy đến đột phá đến sinh mạng thứ 2 đẳng cấp sinh mệnh lực a. Tô Hoành không phải cái gì tính nôn nóng người, nhưng nhìn xem cây liễu chậm rãi tốc độ phát triển, vẫn là cảm giác có chút im lặng. Xem ra, đem rút ra đi ra ngoài chân thực điểm số để dành tới, cái lựa chọn này là vô cùng chính xác. Ngoại trừ ban đầu, chưa trưởng thành ra nghĩa khi đụng tới cái kia biến dị cái mạn cá sấu, Tô Hoành dùng trong tay chân thực điểm số rút ra qua một lần ban thưởng bên ngoài. Sau đó không sai biệt lắm trong thời gian 1 tháng, hắn đạt được tất cả điểm số đều bị hoàn chỉnh bảo tồn lại. Dòng dã 300 điểm tại chân thực điểm số, có thể tiến hành 6 lần phổ thông cấp bậc tiên phú rút ra, hay là 2 lần hy hữu cấp bậc tiên phú rút ra. Hắn hao tốn trong đó 150 điểm tiến hành 3 lần phổ thông rút thưởng, mặt khác còn lại 150 điểm điểm số lại lưu lại, lấy ứng đối có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Mỗi một lần rút thưởng cũng có thể tại trong hệ thống cung cấp 3 cái tiên phú tùy ý chọn một. Tô Hoành vận khí không tệ, 3 lần rút thưởng bên trong, trên cơ bản mỗi một lần xuất hiện tiên phú đều có trước mắt cây liễu có thể dùng được. Nhất là tại lần thứ 3 rút thưởng thời điểm, xuất hiện 3 cái thiên phú bên trong, còn có một cái hy hữu cấp bậc thiên phú. Cây liễu mô bản bày ra. Cây liễu. Trạng thái: suy yếu. Sinh mệnh đẳng cấp: 1. Sinh mệnh lực: 133, giá trị trung bình 3. Cây cao: 3.27m, giá trị trung bình 15. Thụ linh: 2.1 tuổi, giá trị trung bình 30. Ràng buộc đẳng cấp: 1. Ràng buộc đẳng cấp càng cao, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới đạt được tăng thêm càng cao, trước mắt đẳng cấp tăng thêm là 30%. Mô bản đặc tính: sinh mệnh gợi mở, hy hữu cấp, vung vẩy tràn ngập sinh mệnh lực cảnh, có thể dẫn đạo hạ vị sinh vật thức tỉnh. Thức tỉnh sinh vật đối bản thể ôm lấy thiên nhiên hảo cảm, nhưng mô bản bản thân cũng sẽ vì vậy mà càng thêm dễ dàng chịu đến khác biến dị thú công kích và nuốt chửng. Bội hóa thân thể: loại bình thường, lớn nhất sinh mệnh lực gấp bội đề cao, hình thể tăng lớn, rễ cây, thân cây cùng nhánh cây trình độ bền bỉ theo sinh mệnh lực tăng thêm mà tăng thêm. Siêu tốc hấp thu: loại bình thường, rễ lá cây thu được dinh dưỡng tốc độ tăng lên trên diện rộng, có thể thông qua tăng thêm đất đai chất dinh dưỡng mà nhanh chóng trưởng thành. Rễ cây hoàng hóa, khi lưu cấp, rễ cây, nhánh cây, lá cây cường độ cùng tính bền dẻo lên cao, bây giờ có thể tại cho phép phạm vi bên trong quy mô nhỏ di động. Bội hóa thân thể, siêu tốc hấp thu, rễ cây hoàng hóa, đây là Tô Hoành thông qua hệ thống rút thưởng đạt được 3 cái thiên phú. Trong đó, đội hóa thân thể tác dụng cùng gia nghĩa thịnh vượng thiên phú không sai biệt nhiều. Bất quá cây liễu sinh mệnh lực tự nhiên không bằng gia nghĩa, cho nên loại này trực tiếp gấp bội tăng trưởng sinh mệnh lực thiên phú tại cây liễu trên thân phát huy được hiệu quả cũng sẽ không là rõ ràng như vậy. Cái này cũng càng nói rõ, Tô Hoành ý tưởng trước đây cùng phương hướng là chính xác. Mỗi cái mô bản đều có sở trường của mình cùng nhược điểm, bồi dưỡng mô bản, hợp lý nhất phương thức chính là dương trường tránh đoạn, tối đại trình độ phát huy ra mỗi cái mô bản đặc điểm. Chương 37 bơi chim cắt. Thứ hai cái thiên phú, siêu tốc hấp thu. Cái thiên phú này không cần nhiều lời, hiệu quả nhanh chóng, nguyên bản nửa ngày cũng không thấy nhúc nhích sinh mệnh lực cùng hình thể, sau khi thu được cái thiên phú này, bất quá mấy phút thời gian, liền đã có yếu ớt trưởng thành dấu hiệu. Loại này tốc độ trưởng thành, mặc dù còn kém rất xa giam địa, nhưng đối với Tô Hoành tới nói, cũng có thể tiếp nhận. Cái cuối cùng thiên phú, dễ cây hoạt hóa, cho cây liễu mô bản cung cấp trình độ nhất định sức tự vệ. Tô Hoành trước mắt dự định là đem cây liễu hướng về phụ trợ phương diện bồi dưỡng phát triển, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa cây liễu cá thể sức chiến đấu không cần tăng cường. Thứ hai mô bản thực lực có thể không có ra nghĩa biến thái như vậy, nhưng cũng nhất định muốn đạt đến khá cao tiêu chuẩn. Hơn nữa, ra Tô Hoành dự liệu là dễ cây hoạt hóa mang đến uy lực cũng không ít. Khi hắn thử nghiệm đem sức mạnh tập trung ở trên dài nhất một cây cành liễu, sau đó dùng sức hướng về không khí quất. 3. Cuối cùng không khí trong nháy mắt nổ tung. Một tiếng lăng lệ giòn vang quanh quần tại trống trải sân gốc. Bởi vì không có vật tham chiếu, Tô Hoành cũng không tốt lắm phán đoán căn này cảnh liễu uy lực cụ thể như thế nào. Nhưng từ vừa rồi đạo kia sắc bén chói hai tiếng xé gió đến xem, căn này cảnh quất xuống uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tô Hoành bây giờ rõ ràng là một gốc cây liễu, lại còn có tương đối phát đạt tính lực khí quan. Nghĩ đến xuất hiện ở trên bầu trời cái kia luận hồng nguyệt, cùng với đủ loại hình thù kỳ quái nhiều sóng sinh vật, lại nghĩ tới đã từng có nhà khoa học nghiên cứu chứng minh âm nhạc đối với thực vật lớn lên có thể phát huy tác dụng. Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này tựa hồ cũng thật hợp lý. Bây giờ cây liễu bất quá hơn 3m độ cao, còn xa xa không có trưởng thành. Bội hóa thân thể, siêu tốc lớn lên các thiên phú cũng mới vừa mới phát huy tác dụng, có thể nghĩ đến, chờ cây liễu mô bản trưởng thành đến cao mấy chục mét. Hàng trăm hàng ngàn đầu cành liễu cùng một chỗ huy động, tạo thành uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Như vậy xem ra, cây liễu sức chiến đấu trên thực tế cũng không yếu, chỉ bất quá ra nghĩa cái này vật tham chiếu thật sự là quá biến thái. Hơn nữa lực công kích lại mạnh, không có cách nào nhạy bén di động, cũng cuối cùng chỉ là một cái bia sống. Không có cách nào. Xem như cơ hồ không cách nào nhúc nhích cây cối, cho dù là sức chiến đấu lại mạnh, một ít khuyết điểm cũng thật sự là quá mức chí mạng. Chít chít chít. Lúc Tô Hoành cho cây liễu kế hoạch tương lai, một hồi dồn dập tiếng chim hót từ trên tán cây truyền đến. Nơi đó là một cái đơn sơ tổ chim, tại chính mình ý thức buông xuống phía trước liền đã khoác lên cây liễu trên thân. Bên trong là 6 con thịt hồ hồ, lông vũ đều không có hoàn toàn nảy nở trẻ non điểu. Loại chim này, hắc đầu bạch vũ, vòng mắt là màu vàng, trên thân còn mang theo một chút màu nâu tung văn. Nhờ vào Tô Hoành trước đó khá là yêu thích nhìn thế giới động vật các loại tiết mục. Hắn nhận ra, loại chim này hẳn là du chuẩn, một loại trung đẳng hình thể lớn nhỏ hung manh ăn thịt tính loài chim. Cùng khác có thể xưng bầu trời bá chủ mãnh cầm so sánh, sau khi thành niên, thân dài đều không vượt qua được nửa thước du chuẩn chỉ có thể coi là tiểu xảo. Nhưng tương tự xem như đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, du chuẩn đối với trên mặt đất một ít động vật tới nói, lại so những thứ khác cỡ lớn người săn đuổi càng thêm chí mạng. Du chuẩn là trên thế giới tốc độ phi hành nhanh nhất loài chim. Tại bổ nhào quá trình bên trong, bọn chúng cao nhất vận tốc có thể vượt qua 300 km, tăng tốc độ càng là cao tới 25 lần trọng lực. So sánh cùng nhau, cho dù là trong xã hội loài người ưu tú nhất phi công, thao túng đỉnh cao nhất máy bay chiến đấu, cũng bất quá chỉ có thể đạt đến 9 lần trọng lực tăng tốc độ mà thôi. Có thể tưởng tượng được, sau trưởng thành, loại hung cầm này nên có bao nhiêu chí mạng. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa phụ mẫu tại đêm qua rời đi về sau, liền cũng không trở về nữa. Không sai biệt lắm tiếp cận thời gian một ngày, cái này ổ du chuẩn cũng không có ăn bất kỳ thức ăn gì, cũng không trách được bây giờ đói gào khóc gọi. Vừa vặn có thể thử một chút sinh mệnh gợi mở thiên phú. Nhìn thấy cái này mấy cái tiểu gia hỏa, Tô Hoành lập tức nghĩ tới cây liễu hạch tâm thiên phú, sinh mệnh gợi mở. Sinh mệnh gợi mở cũng không phải là không có đại giới, mỗi một lần sử dụng đều cần tiêu phí lượng nhất định sinh mệnh lực, hơn nữa càng là thể hình to lớn sinh vật, gợi mở lúc chỗ tiêu phí sinh mệnh lực thì càng nhiều. Tán cây trong điệu xào cái này mấy cái chim non, lớn nhất cũng liền cùng người trưởng thành nắm đấm không sai biệt lắm. Hơn nữa cái này mấy cái chim non từ còn chưa ra đời cho đến bây giờ, vẫn sinh hoạt tại cây liễu bên cạnh. Đối với thứ hai mô bản cũng có một loại thiên nhiên hào cảm. Dùng để kiểm nghiệm gợi mở thiên phú hiệu quả, không còn gì tốt hơn. Bá. Mềm mại yêu kiểu cánh liễu, bao phủ một tầng mịt mù màu xanh nhạt linh quang, nhẹ nhàng rơi vào trong đó một cái chim non cái chán. Chít chít chít. Trong 6 con chim non, hình thể lớn nhất một cái kia bắt đầu không ngừng đạp nước cánh. Màu vàng nhạt mỏ chim bên trong phát ra trận trận gấp rút tiếng kêu chói tai. Cũng không lâu lắm, hình thể của nó bắt đầu biến lớn, trên thân màu nâu nhạt lông vũ bắt đầu rụng, tân sinh lông vũ là màu xám, bộ ngực bộ vị mang theo màu trắng tung văn. Nhìn qua tương đương xinh đẹp. Đại khái hao tốn chừng 10 phút đồng hồ thời gian, du chuẩn dị biến trên người kết thúc. Lúc này, du chuẩn thân dài đã tiếp cận 30cm, cùng thông thường trưởng thành du chuẩn hình thể so sánh, cũng chỉ là hơi kém một chút. Lần này sinh mệnh gợi mở, đại khái hao tốn Tô Hoành 005 sinh mệnh lực. Điểm ấy sinh mệnh lực, đối với cây liễu tới nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với bình quân thể trọng chỉ có 6, 700 khắc du chuẩn tới nói, lại đủ để cho nó trực tiếp từ ấu niên vượt qua đến tiếp cận trưởng thành. Sau khi giác tỉnh du chuẩn cùng thông thường du chuẩn so sánh, bề ngoài cũng xảy ra một chút biến hóa. Làm người khác chú ý nhất là bọn chúng dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lẽo cứng rắn lộng lẫy mỏ chim. Màu vàng sầm mỏ chim cho người cảm giác càng giống là kim loại mà không phải một loại nào đó bình thường sinh vật cốt chất. Gợi mở quá trình bên trong, cái này chỉ du chuẩn lấy được cây liễu sinh mệnh lực bổ dưỡng. Nó trạng thái bây giờ coi như không tệ, không còn cùng mình các huynh đệ một dạng ríu rít thét lên. Dài 30cm chim nhỏ từ trong điệu xào mặt nhảy ra ngoài, rơi vào cây liễu đầu cảnh, dùng đầu của mình nhẹ nhàng tại trên một cây cành liễu cọ sát. Thân mật chi tình có thể thấy được luống đốn. Trừ cái đó ra, cái này chỉ biến dị du chuẩn mặt ngoài thế mà cũng có thể xuất hiện tại trước mặt Tô Hành. Du chuẩn. Trạng thái: khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp: 1. Sinh mệnh lực: 0.12. Thiên phú: kiên cố, phổ thông phẩm chất, mỏ chim trở nên càng thêm cứng rắn, không dễ bị phá hủy. Bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, du chuẩn sinh mệnh lực cũng không tính mạnh, đạt được thiên phú cũng rất bình thường, chỉ là cường hóa mỏ chim trình độ cứng cáp. Cho dù là tại bình thường phẩm chất thiên phú bên trong, loại hiệu quả này đơn độc thiên phú cũng không tính được mạnh. Bất quá, kiên cố thiên phú phối hợp du chuẩn bẩm sinh tốc độ kinh khủng, phát huy ra được hiệu quả, lại cũng không cho khinh thường. Đi. Tô Hoành nghĩ nghĩ, cầm lên một cái nhánh cây, hướng về trong sơn cốc cách đó không xa một gốc cao lớn bạch dương thụ nhẹ nhàng vung lên. Bá. Du chuẩn tốc độ chợt bộc phát, nhanh đến không thể nhận ra, giống như rời dây cung mũi tên nhọn thoát ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, tiếng vang nặng nề ở phía xa vang lên. Bạch dương thụ bên trên, một đạo trước sau thông suốt cửa hang trống rỗng xuất hiện, mà cái này chỉ du chuẩn thì vòng trở lại, rơi vào cây liễu đầu ngón tay, phát ra ríu rít tiếng kêu. Chương 38 thời đại mới. Không tệ, không tệ. Kết quả như vậy, để cho Tô Hoành nhãn phía trước sáng lên. Cái này chỉ du chuẩn mới vừa vặn tiến vào thức tỉnh giai, cũng đã có thể chợt bộc phát ra khủng bố như thế lực phá hoại. Chờ qua thêm một đoạn thời gian, những thứ này du chuẩn sinh mệnh lực tăng lên tới đệ nhất sinh mệnh đẳng cấp cực hạn, đến lúc đó, toàn lực xông vào bộc phát ra lực phá hoại, chỉ sợ đủ để cùng một chút tiểu khẩu kính vũ khí nóng tiến hành so sánh. Như vậy xem ra, bồi dưỡng thành bản tiểu, thu hoạch cũng rất phong phú, hơn nữa hành động phạm vi rộng có thể phụ trách phương diện an toàn cảnh giác, những thứ này du chuẩn giá trị chính xác rất không tệ. Nhưng vấn đề là, bây giờ cây liễu mô bản vẫn còn trạng thái hư nhược. Cho dù là không so đo giá cao sử dụng gợi mở thiên phú, tối đa cũng chỉ có thể gọi thêm hóa trong đó một cái mà thôi. Mà còn lại cái kia mấy cái du chuẩn, đoán chừng chỉ có thể là sống sờ sờ chết đói ở đây. Tô Hoành ngược lại là có nghĩ qua bắt giữ một chút cỡ nhỏ con ngồi tới tiến hành nuôi nấng, nhưng sơn cốc này rất vắng vẻ, không có gì động vật, hơn nữa cây liễu trước mắt phạm vi hoạt động cũng rất có hạn. Ai? Ngay tại Tô Hoành nói thầm một tiếng đáng tiếc thời điểm. Bá! Tiếng gió bén nhọn vang lên. Vừa mới bị cây liễu điểm hóa cái kia du chuẩn nhìn các huynh đệ của mình một mắt, nhẹ nhàng dùng mỏ chim điểm một chút thân cây. Lập tức vỗ cánh bay cao, chui vào ngoài sơn cốc sâu thẳm trong rừng rậm. Không thể nào. Du chuẩn đột nhiên xuất hiện động tác, để cho Tô Hoành có chút nhỏ tiểu nhân giật mình. Đầu hắn bên trong xuất hiện một cái ngờ tới, nhưng cảm giác được có chút quá mức bất khả tư nghị, vừa mới thức tỉnh biến dị dã thú cũng không có bao nhiêu lý trí, đại bộ phận hành động cũng là dựa vào bản năng. Du chuẩn đi lần này, chính là dòng dã 3 giờ. Một mực chờ đến hoàng hôn đến, thái dương sắp biến mất không thấy gì nữa thời điểm, cái này chỉ du chuẩn mới từ ngoài sơn cốc một lần nữa bay trở về. Nó toàn thân xám xịt, phi hành động tác đều hơi có chút biến hình, cho thực chất bạch văn xinh đẹp lông vũ bên trên cũng dính một chút vết máu. Tại trên móng của nó còn cầm nửa gà rừng thi thể, đẫm máu, nhìn qua rất mới mẻ. Mọi người trong truyền thuyết thần thoại thường thường dùng nguyên lương tới ví dụ đối với tình yêu trung thành. Nhưng trên thực tế, du chuẩn mới thật sự là chế độ một vợ một chồng, trừ phi là trong đó một cái gặp nạn, bằng không mà nói dưới tình huống bình thường cũng là trung thân đi theo. Mà du chuẩn đối với gia đình của mình cũng rất phụ trách, tại sinh sôi trong lúc đó, du chuẩn công kích dục vọng sẽ phi thường mạnh. Đối với xâm lấn lãnh địa mình sinh vật, cho dù là hình thể khổng lồ diều hâu, bọn chúng cũng dám không sợ hai chút nào cùng với tiến hành chiến đấu. Mà bây giờ, tại du chuẩn phụ mẫu rất có thể bất hạnh gặp nạn sau. Cái này chỉ tiếp thụ cây liễu chúc phúc, tại trong gia đình của du chuẩn hình thể lớn nhất du chuẩn huynh trưởng, liền chủ động gánh vác lên nuôi nấng đệ đệ mình bọn muội muội chức trách. Nó rơi vào trên cành cây, đem trên móng đuốt xách theo thi thể xé nát. Từng chút một đem khối thịt nhét vào đệ đệ mình bọn muội muội gào khóc đòi ăn trong mồm, không đầy một lát, non nửa chỉ gà rừng thi thể cũng đã bị toàn bộ chia xong. Ăn uống no đủ sau lũ tiểu gia hỏa không gọi nữa gọi, an tính co giúp ở trong điệu xảo, co lại thành một đoàn. Không lâu sau đó, vạn vật bao phủ tại trong đen kịt một màu. Cái kia ban ngày thụ thương du chuẩn cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là đứng ở sơn cốc cao hơn, bệ nghệ tư phương, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Có đôi khi, động vật ngược lại là so với nhân loại đơn giản thuần túy nhiều. Nhìn thấy một màn này, Tô Hoành trầm mặc, sau đó mới ở trong lòng nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Một ngày này, Đức Quang tại cây liễu trên thân đổ bộ thời gian đã tiếp cận 12 giờ, xác định trước mắt không có gặp phải nguy hiểm gì tình huống sau đó, Tô Hoành từ thứ hai mô bản trên thân đăng xuất. Theo thường lệ tồn tại bộ phận thời gian dự bị, để phòng bất trắc. 6. Nguyệt quốc gia. Huyền Minh tự. Cực lớn cổ lão trong Phật tự, Phật tháp mọc lên như rừng, Phật tượng pha tạp, tại ảm đạm nắng chiều chiếu rọi xuống, phảng phất có một tầng nhàn nhạt Phật quang chảy xuôi. Ở tòa này chùa miếu ở giữa, cũng không phải là trong Phật giáo tối uy nghiêm kiến trúc Đại Hùng Bảo Điện, mà là một tòa chừng cao mấy trăm thước cực lớn ngọn núi. Xuyên qua một đạo u ám thâm thúy thông đạo, tiến vào núi lớn nội bộ, mới phát hiện phong cảnh bên trong khác biệt đầu tiên. Cao mấy trăm thước ngọn núi, bên trong toàn bộ bị móc sạch, pho tượng từng tòa Phật môn Bồ Tát, La Hán, Dạ Xoa, có mặt mũi hiền lành, có hung thần ác sát, thiên hình vạn trạng, nhưng đều cực kỳ sinh động, tựa như tùy thời đều có thể từ thần thoại bên trong đi tới giống như. Tại ngọn núi ở giữa là một bức cực lớn bích họa. Trên bích họa ghi lại Phật tổ hàng thế cây Bồ đề, phía dưới có một cái hòa thượng đang nhập kinh, mà tại trung quanh của nó có cự mãng thủ hộ, có kim liên phun trào, cũng có gió táp mưa xa, mây đen lăn lộn che đậy nửa màn trời. Cả tòa núi lớn nội bộ bị vô số đèn sáng đốt sáng lên. Chính giữa đại sảnh, mấy trăm vị người mặc cà sa tăng nhân thần sắc trang nghiêm, tụng niệm kinh văn, âm thanh rộng lớn hùng vĩ. Nhân quang pháp sư đầu đội lụa trắng cũng ở vào bên trong những tăng nhân này. Bất quá, hắn cũng không có tại tụng kinh, mà là trực lăng lăng nhìn xem trước mặt bộ kia cực lớn bích họa. Nhìn thấy thủ hộ tại Phật tổ bên cạnh cái kia kim sắc đại xà, hắn không khỏi nhớ tới ngày đó trong rừng rậm nhìn thấy cảnh tượng. A Di Đà Phật. Đột nhiên, một tiếng Phật hiệu ở bên cạnh vang lên. Nhân chỉ từ trong ngây người khôi phục lại, xoay người, nhìn thấy một cái mặt mũi hiền lành mày trắng tăng nhân xuất hiện ở sau lưng mình. Gặp qua sư thúc. Đây là Thái Hành pháp sư, cùng mình sư phụ đồng xuất một môn, đối với nhân quang cũng từ trước đến nay không tệ. Quả ý sư minh lần này đi mặc dù bi thương, nhưng cũng coi như là chết có ý nghĩa, ngươi không cần quá mức chấp nhất. Nhìn thấy nhân quang ở đây sững sờ, Thái Hành pháp sư chỉ cho là hắn là bởi vì chính mình sư tôn rời đi mà khó mà tiêu tan, vì vậy chuyên tới để thuyết phục. Không. Nghe được chính mình sư thúc một phen, nhân quang lập tức cảm giác có chút hổ thẹn, hắn cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, nhưng lại cũng không có tại trước mặt chính mình sư thúc nói dối. Đệ tử cũng không phải là đang suy nghĩ sư tôn sự tình, ta là đang nghĩ xuất hiện tại Thần Kiến Sơn phụ cận cái kia đại xà. Phải không? Theo dự liệu cờ trách cũng không truyền đến, Thái Hành pháp sư chỉ là thở dài một tiếng, liền không nói thêm lời. Không biết, cái kia đại xà, sư thúc là như thế nào đối đãi? Nhân làm vinh dự lấy lòng can đảm, lại hỏi một câu. Thế gian vật vật, tất cả như mộng huyễn bọt nước. Thái Hành pháp sư chắp tay trước ngực đạo cùng hỏi chúng ta như thế nào đối đãi tôn này đại xà, chẳng bằng nói cái kia đại xà như thế nào đối đãi chúng ta. Lão hòa thượng cười khổ nói bất luận là trăm chân công, vẫn là cái kia đại xà, chúng ta cũng không là đối thủ. Nhân loại xưng ba thế giới thời đại sớm tại hơn 300 năm trước Hồng Nguyệt lần thứ nhất xuất hiện thời điểm cũng đã kết thúc, chúng ta sinh hoạt tại trong thời đại mới, liền muốn thuận theo thời đại mới quy tắc. Ta hiểu được. Nhân quang con mắt dần dần sáng ngời lên. Trở về tới Huyền Không Tự những ngày này, hắn một mực đang tự hỏi những chuyện này. Vốn cho rằng ý nghĩ của mình tất nhiên không thể bị chùa truyền bên trong đám người tiếp nhận, thậm chí phải bị xử phạt, nhưng cùng với sư thúc của mình một phen trò chuyện sau đó, hắn mới phát hiện trong chùa miếu những lão nhân kia trên thực tế so với mình còn muốn cấp tiến rất nhiều. Nhân quang há miệng, rất có một loại cảm giác gặp được tri kỷ, hắn còn có rất nhiều ý nghĩ muốn cùng chính mình vị sư thúc này thêm một bước giao lưu. Nhưng mà đúng lúc này, âm thanh của hai người bị một đạo sắc bén dồn dập tiếng kêu cứu cắt đứt. Quay người nhìn lại, một cái tuổi trẻ hòa thượng từ bên ngoài chạy tới, trên thân khắp nơi đều là vết máu, thần sắc sợ hãi. Chương 39 khủng hoảng quay về. Đã xảy ra chuyện gì? Thái Hành pháp sư nhíu mày, nhìn xem trước mặt hoảng hốt chạy bừa tuổi trẻ tăng nhân, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trong âm thanh của hắn giống như là mang theo một loại đặc thù nào đó ma lực, để cho người ta không tự chủ được bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy mặt mũi hiền lành Thái Hành pháp sư xuất hiện ở trước mặt mình, trên thân dính vết máu tăng nhân giống như là tìm được người lãnh đạo, dồn dập thở dốc vài tiếng sau đó, tăng nhân mới lớn tiếng nói. Không xong, trấn ma tháp xảy ra vấn đề. Hồi tưởng lại chính mình phía trước nhìn thấy đáng sợ cảnh sắc, tăng nhân trên mặt lại một lần nữa hiện ra khó mà ức chế sợ hãi. Bị phong ấn ở trong trấn ma tháp La Sát Quỷ chạy ra, biến mất không thấy gì nữa, phụ trách trông coi trấn ma tháp mấy vị sư thúc kia sư bá đã toàn bộ gặp bất trắc. Bá, chỉ là ngắn ngủn một câu nói. Trong phòng khách rộng rãi, giống như thủy triều liên tiếp tiếng tụng kinh chợt dừng lại. Xếp bằng ở này tăng nhân hai mặt nhìn nhau, đều từ trong lẫn nhau mở mịt gương mặt đọc lên khó có thể tin cùng sợ hãi. Ngươi, nghe được tin tức này, nối tới chứng trạng Thái Hành pháp sư bây giờ đều không thể tiếp tục bảo trì trấn định. Sắc mặt hắn dần dần tái nhợt, đầu ngón tay đều nhẫn nhịn không ngừng run rẩy. Ngươi nói tin tức thế nhưng là thật? Lão hòa thượng chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Đệ tử nơi nào dám ở trên tin tức trọng yếu như vậy nói đùa a? Trẻ tuổi tăng nhân trong giọng nói đã ẩn ẩn mang tới một chút nức nở. La Sát Quỷ cùng Bách Túc Công một dạng, cũng là tại Nguyệt quốc gia thiết lập phía trước, liền chiếm cứ ở mảnh này mênh mông trong rừng rậm phá hạn cấp đại yêu quái. Giữa hai bên có được khó phân cao thấp sức mạnh. Chỉ bất quá, La Sát Quỷ bị thiết lập Nguyệt quốc gia siêu phàm giả các vị tổ tiên bỏ ra giá cả to lớn sau phong ấn, mà Bách Túc Công cùng với ngoài ra mấy cái đại yêu quái thì không biết là bởi vì nguyên nhân gì, từ trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù tại quá khứ trăm năm qua, một mực có cùng ngũ đại yêu vương có liên quan truyền thuyết đang chảy dân bên trong truyền miệng, nhưng bởi vì Nguyệt quốc gia các tăng nhân chưa từng có cảm nhận được cái kia có chút lớn yêu vương trên thân đặc hữu yêu lực ba động, cho nên những chuyện này cũng không người coi là thật. Mãi cho đến Bách Túc Công đột nhiên xuất hiện, dễ dàng giết chết Thái Úy pháp sư, suýt nữa ủ thành hỏa lớn. Tại sao cái này, Nguyệt quốc gia các tăng nhân mới ý thức tới, những thứ này phá hạng cấp bậc đại yêu quái có lẽ cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là đã bước vào một loại nào đó chính mình những người này không thể nào hiểu được cảnh giới ở trong. Bách Túc Công xuất hiện cũng không phải là trùng hợp, mà là bắt đầu. Trải qua mấy chục trên trăm năm tích lũy sau đó, khi xưa những cái kia phá hạng cấp yêu vương bắt đầu lục tục quay về thế gian. Nguyệt quốc gia liên quan tới Bách Túc Công ban sơ trong ghi chép, cái này con đại nô công thân dài bất quá 6-70 mét, phun ra xương độc hiệu quả cũng hết sức có hạn. Nhưng căn cứ vào nhân chỉ lấy cùng cái khác võ sĩ cùng các nhân chứng báo cáo, xuất hiện lần nữa trong rừng rậm bách túc công thân dài đã vượt qua 100 mét, còn sót lại trong rừng rậm những độc chất kia tính chất càng là mãnh liệt đến không tưởng nổi. Dù chỉ là để lại bộ phận kịch độc, trải qua mấy ngày pha loãng sau đó, cũng có thể cho siêu phàm giả tạo thành tổn thương cực lớn. Không hề nghi ngờ, trải qua mấy trăm năm phát triển sau đó, cái này có chút lớn yêu vương thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng thiết lập nguyện quốc gia cái đám kia tăng nhân bây giờ đã đi 7-8 phần. Cho dù là trong đó mấy cái cao tăng còn tại nhân gian, cũng tuyệt không biện pháp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đầu tiên là bách túc công, sau đó là la sát quỷ. Nếu như không ngoài dự liệu mà nói, không cần bao lâu, chu thực thỏ, con cóc lớn, giang quỷ nguyệt những đại yêu quái này cũng sẽ xuất hiện lần nữa. Nghĩ tới đây, thái y pháp sư mở mịt ngẩng đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, những cái kia cực lớn Bồ Tát La Hán pho tượng phảng phất hóa thành từng con yêu vương, cao cao tại thượng, cực điểm tham lam quan sát nhân gian. Cho dù là tu vi cao sâu tăng nhân, bây giờ cũng cảm nhận được từng trận bất lực cùng tuyệt vọng. Sư thúc, sư thúc. Nhân quang sáng sủa hữu lực âm thanh tại thái y pháp sư bên tai vang lên. Trên mặt hắn không có chút nào tâm tình tiêu cực, trong mắt giống như là có ngọn lửa màu vàng đang tiêu đốt. Chúng ta bây giờ nhất thiết phải trước tiên xử lý sạch La Sát Quỷ lưu lại ô nhiễm khí tức, sau đó lại phái người truy tra La Sát Quỷ tung tích. Còn lại cái kia mấy cái yêu vương cũng rất có thể xuất hiện lần nữa, chúng ta cũng cần phái người tại cuối cùng bọn chúng nơi biến mất cẩn thận loại bỏ, xem có hay không lưu lại cái gì dấu vết để lại. Hảo. Thái ý pháp sư trong lòng nhất định trước hết dựa theo ngươi nói đi làm như vậy, sau đó đem chuyện này thông chi cho chủ trì cùng tướng quân. Phật quật trung tăng nhân bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mấy cái nháy mắt thời gian, nguyên bản náo nhiệt Phật quật người đi nhà trống. Chỉ còn lại trên bích họa đầu kia cự mãng dùng không mang theo mảy may tình cảm con người quan sát trước mắt hết thảy. 6. Lúc nguyện quốc gia tăng nhân lâm vào hết sức sợ hãi. Từ cây liễu mô bản trên thân đang xuất hạ tuyến, đến dưới lầu ăn một đại phân loa sư tử phấn tô hành cũng du thai đang lục lên đại xà gia nghĩa cơ thể. Gia nghĩa vẫn như cũ có giúp ở trong ôn tuyển ngủ say. Cùng lần trước hạ tuyến thời điểm so sánh, gia nghĩa hình thể cũng không phát sinh biến hóa quá lớn, vẫn là khoảng 120 mét dáng vẻ. Nhưng gia nghĩa bắp thịt trên người đường cong nhìn qua càng thêm rõ ràng. Nếu như nói lần trước hạ tuyến thời điểm, gia nghĩa vẫn là trên bụng hơi có chút nhục cảm khả ái tiểu nữ sinh lời nói. Như vậy hiện tại gia nghĩa đã là phần bụng có lưu loát nhân ngư tuyến nóng bỏng vũ đương. Đại lượng dùng để năng lượng dự trữ mới chuyển hóa thành cơ bắp, bất luận là lực lượng hay là phòng ngự, gia nghĩa đều có đề cao lớn. Tại gia nghĩa trong thân thể, viên kia nguyên bản ở vào khoảng giữa hư ảo cùng chân thực ở giữa trái tim cũng bắt đầu dần dần ngưng kết xuống. Tại trong hệ thống cung cấp thị giác thượng đế, Tô Hoành có thể thấy rõ ràng, cảm nhận được mô bản thân thể mỗi một tì biến hóa rất nhỏ. Tân sinh thứ hai trái tim so đệ nhất trái tim muốn nhỏ hơn rất nhiều, lớn lên tại gia nghĩa thân thể trung ương bộ vị, nhìn qua cho người cảm giác càng giống là một loại đặc thù nào đó tinh thể năng lượng. Dậm dạp chằng chịt mạch máu đang cùng thứ hai trái tim kết nối. Dùng cái này đến cho gia nghĩa thân thể cao lớn cung cấp nhiều động lực hơn. Hơn nữa, có bộ thứ hai cung cấp huyết khí quan, cho dù là tại thứ một trái tim bị thương nặng, ngắn ngủi ngưng đập thời gian bên trong, gia nghĩa cũng có thể bằng vào thứ hai trái tim mang đến sức mạnh cường hãn tiếp tục chiến đấu tiếp. Tinh lương cấp bậc phá hạn thiên phú, cho gia nghĩa mang tới là tăng lên trên mọi phương diện, xương cốt, cơ bắp cùng với huyết dịch cường hóa cũng tại đồng bộ tiến hành. Bất quá, bởi vì gia nghĩa hình thể quá mức khổng lồ nguyên nhân, cải tạo như vậy còn cần tiêu phí sau một khoảng thời gian mới có thể kết thúc. Trừ cái đó ra, Tô Hoành ngày đó cùng Bách Túc Công chiến đấu sau làm sự tình cũng cuối cùng thu đến hồi báo. Dương rậm các nơi đều có tín ngưỡng chuyển hóa chân thực điểm số truyền đến, thậm chí là ở mảnh này phong bế trong nguyện quốc gia cũng xuất hiện không thiếu gia nghĩa tín đồ. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về phương hướng tốt tiến hành phát triển. Chương 40 tiên cảnh kế hoạch. Cho đến bây giờ, tại trong gia nghĩa ngủ say mấy ngày, chân thực điểm số đã tích lũy 7-8 điểm dáng vẻ. Hơn nữa theo tín ngưỡng thêm một bước lưu truyền, chân thực điểm số tích lũy tốc độ còn tại càng lúc càng nhanh. Dựa theo tương đối lạc quan tính ra, ở sau đó thời gian một tháng bên trong, gia nghĩa thông qua tín ngưỡng chuyển hóa mà đến chuyên trúc chân thực điểm số, đại khái có thể đạt đến 150 điểm tả hữu. Đầy đủ nó hoàn thành một lần hy hữu cấp bậc thiên phú ban thưởng rút ra. Duy nhất có chút đáng tiếc là, tín ngưỡng tích lũy chân thực điểm số cũng không thể dùng để mở khóa mô bản. Bằng không mà nói, còn thừa mô bản mở khóa độ khó sẽ hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Ngoại trừ chân thực điểm số thu hoạch, Tô Hoành cũng phát giác mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy xuất hiện tí tí khắc thường khí tức. Nào giống như là có phá hạn cấp bậc đại yêu quái tại hoạt động, nhưng khí tức lại hết sức yếu ớt. Nháy mắt thoáng qua, Tô Hoành cũng không thể xác định chính mình cảm nhận được cái kia cô yêu ớt khí tức. Đến cùng là chính mình đa nghi phía dưới sinh ra ảo giác, vẫn là xác thực. Bất luận là cái khả năng này, bảo trì cảnh giác cuối cùng sẽ không sai. Liếc mắt nhìn tại ao suối nước nóng trong nước cuộn thành một đoàn, nằm ngáy ho ho thật không tự tại gia nghĩa, Tô Hoành liền nhịn không được thở dài một hơi, ý thức dần dần từ gia nghĩa trên thân rời xa. 6. Trên thực tế, trong mấy ngày kế tiếp đều rất bình tĩnh. Mặc kệ là đệ nhất mô bản gia nghĩa chỗ trăm chân rừng rậm, vẫn là thứ hai mô bản cây liễu chỗ hắc ám sơn mạch, cũng không có phát sinh quá lớn khác thường biến cố. Thậm chí là Tô Hoành chỗ ở mình thanh thành, bên trong phát sinh chuyện kia, tựa hồ cũng bị một ít người cố ý đè ép xuống. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn, tin tức bị phong tỏa, ở trên mạng một điểm dấu vết để lại đều không tra được. Nhìn thấy kết quả như vậy, Tô Hoành tại thở dài một hơi đồng thời, cũng có loại lo lắng cảm xúc. Rất rõ ràng, tuần kiểm khoa tại xử lý loại chuyện như vậy thời điểm, đã có kinh nghiệm phi thường phong phú, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, lộ ra ánh sáng tại trong tin tức đặc thù sự kiện, chỉ chiếm căn cứ chân chính bộc phát trong tai nạn một phần nhỏ mà thôi. Phần lớn chân tướng đều bị ẩn giấu đi. Nhìn như bình tĩnh thường ngày, trên thực tế cũng không nhất định chân chính an toàn. Nhân gian như ngục. Cụ nát trong nhà lầu, Tô Hoành thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn đến ngoài cửa sổ cái kia luận màu máu đỏ minh nguyệt treo thật cao, trong đầu đột nhiên nghĩ tới dạng này một cái từ ngữ. Bá. Hắn kéo rèm cửa sổ lên, nằm ở trên giường, lại một lần nữa tiến nhập một cảnh. 6. Thứ hai mô bản cây liễu chỗ hắc ám sân mạch. Vạn vật đều bao phủ tại trong một mảnh sáng tỏ màu đỏ nguyệt quang, so với đen như mực không ánh sáng đêm tối, dạng này ban đêm ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trăm hoa đua nở sân gốc. Một gốc cao hơn 10 mét cây liễu, ở dưới ánh trăng yên tĩnh lớn lên. Từng cái thước tha mềm mại cảnh, theo gió chập chờn, nhộn nhạo mịt mù màu xanh nhạt linh quang. Tại cây liễu trên tán cây, 6 con thần thái sáng láng du chuẩn, lông vũ bóng loáng, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén, đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Ngoài sân gốc, một cái lợn rừng từ đầu tới đuôi, tiếp cận 3m, hai mắt đỏ thẫm, hai cây cực lớn răng nanh đâm xuyên bờ môi, thật cao nhô lên, đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm trong sơn cốc gốc kia cao lớn thẳng cây liễu. Mấy cái du chuẩn bay lên không trung, ríu rít kêu to lấy, đạp nước cánh, phát ra uy hiếp âm thanh. Nhưng cái này con lợn rừng rất hiển nhiên đã nhận lấy hồng nguyệt ảnh hưởng. Thật dày da lông phía dưới, là một khối khối giống như áo giáp một dạng cơ bắp, bằng vào hình thể khổng lồ, nó căn bản không có đem bầu trời cái kia mấy cái du chuẩn đem thả ở trong mắt. Hưng hục. Cuối cùng, tại dục vọng dưới sự chi phối, biến dị lợn rừng từ từ dùng chân sau tại xốp trên mặt đất đào động, sau đó dùng sức đạp một cái. Phanh. Xốp bùn đất rơi xuống nước ra hố nhỏ. Ít nhất có nặng mấy trăm kg lợn rừng giống như thoát nòng súng như đạn pháo xông ra, mang theo một hồi hưng phấn tiếng hừ hừ, hướng về cây liễu vị trí bắn qua. Cực lớn hình thể, điên cuồng tốc độ, cả hai dựng kết hợp với nhau, chính là uy lực mạnh mẽ động năng. Lại thêm lợn rừng khỏe miệng thật cao nhô ra hai cây sắc bén răng nanh. Không khó tưởng tượng, nếu như gốc kia cây liễu thật sự bị cái này con lợn rừng cho cả người đục lên, cao mười mấy mét cây liễu, dù không phải là trực tiếp bị đục vào, cũng muốn bị thương nặng. Đáng ghét. Cây liễu trong thân thể, Tô Hoành dùng tỉnh táo vô cùng ánh mắt nhìn cái này chỉ điên cuồng đại gia hỏa. Bên trong dãy núi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, gần nhất sinh vật biến dị là càng ngày càng nhiều. Hắn cảm khái một tiếng, nhưng thủ hạ động tác lại không chút nào chịu ảnh hưởng. Nhỏ dài cành liễu kéo căng, phát ra trận trận giống như kéo căng dây cung một dạng tiếng quắc két. Xoẹt. Tích xúc đến cực hạn sức mạnh bắn ra, từng mảnh màu xanh nhạt lá liễu giống như phi đao giống như lít nha lít nhít, chiếu xuống biến dị lợn rừng trên con đường phải đi qua. Phanh 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 phanh. Biến dị lợn rừng hình thể khổng lồ, nhưng động tác lại cũng không cứng ngắc. Mấy cái xê dịch, né tránh phần lớn lá liễu, cho dù là có một chút lá liễu rơi vào biến dị lợn rừng trên thân, cũng là bị kẹt ở thật dày bắp thịt bên trong. Căn bản là không có cách đối với loại này sinh mệnh lực cực độ thịnh vượng ra hỏa tạo thành cỡ nào hữu hiệu tổn thương. Chúng kế. Nhìn thấy một màn này, Tô Hoành lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại là cười lạnh một tiếng. Kế tiếp. Bành. Biến dị lợn rừng trước mặt bị suối nước thấm vào, mà lộ ra xốp ướt át thổ địa bên trên. Một cây thô đen rễ cây, từ đôi đến đầu, phóng lên trời. Phốc. Trường mâu giống như sắc bén rễ cây bên trên mang theo sức mạnh xa không phải vừa rồi lá liễu có thể so sánh, lại thêm cao tốc chạy nước rút biến dị lợn rừng bản thân mang theo cực lớn động năng. Cả hai được ra. Lợn rừng thân thể toàn bộ bị từ trong xuyên thủng, bị nắm đâm đến giữa không trung. Chít chít chít. Đau đớn kịch liệt phía dưới, biến dị lợn rừng cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, trong miệng nó rít gào lên âm thanh, điên cuồng giãy giụa, âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, hơn nữa có ý hướng bên ngoài rừng rậm lan tràn xu thế. Không hổ là sinh vật biến dị, loại này sinh mệnh lực. Nếu như là thông thường lợn rừng, bị trước sau xuyên thủng treo ở giữa không trung, đã sớm là tại chỗ đánh rắm. Cái này con lợn rừng còn có thể gào khóc gọi, hơn nữa còn có từ rễ cây bên trên giãy giụa xuống xu thế. Nếu như bị khắc cường đại hơn kẻ săn mồi nghe được liền phiền toái. Tô Hoành cầm lên một cây cánh liễu, nhẹ nhàng huy động. 6 con biến dị du chuẩn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhận được mệnh lệnh sau đó, hai cánh khép lại, chợt ra tốc, từ không trung bên trên lao xuống. Bành 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 bành. Liên tiếp không ngừng trầm đủ âm thanh bên trong, 6 đóa diễm lệ huyết hồng sắc đóa hoa, chẳng phân biệt được tuần tự từ biến dị lợn rừng trên thân nở rộ. Đại lượng huyết dịch, kèm theo nội tạng khối vụn, từ biến dị lợn rừng trên thân rơi xuống. Mấy cái du chuẩn ngoài miệng ngậm một chút thịt khối, từ trên không bay trở về, rơi vào trên cây liễu cảnh. Thưởng thụ lấy chính mình bữa tối. Thô to rễ cây chậm rãi thu hồi, mà trên mặt đất lại có mấy cây hơi nhỏ rễ cây từ bên cạnh nô lên, chậm rãi đem lợn rừng thi thể chôn ở trong đất bùn, phòng ngừa mùi máu tươi dẫn tới càng nhiều loài săn mồi. Cùng lúc đó, những cái kia hư thối ở trong bùn đất chất hữu cơ cũng có thể bị cây liễu hấp thu, gia tốc trưởng thành. Làm tốt đây hết thể sau đó, Tô Hoành thở dài một hơi, nhưng hắn lập tức cảm nhận được một cỗ cấp bách ở trước mắt cảm giác nguy cơ. Hôm nay, cái này chỉ biến dị lợn rừng thực lực đã không tính yếu, nếu như không phải Tô Hoành dùng điểm lưu kế, thật đúng là không dễ dàng đem nó giết chết. Mà lấy sau, theo cây liễu trưởng thành, càng thêm nguy hiểm sinh vật biến dị bị hấp dẫn mà đến. Hắn nhất thiết phải tại chính thức khảo nghiệm tới phía trước, làm tốt chuẩn bị chú đáo. Xem ra, tiên cảnh kế hoạch nhất định phải sớm bắt đầu tiến hành áp dụng. Chương 41 tiên cảnh công trình một kỳ. Cây liễu mô bản thân sức chiến đấu tại trong cùng một cái sinh mệnh đẳng cấp, kỳ thực cũng không tính yếu. Chỉ bất quá, bởi vì cây liễu gợi mở thiên phú tồn tại. Mô bản thân đối với những cái kia bị hồng nguyệt ảnh hưởng sinh vật biến dị tới nói, liền có khá cường đại lực hấp dẫn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, theo cây liễu trưởng thành, gặp phải so với mình sinh mệnh đẳng cấp cao hơn, sức chiến đấu càng cường đại hơn sinh vật biến dị, là rất lớn có thể sẽ phát sinh sự tình. Giang Nghĩa chỗ bên trong vùng rừng rậm kia, đều có số lượng không ít nhị giai siêu phàm sinh vật tồn tại. Còn có trăm chân công loại quy cách này bên ngoài phá hạn cấp quái vật. Mà trước mắt đến xem, thứ hai mô bản cây liễu chỗ mảnh này hắc ám sơn mạch, quái vật bất luận là thực lực hay là số lượng, tựa hồ cũng muốn so ra nghĩa chỗ trăm chân rừng rậm cường đại rất nhiều. Vì để tránh cho cây liễu khi trưởng thành tới toàn bộ hình thái phía trước, gặp bất trắc, Tô Hoành căn cứ vào cây liễu hạch tâm thiên phú, sinh mệnh gợi mở, chế định chế tạo tiên cảnh kế hoạch. Kế hoạch này có chút tương tự với Tô Hoành phía trước chơi qua tháp phòng trò chơi. Dựa vào sinh mệnh gợi mở, để dẫn dắt bên trong vùng thung lũng này thông thường sinh vật phát sinh dị biến, vây quanh cây liễu tạo thành một vòng đây. Bất đồng chủng loại sinh vật biến dị, khác biệt thiên phú và sở trường, tại cây liễu dưới sự chỉ huy phối hợp lẫn nhau, bùng nổ sức mạnh không thể khinh thường. Cho dù là gặp phải cường đại siêu phàm sinh vật biến dị, cũng có sức đánh một trận. Thậm chí, tại trong tưởng tượng của Tô Hoành, nhiều loại sinh vật biến dị phối hợp lẫn nhau, đánh bại nhị giai siêu phàm biến dị thể, hẳn là tương đương chuyện dễ dàng. Trừ ra gia nghĩa cùng trăm chân công loại này cực hạn bên ngoài tồn tại, phần lớn nhị giai siêu phàm sinh vật cùng thông thường sinh vật biến dị ở giữa cũng không có loại kia khó mà vượt qua khoảng cách. Mà vừa vặn, cây liễu mô bản sinh hoạt mảnh sơn cốc này, hai bên hẹp hòi mà ở giữa rộng lớn, bốn phía có ngọn núi vần quanh. Sơn cốc giống loài cấp độ phong phú, hơn nữa có thể thỉnh thoảng đụng tới một chút tới đây uống nước tiểu động vật, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cây liễu có thể điểm hóa ra nhiều loại có khác biệt đặc thù sinh vật biến dị. Tốt đẹp hoàn cảnh địa lý, vì tiên cảnh kế hoạch áp dụng, cung cấp mạnh mẽ hữu lực bảo đảm. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hoành thị tính toán đợi cây liễu trưởng thành đến nhất cấp sinh mạng thể đỉnh phong, sinh mệnh lực không cách nào dựa vào sự quang hợp tăng trưởng thời điểm, lại đi thi hành tiên cảnh kế hoạch. Nhưng mấy ngày nay, hồng nguyên sức mạnh tăng cường, tầng tầng lớp lớp sinh vật biến dị hoạt động mạnh tại trung quanh sân gốc, cảm giác nguy cơ bao phủ. Tô Hoành không thể không nghiêm túc đối đãi, cho dù là thoáng trì hoãn cây liễu trưởng thành, cũng muốn trước tiên làm tốt chuẩn bị xấu nhất, cho chưa dựng dục ra hoàn chỉnh ý thức thứ hai mô bản cung cấp một cái ưu lương an toàn hoàn cảnh sinh tồn. Như thế nào ta cảm giác giống như là đang chiếu cố còn chưa ra đời tiểu hài tử. Tự hỏi tiên cảnh kế hoạch đủ loại chi tiết, Tô Hoành nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Mặc kệ là hết ăn lại nằm, chấm mê hưởng lạc đệ nhất mô bản giam nghĩa, vẫn là cái này ngơ ngác, dứt khoát liền hoàn chỉnh tư duy đều không có dựng dục ra tới thứ hai mô bản cây liễu. Bồi dưỡng lên đều không phải là cái gì đơn giản chuyện dễ dàng. Khắp mọi mặt chi tiết, cần suy tính chỗ có rất nhiều. Mỗi một cái mô bản đều có riêng phần mình thiên phú kinh người, nhưng ở thiên phú của bọn hắn hoàn toàn phát huy ra phía trước, bọn chúng vẫn như cũ còn rất yếu đuối. Mà Tô Hoành nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp đem những thứ này mô bản thiên phú hoàn chỉnh phát huy ra. Hơn nữa dẫn theo bọn chúng, vượt qua còn u mê, nguy hiểm nhất một đoạn thời gian. Tiên cảnh kế hoạch tại quá khứ mấy ngày bên trong, Tô Hoành đã hoạch định rất kỹ càng, tại rễ cây hoạt hóa thiên phú tác dụng dưới, bây giờ cây liễu dài nhất một cảnh cây có thể dọc theo hơn 500 thước khoảng cách. Cái này chiều dài đã là đầy đủ đem bên trong vùng thung lũng này, giống loài rất phong phú nhất một phiến khu vực hoàn chỉnh bao phủ ở bên trong. Bất quá, tại áp dụng tiên cảnh kế hoạch phía trước, vẫn là phải suy tính một chút cây liễu tình trạng. Sinh mệnh gợi mở thiên phú cần hao phí sinh mệnh lực tới tiến hành, thời gian ngắn đại lượng tiêu hao sinh mệnh lực sẽ đối với mô bản tạo thành tổn thương không thể trị, càng nghiêm trọng hơn tình huống phía dưới, thậm chí sẽ dẫn đến cây liễu chết héo. Cho nên, tiên cảnh kế hoạch thi hành nhất định phải có chủ thứ, chắc chắn không có khả năng một bước đúng chỗ. Cây liễu mô bản bày ra. Cây liễu. Trạng thái: khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp: 1. Sinh mệnh lực: 533, giá trị cực hạn 10. Cây cao: 14.27m. Thụ linh: 2.1 tuổi. Ràng buộc đẳng cấp: 2, ràng buộc đẳng cấp càng cao, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới đạt được tăng thêm càng cao, trước mắt đẳng cấp tăng thêm vì 40%. Mô bản đặc tính: sinh mệnh gợi mở, bội hóa thân thể, siêu tốc hấp thu, dễ cây hoạt hóa. Nhờ vào siêu tốc hấp thu cung cấp đại lượng dinh dưỡng, cây liễu tốc độ phát triển cũng không chậm. Mà theo sinh mệnh lực đề cao, đen như mực vô ngần trong không gian ý thức, đại biểu cho cây liễu điểm sáng cũng sáng rất nhiều. Mặc dù còn nói không bên trên là nắm giữ hoàn chỉnh ý thức, nhưng cây liễu linh tính tích lũy cùng trí khôn trưởng thành, cũng là tại Tô Hoành dẫn đạo phía dưới hoàn thành. Cái này cũng là giữa hai bên, ràng buộc đẳng cấp có thể thu được tăng lên nguyên nhân thực sự. Mặc dù bây giờ sinh mệnh lực còn không tính đặc biệt mạnh, nhưng hoàn thành giai đoạn thứ nhất dẫn đạo nên vấn đề không lớn. Tô Hoành suy tư. Hơn nữa, bởi vì vừa mới giết chết một đầu lợn rừng nguyên nhân. Lúc này, số lớn dinh dưỡng cũng tại theo rễ cây chuyển vào cây liễu thân thể bên trong, sinh mệnh lực kéo dài tăng trưởng, hơn nữa tốc độ còn không tính chậm, cái này cũng vì Tô Hoành cung cấp rất lớn thuận tiện. Nếu như đem cái này sơn cốc coi như là một cái tháp phòng trò chơi mà nói, đầu tiên nên chế tạo hẳn là hấp dẫn cửu hận, có thể khiêng có thể đánh kia thịt. Tô Hoành mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn đem sự chú ý của mình đặt ở cửa vào sơn cốc phương hướng, quanh co suối nước hai bên, riêng phần mình sinh trưởng một khỏa cao lớn bạch tự thụ. Cái này hai cái thành niên thể hình tự thụ, khoảng chừng hơn 20 mét độ cao, thân cây tráng kiện hữu lực, rối bù tán, cây xanh um tươi tốt, cơ hồ chen đầy sơn cốc giữa không trung. Chính là các ngươi. Tự thụ hình thể so bây giờ cây liễu còn muốn lớn hơn rất nhiều, mập lùn, nhìn qua chính là rất có thể khiêng tổn thương bộ dáng. Tô Hoành thân ra một cây cánh liễu, đón gió căng phồng lên, vượt qua hơn 500 thước khoảng cách, nhẹ nhàng điểm rơi vào bạch tượng thụ trên thân. Thình thịch. Điểm hóa hai quả tự thụ, đại khái hao tốn cây liễu hơn 1 giờ sinh mệnh lực. Một hồi cảm giác hôn mê truyền vào Tô Hoành trong ý thức. Cũng may, vừa mới bị cây liễu chôn dưới đất cái kia biến dị lợn rừng thi thể, tại siêu tốc hấp thu thiên phú lôi kéo dưới, không ngừng đem tươi mới chất dinh dưỡng truyền vào cây liễu trong thân thể. Cảm giác hôn mê hơi giảm bớt, trong nháy mắt bị đại lượng rút sạch sinh mệnh lực lấy được khôi phục cùng bổ sung. Bất quá, trong thời gian ngắn, Tô Hoành vẫn là không có cách nào lần nữa tiến hành sinh mệnh gợi mở. Thật khó chịu, kém chút là muốn mạng già. Vừa mới cái loại cảm giác này, giống như là bị người cho trọng trọng tại trên bụng đánh một quyền, muốn nói lại nhả không ra. Cây liễu chưa có hoàn chỉnh ý thức, loại kia cảm giác đặc thù liền hoàn chỉnh phản hồi đến Tô Hoành trong cảm giác, để cho hắn nửa ngày đều thở không nổi. Chương 42 vinh quang buổi sáng cùng hồ điệp. Cũng may, lần này điểm hóa, hao phí sinh mệnh lực mặc dù nhiều, nhưng thu hoạch nhưng cũng không nhỏ. Hai cái cực lớn bạch tượng thụ đang phát ra một hồi tiếng cốt kết sau, bắt đầu tiến hơn một bước lớn lên. Bọn chúng thô to trên thân thể bước lên màu xanh nhạt linh quang, từng cây chạc cây bắt đầu không ngừng trên dưới lay động, trong sơn cốc nhấc lên của phòng. Đang tại cây liễu trên tán cây lẫn nhau trải vớt lông chim mấy cái du chuẩn, bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh đánh thức. Bọn chúng đập cánh bay lên không trung, ríu rít phát ra tiếng kêu, nhìn về phía bạch tượng thụ ánh mắt mang theo ngạc nhiên cùng đề phòng. Không cần lo lắng, Tô Hoành cười cười, duỗi ra một cây thật dài cánh liễu, từ mấy cái du chuẩn trên thân xẹt qua. Điểm hóa cái này mấy cái du chuẩn, vốn là chỉ là cử chỉ vô tâm. Không nghĩ tới, những thứ này không quá nửa mét dáng dấp tiểu gia hỏa, lại là ngoài dự liệu phụ trách, chẳng phân biệt được Bạch Thiên Hắc Dạ giám thị lấy chung quanh sơn cốc hoàn cảnh. Phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ chủ động tới báo cáo nhanh cho Tô Hoành. Bạch tượng thụ hình thể khổng lồ, sinh mệnh gợi mở thiên phú hoàn toàn phát huy tác dụng cần thời gian dài hơn. Tô Hoành cũng không nóng nảy. Vừa dùng siêu tốc hấp thu thiên phú hấp thu biến dị lợn rừng trên người dinh dưỡng, bổ sung vừa rồi tiêu hao, một bên cẩn thận đề phòng hoàn cảnh chung quanh. Ước chừng qua sau 3 tiếng, hai gốc tượng thụ biến dị mới xem như hoàn thành. Biến dị sau đó tượng thụ, trên độ cao cơ bản không có thay đổi gì, nhưng thân cành lại tráng kiện bền chắc rất nhiều, vỏ cây có biến đến càng thêm thô ráp, phía trên hiện đầy tân sinh nhăn nheo, ở dưới ánh trăng ẩn ẩn tản ra hợp kim một dạng lộng lẫy, cho người ta một loại cứng cỏi bền chắc cảm giác. Biến dị bạch tượng thụ. Sinh mệnh đẳng cấp 1. Trạng thái: lương hảo. Sinh mệnh lực 7.43. Thiên phú: thủ vệ, phổ thông phẩm chất thân thể trở nên càng thêm kiên cố, lại có thể tiến hành biên độ nhỏ vùng vẫy cùng quất. Tượng thụ sinh mệnh lực còn tại thứ 2 mô bản trên cây liễu, thân thể cao lớn mang tới sức mạnh không thể khinh thường. Đây nếu là một cái nhánh cây trực tiếp nện xuống tới, tạo thành uy lực tuyệt đối kinh khủng, thông thường dã thu đoán chừng đập một phía dưới liền phải chết. Liền xem như giống vừa rồi lợn rừng sinh vật biến dị như thế, không cẩn thận bị cái này hai gốc biến dị tượng thụ cho nện vào, đoán chừng cũng phải tại chỗ nằm xuống. Nói tóm lại, điểm hóa hai gốc biến dị tượng thụ mặc dù hao tốn Tô Hoành số lớn sinh mệnh lực, nhưng thu hoạch coi như không tệ, rất làm cho người khác hài lòng. Kế tiếp, cần phải có thu phát cùng phụ trợ. Tô Hoành tại trong sân gốc, tra tìm tại biến dị sau có thể cho mình cùng người nhà mang đến tăng thêm sinh vật. Rất nhanh, hắn có mục tiêu. Đó là một lùn loa nhỏ bộ dáng vinh quang buổi sáng, lớn lên tại một mảnh tảng đá lớn phụ cận, đủ mọi màu sắc trên mặt cánh hoa, còn lưu lại mấy cái xinh đẹp thải sắc hồ điệp. Chính là ngươi, hoa loa kèn. Loại này tiểu dáng sinh vật, tiêu phí không có bao nhiêu sinh mệnh lực liền có thể hoàn thành gợi mở. Tô Hoành cũng chính là ôm thử một lần ý nghĩ, nếu như thành công, những thứ này vinh quang buổi sáng hoặc hồ điệp có thể thức tỉnh ra phụ trợ loại hình thiên phú. Vậy dĩ nhiên là việc tốt nhất. Nhưng nếu như không thành công, trên cơ bản cũng không tổn thất gì. Xoát xoát xoát, mấy cây cành liễu mang theo mịt mù linh quang, hướng về vinh quang buổi sáng cùng hồ điệp sinh trưởng phương hướng bay đi. Trong đó mấy cái hồ điệp bị kinh động, đập cánh hướng về nơi xa bay đi, màu xanh nhạt linh quang giống như tinh mảnh, rơi vào trên cánh của bọn nó, những con bướm này nhìn chỉ là tinh thần một chút, cũng không có trở thành thức tỉnh cấp bậc sinh vật biến dị. Phải chăng thức tỉnh thành công? Điểm ấy kỳ thực cũng rất tốt phán đoán. Tại cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú phía dưới thức tỉnh, dường như là trực tiếp bị hệ thống cho ngầm thừa nhận trở thành cây liễu người nhà. Thuộc tính mô bản sẽ xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành, mà những thứ khác sinh vật biến dị cụ thể thiên phú thì sẽ không bị Tô Hoành hiểu được. Bằng không, vẹn vẹn là bằng vào chiêu này, về sau Tô Hoành liền có thể đang đánh nhau thời điểm chiếm hết tiên cơ. Ghé vào trên hoa loa kèn bùi hoa mấy cái hồ điệp, nhao nhao rơi xuống nơi khác, thế mà không có một cái thức tỉnh thành công. Ngược lại là phía dưới cái kia một chùm linh quang buổi sáng, chỉ là bị bộ phận màu xanh nhạt linh quang liên lụy đến, liền bắt đầu cấp tốc lớn lên, phát ra tuôn rơi lan tràn âm thanh, nguyên bản hơi hơi khép lại cánh hoa cũng tận tình nở rộ, từng sợi sương mù mờ mịt tại chiếu rọi xuống hồng nguyệt, mỹ lệ giống như mộng ảo. Có ý tứ. Vinh quang buổi sáng. Sinh mệnh đẳng cấp 1. Sinh mệnh lực 0.24. Thiên phú mông lung, cánh hoa có thể phóng thích mang theo gây ảo ảnh hiệu quả mê vụ đậm đà trong hoàn cảnh, có thể sẽ dẫn đến bộ phận sinh vật trúng độc. Hoang dại vinh quang buổi sáng trên mặt cánh hoa vốn là có yếu ớt độc tố. Giờ khắc này ở cây liễu gợi mở thiên phú tác dụng dưới, thức tỉnh tương quan thiên phú cũng là trong dự liệu. Cái thiên phú này rất không tệ. Tô Hoành nhãn phía trước sáng lên, có loại cảm giác vui mừng dạo dực ở trong lòng. Vinh quang buổi sáng gây ảo ảnh thiên phú mang đến độc tính vẫn còn là thứ yếu, từ miêu tả nhìn lại hẳn là rất yếu ớt. Nhưng phóng thích mang theo gây ảo ảnh hiệu quả sương mù, cũng không trông cậy vào điểm ấy sương mù có thể đối với sinh vật biến dị tạo thành ảo giác, chỉ cần có thể tại cây liễu còn không có hoàn toàn trưởng thành mở trong khoảng thời gian này, có thể giảm xuống cây liễu tồn tại cảm, liền đã rất tốt. Mảnh sơn cốc này, nói lớn không lớn, nói tiểu kỳ thực cũng không nhỏ. Từ cửa vào đến cửa ra, không sai biệt lắm 2-3 km khoảng cách, ở giữa rộng rãi nhất chỗ cũng có tiếp cận 1 km dáng vẻ. Muốn chỉ bằng vào một gốc vinh quang buổi sáng đem toàn bộ sơn cốc cho bao phủ, căn bản là người si nói ngọng, liền đem cây bao phủ ở trong sương mù đều không làm được. Lại đến vinh quang buổi sáng ưa thích lớn lên tại ấm áp ướt át chỗ, mảnh sơn cốc này hoàn cảnh cũng rất thích hợp, sơn cốc hai bên sinh trưởng số lớn vinh quang buổi sáng, điểm hóa một cái vinh quang buổi sáng hao phí sinh mệnh lực vẫn chưa tới 0.01. Tô Hoành thử có mấy chục lần hao phí tiếp cận 0.5 sinh mệnh lực, có chừng 10 cây vinh quang buổi sáng bị điểm hóa thành công. Dạng này thu hoạch đã coi như không tệ. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, trong hạp cốc bắt đầu có sương mù nhàn nhạt xuất hiện, ngưng tụ không tan. Theo thời gian trôi qua, những sương mù này còn có càng ngày càng đậm đà dấu hiệu. Gọi thêm hóa mấy cái hồ điệp, ta cũng không tin. Sinh hoạt tại Tô Hoành cành liễu phạm vi bên trong hồ điệp, chỉ có 10 mấy cái dáng vẻ, vừa mới bị kinh sợ bay mất mấy cái. Bây giờ chỉ còn lại không tới 10 con có thể lựa chọn. Điểm hóa hồ điệp tiêu hao sinh mệnh lực so vinh quang buổi sáng còn ít hơn, cơ hồ đã đến mức độ không đáng kể trình độ. Tô Hoành rất đại khí, tầm 10 chỉ cành đồng thời bay ra, điểm rơi vào những con bướm này bên cạnh. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Thành công. Tầm 10 con bướm bên trong, xuất hiện 2 cái biến dị thể, xác suất thành công không tính lớn, nhưng cũng may trên cơ bản không có gì chi phí. Cái này. Hơn nữa, khi biến dị con bướm thiên phú mặt ngoài xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành, cũng quả thật là lần nữa cho hắn một kinh hỉ. Chương 43 tỷ ạ sủ tờ. Từ sinh mệnh đẳng cấp là linh phổ thông sinh vật, đến sinh mệnh đẳng cấp là một thức tỉnh sinh vật. Căn cứ vào Tô Hoành trong khoảng thời gian này tới quan sát cùng tổng kết. Tại hoàn thành sự biến hóa này sau đó, trưởng thành là ổn định cùng chậm chạp, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không lập tức có đại lượng sinh mệnh lực hay là dáng tăng trưởng. Hai cái hồ điệp cũng là như thế. Biến dị sau đó, bọn chúng hình thể không có biến hóa quá lớn, nhưng trên người màu sắc nhìn qua, lại càng thêm rực rỡ. Hai cái hồ điệp tại trong bụi hoa bay múa, sau đó tại cây liễu khẽ đung đưa dưới ngọn cây triền miên. Có thể thấy rõ ràng, liên miên điểm sáng từ con bướm trên cánh vẩy xuống. Khi những điểm sáng này rơi vào cây liễu trên nhánh cây, một cỗ đặc thù sức sống liền từ trong thân cảnh tuôn ra, sắc bén sợi rễ từ biến dị lợn rừng trên thân thể hấp thu dinh dưỡng tốc độ cũng tăng nhanh hơn không ít. Hồ điệp. Trạng thái: lương hảo. Sinh mệnh đẳng cấp: 1. Sinh mệnh lực: 0.03. Thiên phú: hồi xuân thuật, khi hữu phẩm chất hồ điệp vô cánh, đối với phạm vi bên trong thực vật thực hiện ảnh hưởng. Chịu đến hồi xuân thuật ảnh hưởng thực vật tốc độ sinh trưởng tăng tốc, bị thương tổn sau đó lại càng dễ khép lại. Khi hữu cấp bậc thiên phú. Tại sinh mệnh đẳng cấp là một sinh vật biến dị ở trong, là phi thường hiếm thấy. Mượn nhờ cây liễu sinh mệnh gợi mở, những ngày này, Tô Hoành điểm hóa sinh vật biến dị số lượng không tính thiếu. Cái này 2 cái hồ điệp là trong mấy chục con thành phẩm, duy 2 thu được hy hữu cấp bậc thiên phú sinh vật. Hơn nữa, hiệu quả còn ra hồ dự liệu không tệ. Trở về xuân thuật ảnh hưởng dưới, Tô Hoành sinh mệnh lực đang nhanh chóng tăng trưởng, vừa rồi bởi vì đại lượng sử dụng sinh mệnh gợi mở thiên phú tạo thành cảm giác suy yếu, đang dần dần tiêu thất. Niềm vui ngoài ý muốn. Một cây màu xanh nhạt cành liễu nhẹ nhàng rũa ra, 2 cái hồ điệp nhẹ nhàng rơi vào đầu cành. Bọn chúng là tại sinh mệnh gợi mở thiên phú tác dụng dưới thu được biến dị sinh vật, đối với cây liễu, những con bướm này ôm lấy trời sinh hào cảm. Ngay bây giờ mà nói, Tô Hoành phần lớn người nhà cũng đều là thực vật. Dưới tình huống như vậy, 2 cái hồ điệp nổi lên đến tác dụng liền lộ ra càng trọng yếu. Bọn hắn có thể đại đại tăng tốc thực vật trưởng thành, Tô Hoành tiên cảnh kế hoạch cũng liền có thể mau hơn thực hiện một cái hình thức ban đầu. Ở mảnh này băng lãnh mà nguy hiểm hắc ám sơn mạch bên trong, chỉ có tầng tầng lớp lớp sinh vật biến dị đại quân quay chúng quanh ở bên cạnh, mới có thể cho Tô Hoành từng chút một cảm giác an toàn. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mịn màng cảnh rơi xuống, 2 cái hồ điệp bay đi, rơi xuống trên cách đó không xa vinh quang buổi sáng bụi hoa. Kế tiếp cần một chút tương tự với bơi chim cắt dạng này, có thể đối với lòng mang ý đồ xấu kẻ xâm lấn tạo thành đại lượng tổn thương người nhà. Tô Hoành than nhẹ đạo như là đã có hồ điệp, chẳng bằng tuyển chút thực vật, xem có thể hay không hướng về giàu có công kích tính phương hướng tiến hành dẫn đạo. Căn cứ vào yêu cầu này, Tô Hoành tại mảnh này trong hạp cốc tìm kiếm có khả năng thỏa mãn chính mình yêu cầu mục tiêu. Rất nhanh, 2 loại đặc thù thực vật xuất hiện ở Tô Hoành trước mặt. Đầu tiên là lớn lên bên trong tại xa hơn một chút, bên dòng suối nhỏ vài cọng hoang dại đậu Hà Lan. Bây giờ là đầu tháng 8, dựa theo đạo lý tới nói, cũng sớm đã qua hoang dại đậu Hà Lan kết giáp kỳ. Nhưng có lẽ là nhận lấy hồng nguyệt ảnh hưởng, cũng có khả năng vẹn vẹn là bởi vì khí hậu nguyên nhân, lớn lên tại suối nước cái khác vài cọng đậu Hà Lan giáp, mỗi hạt tròn sung mãn, mượt mà nhiều chất lỏng, nhìn qua liền cho người ta một loại bao hàm sinh mệnh lực ấn tượng. Ngươi cái này đậu Hà Lan vẫn rất có thể giấu a, lấy ra a ngươi. Hoang dại đậu Hà Lan dưới tình huống bình thường là sinh hoạt tại độ cao so với mặt biển cao một chút trên sườn núi, ở mảnh này sơn cốc có thể phát hiện, cũng coi như là vận khí không tệ. Bá. Hoang dại đậu Hà Lan dọc theo quanh co suối nước lớn lên phân bố, cả cái sơn cốc bên trong có thể được cây liễu cảnh tiếp xúc đụng tới, có chừng 7-8 gốc dáng vẻ. Sử dụng sinh mệnh gợi mở thiên phú, sinh mệnh lực giảm bớt 0.01. Sử dụng sinh mệnh gợi mở thiên phú, sinh mệnh lực giảm bớt 0.01. 6. Không đến 1 phút thời gian. Phạm vi bên trong, tất cả hoang dại đậu Hà Lan lần lượt từng cái bị Tô Hoành dùng sinh mệnh gợi mở thiên phú thử nghiệm điểm hóa một lần. Điểm hóa hoang dại đậu Hà Lan tiêu hao sinh mệnh lực cùng vinh quang buổi sáng cơ bản tương xứng. Trong 8 cây hoang dại đậu Hà Lan, một nửa đậu Hà Lan điểm hóa thất bại, ngoài ra một nửa đậu Hà Lan thì thành công thức tỉnh thiên phú, trở thành siêu việt phạm tục sinh vật biến dị. Đậu Hà Lan. Trạng thái: khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp 1. Sinh mệnh lực 0.35. Thiên phú xạ thủ, phổ thông phẩm chất biến dị đậu Hà Lan đem dấu ở quả đậu bên trong đậu Hà Lan hạt giống bắn ra, tầm bắn cùng uy lực theo đậu Hà Lan sinh mệnh lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Tì ạ sụt tờ. Biến dị sau đó đậu Hà Lan cây, dễ cây mắt trần có thể thấy vai u thịt bắp rất nhiều. Mảng lớn dinh dưỡng tập trung ở trên đầy đặn đậu Hà Lan giáp, thâu to sợi thực vật bắt đầu tăng sinh, khiến cho nguyên bản hơi có chút dạng nước đậu Hà Lan giáp, bây giờ nhìn đi lên giống như là một cái màu xanh lá cây thực vật ông tháo. Thử một chút tì ạ sụt tờ uy lực. Nhìn thấy biến dị đậu Hà Lan bộ dạng này hơi có vẻ cổ quái bộ dáng, Tô Hành cũng cảm giác sâu sắc thú vị, hắn cơ cảnh, đối với mấy cái này đậu Hà Lan ra lệnh. Bành bành bành. Bốn cái đậu Hà Lan đồng thời khai hỏa. Tỷ ạ sủ tờ uy lực không tính lớn, trong đó mấy quả đậu Hà Lan bay ra 4-50 mét xa bộ dáng, liền nghiêng ngã rơi trên mặt đất. Còn lại mấy quả đậu Hà Lan đụng đầu vào cách đó không xa một khối đá lớn bên trên, nổ thành một mảnh màu xanh nhạt tương dịch. Những thứ này đậu Hà Lan, nếu như là đánh vào trên thân người lời nói, tối đa cũng chính là hơi có chút cảm giác đau bộ dáng, không có quá rõ ràng sát thương năng lực. Cái này cũng tại trong dự liệu Tô Hành. Tỷ ạ sủ tờ uy lực cùng đậu Hà Lan bản thân sinh mệnh lực cùng một nhịp thở, cái này mấy cái đậu Hà Lan sinh mệnh lực cũng chính là trên dưới 0.3, uy lực không đủ là rất bình thường. Mà theo đậu Hà Lan thêm một bước trưởng thành, sinh mệnh lực tăng thêm, thậm chí là trong tương lai có khả năng sinh mệnh đẳng cấp đề cao. Những thứ này đậu Hà Lan uy lực cũng sẽ đạt đến một cái làm người vừa lòng trình độ. Tương lai có hy vọng. Nhìn thấy những thứ này đậu Hà Lan hiệu quả sau đó, Tô Hành tại trong lòng làm ra tổng kết. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt của mình thay đổi vị trí ở bên cạnh, mặt khác một lùm bị cho rằng có bồi dưỡng giá trị thực vật bên trên. Tại cây liễu bên cạnh, không đến xa 10 mét chỗ, sinh trưởng một lùm không tầm thường chút nào cỏ dại. Cường tráng thảo cá nước chừng tiếp cận dài 1 mét, đỉnh sinh trưởng màu trắng lông mềm, nhỏ dài phiến lá biên giới mang theo hình răng cưa đường vân. Cỏ tranh trắng, lại được xưng chi vì hoàn mỹ cỏ dại, nó sợi cỏ thân thịnh vượng, sinh mệnh lực cực kỳ phát đạt, cho dù là dùng hỏa thiêu thành cho tàn, qua một đoạn thời gian sau đó, cũng sẽ lần nữa thịnh vượng ngọc ra. Sinh mệnh lực cứng ngạnh, lại thêm hình răng cưa cây cỏ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 44 chín diệp kiếm thảo. Cỏ tranh trắng mặc dù là sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường cỏ dại, nhưng kỳ quái là, bên trong vùng thung lũng này cỏ tranh trắng cũng không nhiều, cây liễu bao phủ phạm vi bên trong, liền một bụi này. Mang theo gợi mở thiên phú cảnh, rơi vào cỏ tranh trắng trên thân. Trong khoảnh khắc, lớn lên thịnh vượng, trừng cao hơn một thước cỏ tranh trắng bên trong truyền đến từng đợt rễ cây lớn lên, sợi thực vật ma sát tiếng xào xạc. Cùng những thứ khác thức tỉnh thành công thực vật đem so sánh, cỏ tranh trắng sinh mệnh lực càng thêm thịnh vượng, biến dị lúc, chỗ rùm lên động tĩnh cũng càng thêm kinh người. Đầu tiên là lớn lên tại thảo cán đỉnh chóp những cái kia tinh tế tỉ mỉ màu trắng nhung mau biến mất không thấy gì nữa, sau đó cả kia thô to chủ cán cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thoái hóa. Ước chừng vài phút sau đó, cỏ tranh trắng cái kia trường dài hơn một thước thảo cán hoàn toàn biến mất không thấy. Vây quanh thảo cán thịnh vượng sinh trưởng cây cỏ, đại bộ phận cây cỏ bắt đầu chậm rãi phai màu, tàn lụi, giống như là trong nháy mắt qua cùng một mùa, đi thẳng tới mùa thu. Nhưng cũng có ngoài ra vài miếng lá cây bắt đầu nhanh chóng lớn lên, dường như là toàn bộ cỏ tranh đem tất cả sinh mệnh lực đều tập trung ở cái này vài miếng trên phiến lá. Lá cây bắt đầu lao nhanh lớn lên, nở lớn, nơi ranh giới cũng biến thành càng thêm sắc bén. Đến cuối cùng, rõ ràng chỉ là cỏ dại bên trên một chiếc lá mà thôi. Lại tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lập lòe bách luyện tinh cương giống như băng lánh tia sáng. Dạng này là cây, hết thảy chỉ có 9 mảnh. Mỗi một cái lá cây, nhìn qua đều vô cùng sắc bén, giống như là màu xanh đậm lưỡi dao. Cỏ tranh trắng. Trạng thái: khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp: 1. Sinh mệnh lực: 0.47. Thiên phú: phong mang. Khi hữu phẩm chất tập trung đại lượng sinh mệnh lực biến dị đạn sinh phiến lá, giống như lưỡi kiếm sắc bén, thậm chí có thể chém ra kiếm khí vô hình, đối với xa xa địch nhân tạo thành tổn thương. Khoa trương, lại là một cái hy hữu cấp bậc thiên phú. Bất quá, đáng tiếc là tại cây liễu phụ cận cỏ tranh trắng chỉ có một bộ này. Bằng không mà nói, mấy chục trên trăm gốc dạng này cỏ tranh trắng lớn lên tại cây liễu mô bản bên cạnh, phiến lá lưu chuyển, chính là kiếm khí như thác nước, không có gì địch nhân có thể tới gần cây liễu. Bất quá, hình ảnh như vậy tạm thời cũng chính là chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cỏ tranh trắng là sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng cỏ dại, bình thường tình huống phía dưới, tại trong đồng ruộng phát hiện một gốc, không cần bao lâu, toàn bộ đồng ruộng đều sẽ khắp nơi lớn lên loại cỏ dại này. Ở kiếp trước thời điểm, cỏ tranh trắng đối với hoa màu tổn hại rất nghiêm trọng. Một khi phát hiện, liền sẽ bị lập tức diệt trừ. Nhưng cây liễu chỗ mảnh sơn cốc này, hoàn cảnh đối với cỏ tranh trắng tới nói rất thích hợp, lại chỉ là lẻ loi sinh trưởng dạng này một gốc cỏ tranh trắng. Tô Hành có đạo lý đi hoài nghi, là gốc cây này cỏ tranh trắng bản thân liền có chỗ đặc thù. Tốt, cái này xuống hẳn là không sai biệt lắm a. Bận làm việc suốt cả một buổi tối, Tô Hành cũng là có chút điểm mệt mỏi. Sinh mệnh gợi mở thiên phú, tiêu hao chính là cây liễu sinh mệnh lực. Nhưng mỗi một lần sinh mệnh lực bị tiêu hao sau đó, loại kia khó mà chịu được cảm giác suy yếu đều hoàn chỉnh phản hồi đến Tô Hành trong ý thức. Hồng Nguyên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Đông trên rừng rậm khoảng không, một vòng màu đỏ thắm hào quang chiếu sáng thiên cung. Nhìn qua rất mỹ lệ, có một loại chấn nhiếp nhân tâm bao la hùng vĩ. Nhất là tại cây liễu loại này 360 độ không góc chết tầm mắt phía dưới, đối với Tô Hành tới nói, càng là một loại tương đương mới lạ thể nghiệm. Chít chít. Sáu con dài hơn nửa mét bơi chim cắt, tuần tra một buổi tối, bây giờ cũng từ trên sơn cốc chậm rãi rơi vào cây liễu đầu cảnh. Lẫn nhau cắt tỉa lẫn nhau lông vũ, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Sơn cốc trong góc, mấy cái hồ điệp vỗ cánh, tại vinh quang buổi sáng cùng hoang dại đậu Hà Lan ở giữa lưu luyến bay múa, thỉnh thoảng ở giữa, có từng điểm trong suốt mảnh vụn từ con bướm trên cánh rụng. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, là hai cái giống như cự nhân một dạng trắng tự thụ. Màu xanh đậm tán cây, dần dần nhiễm lên một tầng đỏ thẫm. Hồng nguyệt tiêu thất, thái dương như thường lệ dâng lên. 6. Hô. Thanh Thành, vắng vẻ khu vực ngoại thành bên trong, cái nào đó cũ kỹ trong phòng hàng hóa. Tô Hoành vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên dương quang, Tô Hoành trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ. Cảm giác như vậy, thực sự là khó chịu bạo. Vuốt vuốt rối bời tóc, Tô Hoành cởi áo ngủ, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Dưới tình huống bình thường, ở trong giấc mộng thì sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực, tỉnh ngủ sau đó, nhiều lắm thì hơi có chút cảm giác khó chịu, lấy Tô Hoành bây giờ siêu việt thường nhân tố chất thân thể, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhưng nếu như tại phụ thân mô bản trạng thái, hao phí số lớn tinh lực, hay là mô bản bị thương tổn. Như vậy, loại này tiêu cực trạng thái cũng sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến thân là mô bản biên tập sư Tô Hoành. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này hiệu quả cũng không chí mạng, cũng không tính được 10 phần mấy liệt. Nhưng đối với Tô Hoành tới nói, vẫn như cũ rất khó chịu. Hắn hôm qua rõ ràng rất sớm đã nằm ở trên giường đi ngủ, nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, lại cảm giác giống như là ở quán internet nhịn dòng dã một cái suốt đêm. Một loại suy yếu vô lực cảm giác mệt mỏi từ thân thể trong các khí quan truyền đến. Hắn ngủ thời gian cũng đủ dài, không có ý định lại tiếp tục trở về lại mang tới hồi lung giác. Thay quần áo xong, chỉnh lý tốt giường chiếu. Sau khi rửa mặt hoàn tất, Tô Hoành dự định đi xuống lầu đơn giản ăn vặt, trở về tới sau đó nghiên cứu lại một chút trong Thanh Thành, mỗi võ quán lưu phái đặc điểm. Lầu dưới tiệm tạp hóa. Bởi vì là ngày làm việc nguyên nhân, không lớn mặt tiền cửa hàng bên trong, người cũng không thiếu, trên cơ bản đã sắp ngồi đầy. Tới đây ăn cơm, cũng là trong khu cư xá người. Trong đó một chút đã có tuổi người, cùng Tô Hoành còn tính là tương đối quen thuộc, cười cùng hắn chào hỏi. Tô Hoành cũng đều từng cái đáp lại. Lão bản, hai phần thịt lừa hỏa tiêu, một phần hồ súp cay, cảm tạ. Tô Hoành hướng về phòng bếp vị trí hô một câu, tiếp đó dựa theo trong thực đơn giá cả, quét mã trả tiền. Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển cũng là thần kỳ. Bởi vì Hồng Nguyệt xuất hiện, đại bộ phận thời đại hoàng kim để lại khoa học kỹ thuật đều tại quá khứ trong mấy trăm năm lục tục di thất không thấy, mà khác biệt thành thị ở giữa, cách nhau rất xa. Lại thêm ngoài thành trên hoang dã, đủ loại động vật thực vật phát sinh biến dị, thần bí cấm khu hướng ra phía ngoài phóng xạ khuếch tán. Khác biệt thành thị ở giữa, rất khó tiến hành hữu hiệu tin tức truyền đâu. Cho nên, từng cái khác biệt thành thị, hiện ra diện mạo cũng liền hoàn toàn khác biệt. Có thành thị từ thời đại hoàng kim trung kế nhận xuống phần lớn công nghiệp cùng tin tức hóa cơ sở, khoa học kỹ thuật liền tương đối phát đạt, tỉ như Tô Hoành sinh hoạt vọng kinh thành nhân loại căn cứ. Mà có thành thị, vị trí địa lý tương đối vắng vẻ, không có bảo tồn lại thời đại hoàng kim khoa học kỹ thuật cơ sở. Liền xảy ra đứt gãy thậm chí là văn minh quay ngược lại hiện tượng. Giang Nghĩa phụ cận tháng kia chi quốc, liền tương đối xui xẻo, bây giờ đã thoái hóa đến đao thương côn bổng thời đại bên trong. Bất quá, liền xem như loại này nhìn qua 10 phần rất lại phía sau thành thị. Cũng có khả năng nắm giữ lấy từ thời đại hoàng kim trong di tích moi ra công nghệ cao vũ khí, loại chuyện này ai cũng nói không chính xác. Chương 45 Kim Duyệt năm hành công. Tới, ngài thịt lừa hỏa thiêu. Mập mạp lao bản nương khoác lên tạp dề, bưng đĩa từ trong phòng bếp đi ra. Người còn chưa tới. Tiếng la cũng đã truyền vào Tô Hoành trong lỗ tai. Hương hơi xốp mềm bánh nướng bên trong, kẹp lấy nóng hổi thịt lừa, hương khí thấm người. Mặc dù là ngủ cả ngày, nhưng tiêu hao tinh lực nhưng cũng đồng dạng không thiếu. Cảm tạ. Đưa tay tiếp nhận đĩa, phối hợp hồ súp cay, Tô Hoành một bên nhìn xem trên máy truyền tin tức. Một bên hưởng thụ lấy buổi sáng hôm nay mỹ thực. Tô Hoành bây giờ ở Thanh Thành, là vọng kinh thành 7 cái vệ tinh thành một trong. Đêm qua, Thanh Thành phụ cận xuất hiện hồng nguyệt, bộ phận động thực vật phát sinh biến dị, cũng may bị phụ trách duy trì trật tự tuần kiểm khoa kịp thời phát hiện. Nhờ vậy mới không có tạo thành quá lớn thương vong. Vọng kinh thành cùng với chi nhánh mấy cái vệ tinh thành, đối với súng ống quản khống cực kỳ nghiêm khắc. Làm như vậy, có tốt có xấu. Địa phương tốt, là tại cái này nguy hiểm trong hoàn cảnh, giảm mạnh trị an chi phí. Quản khống súng ống tình huống phía dưới, long ca cái kia một đám người còn như thế cản rỡ. Nếu là bãi bỏ đối với vũ khí nóng quản khống, đến lúc đó, Thanh Thành dưới mặt đất bang phái sẽ hung hăng ngang ngược tới trình độ nào, quả thực là không dám nghĩ. Đương nhiên, làm như vậy chỗ xấu cũng là rõ ràng. Không có vũ khí nóng, chỉ dựa vào nhân loại thân thể yếu đuối, nếu như là ở bên ngoài gặp phải biến dị thú, trên cơ bản chỉ còn lại tại chỗ ngồi sùng phòng, đem đầu chôn ở trong đầu gối cái này một lựa chọn. Ít nhất còn có thể là lưu lại toàn thây, có thể nhận ra thi thể không phải. Tối hôm qua Hồng Nguyệt, trên tin tức có đưa tin. Bất quá Tô Hoành ngược lại là không cảm giác nhiều lắm, tại nuôi dưỡng giam địa cây liễu những thứ này mô bản sau đó, Tô Hoành thể chất cũng có biên độ nhỏ tăng trưởng, nhất là đối với Hồng Nguyệt phóng xạ kháng tính, cho dù là trong tình huống không có dung hợp mô bản, cũng có cực mạnh sức chống cự. Đêm qua, trong tiểu khu chúng ta người chết, các ngươi biết không? An điểm tâm xong, Tô Hoành vừa dự định rời đi, liền đột nhiên bên tai truyền đến một câu nói như vậy, hắn nhíu mày, một lần nữa ngồi xuống lại. A, chuyện này ngươi cũng nghe nói a? Một người khác để đũa xuống, thở dài nói tựa như là lầu số 4 lão tần, hắn cũng là người đáng thương. Nghe nói là từ xem kinh thành tốt nghiệp đại học cao tài sinh, tiếp đó tại Thiên Thần Y Thuốc công ty ở dưới một nhà viện nghiên cứu công tác, vốn là phong quang đời mặt, đáng tiếc là bị Hồng Nguyệt phóng xạ lây nhiễm. Đầu tiên là bị công ty khai trừ, tiếp đó lao bà cũng chạy. lưu lại một cái đầu góc có vấn đề nữ nhi. Vậy hắn nữ nhi đâu? Ta nhớ được Lao Tần đối với hắn nữ nhi rất tốt, bị Lao Tần tự tay giết. Một người khác trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói đáng tiếc, không quá sớm điểm chết cũng tốt. Cái này thao đản thế giới, sống sót cũng không có ý tứ gì. Không sai biệt lắm. Giờ cơm đi qua, trong tiệm ăn sáng người dần dần tản ra. Riêng phần mình đi làm chuyện của mình. 6. Trở lại trong phòng của mình. Tô Hoành bật máy tính lên, tại trong trình duyệt đưa vào thiên thần y thuốc mấy chữ. Từng chuỗi tin tức xuất hiện tại trên màn hình. Trên thị trường chủ lưu gen thức tỉnh dược thể, cùng với mấy loại thuốc kháng phóng xạ. Cũng là này nhà công ty sản xuất. Tại Hồng Nguyệt thời đại, khoa học kỹ thuật đình trệ phát triển tình huống phía dưới, công ty y dược tuyệt đối là kiếm lợi nhiều nhất mấy cái ngành nghề một trong. Liên quan tới thiên thần y thuốc công ty tiêu cực tin tức. Có, nhưng cũng không phải rất chí mạng. Nhất là, trên mạng tra tìm đến tin tức rất nhiều, thật thật giả giả tin tức hỗn hợp lại cùng nhau, ai cũng phân biệt không ra cụ thể chân tướng đến cùng như thế nào. Sở dĩ đột nhiên đối với thiên thần y thuốc công ty chú ý như thế. Ngoại trừ vừa rồi tại dưới lầu nghe được cái kia đoạn đối thoại, còn có một cái nguyên nhân chính là. Phía trước tại Thanh Thành thời điểm. Tô Hoành trốn ở bên ngoài dạp nghe lén Long Ca một đám người nói chuyện, bọn hắn trong miệng nâng lên công ty, rất có thể chính là thiên thần y thuốc. Nếu như là siêu tập chân thực di vật mà nói, thiên thần y thuốc đúng là có động cơ. Thon dài hữu lực ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Bất quá, loại này thu thập chân thực di vật thủ đoạn. Đinh đinh đinh. Một chuỗi dồn dập tiếng chuông, từ bên cạnh trên máy truyền tin truyền đến, cắt đứt Tô Hoành suy xét. Cầm lấy máy truyền tin. Một chuỗi tin tức biểu hiện tại trên khóa màn hình, là Tô Duyệt gửi tới. Biểu ca, trước ngươi phát cho ta phần văn kiện kia, ta đã giúp ngươi phiên dịch sửa sang lại. Phải không? Tô Hoành thần sắc hơi động. Cái kia bản di vật cho Tô Hoành cung cấp 150 điểm chân thực điểm số, nội dung phía trên rất làm cho người khác hiếu kỳ. Cảm tạ, lần này thực sự là làm phiền ngươi. Tô Hoành hồi phục đến. Không khách khí, lần sau nhớ mời ta ăn cơm là được. Tô Duyệt gõ chữ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là Tô Hoành vừa mới đem tin tức gửi tới, nàng bên kia liền đã có hồi phục. Sau đó, một cái đóng gói tốt văn kiện bị phát đưa tới. Tô Hoành từ dưới máy vi tính tái, tiếp đó bất áp lực co lại xem xét, từng bức họa sắp xếp bày ra tại trên màn ảnh máy vi tính. Nhìn một chút, Tô Hoành ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng xuống. Đây đúng là như hắn ngay từ đầu tưởng tượng như vậy, đây là một môn từ thời đại hoàng kim bên trong lưu truyền xuống bí pháp. Cả quyển sách mặc dù chỉ có mấy chục trang, nhưng lại chia làm nội công cùng quyền pháp hai bộ phận lớn, nội công tên là Kim Duyệt Công, quyền pháp gọi là Ngũ Hành Quyền. Nội công cùng quyền pháp lẫn nhau kết hợp, chính là môn này gọi là Kim Duyệt Ngũ Hành Quyền hoàn chỉnh bí pháp. Thời đại hoàng kim bên trong lưu truyền xuống bí thuật, thần bí cổ thư, lại thêm không giống bình thường chân thực điểm số, chẳng lẽ Tô Hoành tính cách xem như chân ổn. Nhưng bây giờ, liên tiếp đặc điểm đồng thời xuất hiện tại trên quyển sách này, rất khó không khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, chẳng lẽ trong truyền thuyết bí tịch võ lâm thật là bị chính mình cho cầm vào tay. Ôm trong ngực hiếu kỳ cùng ước mơ, Tô Hoành bắt đầu nghiêm túc quan sát học tập Kim Duyệt Ngũ Hành Công bên trong bí quyết, kỷ lục ghi chép trên đồ án những cái kia động tác, thử nghiệm đi học tập. Thời gian như tiễn, trong nháy mắt, không sai biệt lắm nhanh thời gian một tuần đi qua. Hôm nay chạm vào tối, kết thúc rèn luyện sau đó Tô Hoành về đến trong nhà, đơn giản tiến hành rửa mặt sau, ngồi ở trước bàn máy vi tính, rơi vào trầm tư. Chỉ là hao tốn thời gian mấy tiếng, hắn liền đã thông qua video đem ba lai thứ quyển cho thông thạo nắm giữ, thậm chí có thể suy một ra ba. Từ một điểm này nhìn lại, Tô Hoành cho là mình tại phương diện võ học nội tính cũng không tính kém. Nhưng cái này Kim Duyệt Ngũ Hành Công, dòng dã thời gian một tuần. Trừ ra mỗi ngày cố định tiêu phí tại hai cái mô bản trên người 12 giờ, còn lại tất cả thời gian rảnh đều bị hắn dùng tại nghiên cứu cái này vốn là đầu thần bí bí pháp phía trên. Mười mấy bức tranh minh họa, hơn ngàn mang đến chữ, cả quyển sách, hắn bây giờ đã là có thể đọc ngược như chảy. Nhưng muốn nói thu hoạch, lại là một chút xíu cảm giác cũng không có. Cái này khiến Tô Hoành lâm vào sâu đậm bản thân trong hoài nghi. Nếu như ta không có vấn đề, xảy ra vấn đề khẳng định là quyển sách này. Tô Hoành nhãn bên trong trải qua một tia bất đắc dĩ. Trong sách nội công, miêu tả chính là huyền diệu khó giải thích, nhưng lại căn bản là không có cách thực hiện. Ngược lại là phía sau quyền pháp, còn có chút tinh diệu thực dụng chỗ. Bất quá, như vậy cũng tốt. Nếu như tương lai bỗng dưng một ngày, thực lực của mình thật sự bại lộ, cũng có thể từ chối đến bên trên những cổ pháp này. Chương 47 cấm khu sơ hiện. Cùng lúc đó, cách Thanh Thành mấy chục km bên ngoài một chỗ trong vùng núi, từng đạo nóng bỏng đuôi lửa giống như lưu tinh từ trong đen như mực màn trời sẽ qua, hướng về vùng núi chỗ sâu rơi xuống. Mỗi một đạo ánh sáng nóng rực đều đại biểu cho một phát giá cả đắt giá tốc độ siêu thanh viễn chỉnh chế đạo đạn đạo. Loại này công nghệ cao vũ khí, cho dù là tại trong thời đại hoàng kim, đều cần có hoàn chỉnh quân công hệ thống mới có thể tiến hành sinh sản, hơn nữa chi phí còn không thấp. Tại khoa học kỹ thuật tàn lụi Hồng Nguyệt thời đại, mỗi một mai cao siêu vận tốc âm thanh đạo đạn giá trị càng là khó mà đánh giá. Loại vũ khí này, trong khoảng thời gian ngắn, trên cơ bản là dùng một cái, thiếu một mai. Đương nhiên, những vũ khí này uy lực cũng tuyệt đối cùng bọn chúng cao giá cả tương xứng. Hiu hiu hiu. Từng viên cao tinh độ điều khiển đạn đạo, tại động lực bộ phun ra ngọn lửa thôi thúc dưới, lấy vượt xa vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về xuất hiện tại vùng núi bên trong cấm khu phóng ra đi qua. Cho dù là từ cao mấy trăm thước độ cao lướt qua, đạn đạo xẹt qua bầu trời lúc, mang đến cuồng phong vẫn như cũ để cho hai nơi cỏ cây trong nháy mắt buông xuống. Vài quặng lớn lên tại rìa vách núi cổ thụ, càng là khó có thể chịu được loại kia đáng sợ phong áp, thô đen rễ cây, đang phát ra một hồi tiếng kêu rên sau, chậm rãi hướng xuống đất rơi xuống. Ầm ầm, mấy cái đạn đạo mang theo khổng lồ động năng rơi xuống tại hắc ám liên miên trong vùng núi. Lập tức, 7, 8 đoàn cực lớn ám hồng sắc hỏa cầu cháy hùng hực, chống rông xuất hiện đang lúc mọi người thực hiện bên trong. Ánh lửa đầu tiên là ám hồng sắc, tiếp đó tấn manh thiêu đốt, hóa thành nóng bỏng bạch quang, giống như từng vòng thái dương, xua tan hắc ám, từng cỗ sóng xung kích đem mảng lớn mặt đất nhấc lên. Giữa rừng núi, những cái kia tại ảnh hưởng dưới hồng nguyệt dương nhanh múa vút, phảng phất yêu ma giống như sinh trưởng quái dị cây cối. Khoảng cách lân cận chút, bị trực tiếp bốc hơi phá hủy vì bụi mịn. Liền xem như khoảng cách đủ xa, tránh thoát đợt thứ nhất uy lực lớn nhất bạo liệt hỏa diễm, cũng sẽ ở trong sau này sóng xung kích bị nổ tận gốc, phân tán rơi ở trên mặt đất. Mỗi một mai đạn đạo rơi xuống đất chỗ, đều tụ tập lấy số lớn sinh vật biến dị. Trong đó thậm chí là không thiếu một chút hình thể khổng lồ, trường dài mấy chục thước siêu phàm sinh vật biến dị. Chịu đến hồng nguyệt ảnh hưởng, những sinh vật này hình thể to lớn hơn, nanh vuốt càng thêm sắc bén, tốc độ càng thêm nhanh nhẹn, đối với nguy hiểm cảm giác cũng càng nhạy cảm. Bọn chúng thật sớm phát giác từ trên bầu trời lao nhanh rơi xuống đầu đạn. Nhưng ở mấy lần vận tốc âm thanh tinh chuẩn đả kích xuống, những thứ này nhiều sóng sinh vật duy nhất có thể làm đến, cũng chỉ là khi hủy diệt đến, ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn lên một cái mà thôi. Hỏa diễm giống như thủy triều, trong nháy mắt đem đại lượng nhiều sóng sinh vật bao phủ ở trong đó. Cho dù là những cái kia cường đại nhị giai siêu phàm sinh vật, bị nổ tung dư ba lan đến gần, cũng chỉ có một con đường chết. Bọn chúng cường nhận thân thể bị xé nứt, thậm chí bộ phận huyết nhục chi khu còn không có hoàn toàn từ trong xương cốt thoát ly xuống, cũng đã tại dưới nhiệt độ cao bị bốc hơi phá hủy. Sau khi dư âm nổ mạnh chậm rãi rút đi, cháy đen một mảnh thổ địa bên trên, liền chỉ còn lại có mấy cây thô to xương thú. Biểu hiện ra những cái kia cường đại siêu phàm sinh vật từng tại ở đây xuất hiện qua. Cường đại siêu phàm sinh vật biến dị thể, tại nhân loại mũi nhọn vũ khí đả kích xuống, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cái này vốn là một kiện để cho người ta vô cùng cảm thấy mừng rỡ sự tình. Nhưng vùng núi cách đó không xa, một cái tạm thời dã chiến căn cứ bên trong. Trong phòng chỉ huy, dáng người kiên cường, tóc mai điểm bạc người mặc trang phục dã chiến chiến đấu khoa bộ chỉ huy bộ trưởng, đang thả hạ thủ bên trong kính viễn vọng sau, sắc mặt lại âm trầm giống như là có thể chảy ra nước. Là lạ. Quân trang nam tử nắm thật chặt kính viễn vọng, gân xanh trên mu bàn tay từng chiếc nô lên. Gì tình huống? Nam nhân bên cạnh, còn có một vị mặc áo khoác trắng, học giả bộ dáng lao nhân, thấy vậy nhịn không được hỏi. Hết thể chi viện 16 mai đạn đạo, nhưng thành công nổ tung, chỉ có 7 viên. Ngoài ra những cái kia đạn đạo, thừa không tiêu thất. Không có nổ tung. Cũng không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. Tại thượng một khắc, còn tại giữa không trung phi hành tốc độ cao, nhưng tại hạ một khắc, liền trong nháy mắt từ trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí là liền phụ trách điều chỉnh quỹ đạo chuyên nghiệp dụng cụ, cũng không có chịu đến bất kỳ tín hiệu ba động. Cấm khu bên trong hoàn cảnh thậm chí là vật lý quy tắc cùng ngoại giới đều có chỗ khác biệt. Chúng ta bởi vậy cho nên may mắn, mảnh này cấm khu phát hiện tương đối sớm, bằng không mà nói, chờ cấm khu diện tích thêm một bước mở rộng, những thứ hỏa tiễn này liền một khỏa đều dẫn bạo không được. Áo khoác trắng lao nhân đẩy trên sống mũi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Ngươi nói không sai, chỉ là nghĩ đến kế tiếp sắp buộc phát tàn khốc chiến đấu, quân trang nam liền nhịn không được lại thở dài một hơi." Mấy chục năm chiến đấu anh dũng tại cùng cấm khu cùng sinh vật biến dị chiến đấu tuyến đầu, hắn tự nhiên không phải cái gì đa sầu đa cảm người. Nhưng nghĩ tới làm bạn tại bên cạnh mình nhiều năm, giống như hải tử giống như tràn ngập tinh thần phấn chấn tuổi trẻ các chiến sĩ, cứ như vậy ở trước mặt mình biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn cũng rất cảm giác khó chịu. Thời đại hoàng kim để lại những cái kia vũ khí nóng, tại bây giờ trong hoàn cảnh, đưa đến tác dụng càng ngày càng có hạn. Tóc mai điểm bạc bộ trưởng ngẩng đầu, nhìn xem từ sâu trong liên miên sơn mạch, trong cấm khu cơ hồ vô cùng vô tận sinh vật biến dị, cảm khái nói: "Cuối cùng cũng có một ngày, nhân loại vũ khí nóng hoàn toàn mất đi tác dụng, bị thúc ép sinh hoạt tại trong cấm khu cùng những quái vật kia tiến hành vật lộn, chỉ có giác tỉnh giả, siêu phàm giả mới có thể vượt mọi chông gai, phụ trọng tiến lên, cho nhân loại may mắn còn sống sót đánh ra một cái tương lai." Đáng tiếc, bên cạnh lão nhân đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trong xã hội loài người, giác tỉnh giả số lượng thật sự là quá ít, thời đại hoàng kim những người kia, nghiên cứu mấy chục năm, mai cho đến trong nhân loại tại cùng hồng nguyệt đối kháng triệt để ở vào hạ phong, đều không thể nghiên cứu ra khả không tiến hóa phương án. Bây giờ, chúng ta càng không hy vọng làm đến điểm này. 6. Cùng một mảnh sơn mạch. Bên kia, cái nào đó không đáng chú ý sơn cốc, một gốc cao lớn cây liễu, bao phủ tại mịt mù trong sương mù, bên cạnh còn quấn mấy cái màu sắc sặc sỡ hồ điệp. Tươi tốt cành liễu, giống như màu xanh lá cây thác nước, từ trên tán cây buông xuống, tại gió nhẹ thổi phía dưới nhẹ nhàng lắc lư. Tại hồ điệp hồi xuân thuật thiên phú dưới sự giúp đỡ, ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong, cây liễu tấn mạnh lớn lên, sinh mệnh lực tích lũy đã đạt tới nhất giai sinh mạng thể cực hạn. Cây liễu độ cao cũng từ lúc đầu hơn 14m, trưởng thành đến bây giờ tiếp cận 30m độ cao. To lớn như vậy hình thể, tại biến dị phía trước thế giới ở trong, là trước đây chưa từng thấy. Cho dù là tại bị hồng nguyệt ảnh hưởng sau nhiều sóng trong thế giới, cao hơn 30m đại thụ, đặt ở trong rừng rậm, cũng là nhất chi độc tú. Hoàng hôn đến, Tô Hoành ý thức buông xuống tại thứ hai mô bản cây liễu trong thân thể. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút cây liễu trạng thái. Sau đó, liền mơ hồ phát giác dãy núi này mặt khác một đoạn, chuyển lại tới khác thường. Chương 47 cây liễu hai giai sinh mạng thể đột phá. Nơi nào dường như là chuyện gì xảy ra? Bởi vì khoảng cách quá xa, Tô Hoành chỉ có thể mơ hồ phát giác được, ở mảnh này sơn mạch bên kia, trong rừng rậm có hỏa diễm cháy hừng hực, đem nửa màn trời đều nhuộm thành màu đỏ thắm. Tính toán, hay là trước giải quyết một cái cây liễu tiến giai vấn đề. cây liễu mô bản bày ra. Cây liễu. Trạng thái: lương hảo. Sinh mệnh đẳng cấp: 1. Sinh mệnh lực: 10-13, giá trị cực hạn: 10. Độ cao: 29.77m. Thiên phú: sinh mệnh gợi mở, hi hữu phẩm chất: dễ cây hoàng hóa, hi hữu phẩm chất: siêu tốc hấp thu, phổ thông phẩm chất: bội hóa thân thể, phổ thông phẩm chất. Siêu tốc hấp thu tăng thêm con bướm hồi xuân thuật thiên phú. Cây liễu tốc độ phát triển nhanh chóng, lúc ngày hôm qua đã chính thức đạt đến nhất giai sinh mạng thể cực hạn. Kế tiếp, Tô Hoành cần làm chính là nghĩ biện pháp đột phá cực hạn, khiến cho thứ hai mô bản chính thức bước vào trong siêu phàm sinh mạng thể. Đến lúc đó, theo thực lực cùng trí khôn tăng trưởng, cùng với trong sơn cốc khắp nơi đều có biến dị thực vật cùng biến dị động vật. Cho dù là không có Tô Hoành trợ giúp, thứ hai mô bản cây liễu cũng có thể an toàn sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm này. Đến lúc đó, cũng có thể cho chính mình nghỉ. Tô Hoành có chút ít cảm khái nghĩ đến. Trong khoảng thời gian này, hắn qua chính xác không thoải mái, hai cái mô bản trạng thái cũng không quá bình thường, cần đứt quãng tiêu tốn thời gian đi chiếu cố, loại bỏ tình huống nguy hiểm. Ngủ đều không được sống yên ổn. Mà cụ thể nên như thế nào đột phá đến siêu phàm sinh mệnh lĩnh vực bên trong? Có bồi dưỡng đệ nhất mô bản lớn chăn ra nghĩa kinh nghiệm, Tô Hoành bây giờ cũng là có chút ý nghĩ. Khi sinh mệnh lực tăng lên tới đệ nhất sinh mệnh giai đoạn cực hạn sau đó, liền sẽ ngừng tăng trưởng. Giống như là một người, trưởng thành đến sau trưởng thành, cũng sẽ không mọc lại cao một dạng. Đây là gen có hạn chế, cũng là sinh mạng thể cực hạn. Mà muốn đột phá cực hạn này, Tô Hoành ngờ tới, đại khái là có hai đầu đường tắt có thể lựa chọn. Đầu thứ nhất đường tắt, tiến hành theo chất lượng hấp thu hồng nguyệt bên trong sức mạnh siêu tự nhiên, từ từ thủy biến, không ngừng tích lũy dinh dưỡng, hậu tích bạc phát phía dưới, liền có thể có nhất định xác suất đột phá đến siêu phàm sinh mệnh lĩnh vực bên trong. Hồng nguyệt phía dưới, phần lớn sinh vật biến dị, chỗ chọn lựa cũng là con đường này. Mà khác một cái biện pháp, lại muốn đơn giản thô bạo nhiều. Trực tiếp giết chết một cái siêu phàm sinh mệnh lĩnh vực bên trong sinh vật biến dị, hấp thu bọn hắn dinh dưỡng, tự nhiên là có thể rất nhanh đột phá tự thân cực hạn. Giam địa chính là như thế. Sau khi thôn phệ ác quỷ thủ lĩnh, lớn chăn rất nhanh liền tăng lên tới siêu phàm trong lĩnh vực. Nói đến đây một điểm, gần nhất Giam địa tựa hồ cũng sắp muốn tỉnh lại. Trong khoảng thời gian gần đây, Giam địa tướng ngủ trở nên là càng ngày càng khó coi, hơn 100m dáng dấp thân thể, tùy ý một cái vung dậy, liền có thể nhượng xâm lâm lay động, đại địa run rẩy. Run lên động tĩnh quả thực không nhỏ. Mà liên quan tới thứ hai mô bản khai thác một loại nào phương án tới đột phá sinh mệnh của mình đẳng cấp, Tô Hoành đã sớm làm ra quyết định. Đương nhiên là loại thứ hai. Nhìn, loại phương pháp thứ hai phong hiểm muốn lớn hơn một chút. Trên thực tế lại không phải như thế. Ở mảnh này càng nguy hiểm hắc ám sơn mạch bên trong, nhỏ yếu mới là nguyên tội lớn nhất. Trong khoảng thời gian này tới, Tô Hoành đã phát giác sơn cốc bốn phía có không đến một đạo khí tức mạnh mẽ bồi hồi. Rất rõ ràng, có siêu phàm lĩnh vực sinh vật biến dị để mắt tới cây liễu. Nếu như là một cái siêu phàm lĩnh vực sinh vật biến dị còn dễ nói, bằng vào cây liễu hình thể khổng lồ cùng với chung quanh sinh vật biến dị trợ giúp, Tô Hoành rất có lòng tin đem bọn gia hỏa này đánh bại thậm chí là giết chết. Nhưng nếu như là mấy cái siêu phàm lĩnh vực sinh vật biến dị đồng thời ra tay, hay là mang đến số lớn phổ thông biến dị thể, đến lúc đó ai thắng ai thua, tình huống thật đúng là khó mà nói. Nhưng Tô Hoành không dám đi đánh cược, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lệ ba, một đạo chói tai tiếng chim hót, giống như kim loại ma sát, vô cùng chói tai. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại trên sơn cốc khoảng không, cắt đứt Tô Hoành suy xét. Hình thể khổng lồ màu đen cự điểu, xuế hai cánh, cơ hồ vượt qua 30m, từ không trung chậm rãi lướt qua. Gia hỏa này lại tới. Bồi hồi tại trong trung quanh sơn cốc siêu phàm lĩnh vực sinh vật biến dị, cái này chỉ màu đen cự điểu là cường đại nhất, cũng là nhất là cản rỡ một đầu. Mấy ngày nay, nó cơ hồ mỗi ngày đều muốn từ trên sơn cốc vừa đi vừa về lướt qua nhiều lần. Mỗi một lần đến, cái này chỉ cự ưng đều sẽ cho Tô Hoành, cùng với trong sơn cốc rất nhiều sinh vật biến dị mang đến khổng lồ áp lực tâm lý. Sở dĩ không có lập tức lựa chọn động thủ. Tô Hoành ngờ tới, nó cũng là đang kiêng kỵ cây liễu hình thể khổng lồ, cùng với chung quanh sơn cốc, sinh trưởng những cái kia sinh vật biến dị. Siêu phàm lĩnh vực giá thú, đã là triệt triệt để một cái khác cấp độ sống. Bọn chúng không chỉ có được có thể cùng nhân loại cùng so sánh trí tuệ, trong đó một ít gia hỏa, thậm chí còn có thể chủ động học tập ngôn ngữ của nhân loại tiến hành giao lưu. Cho nên, khi gặp phải con mồi mạnh mẽ, những thợ săn này cũng sẽ khai thác quan sát, các thứ con mồi bộc lộ ra nhược điểm thời điểm, lại phát động công kích, nhất kích chí mạng. Nhưng mà, theo cây liễu trưởng thành, rất rõ ràng, cái này chỉ siêu phàm lĩnh vực biến dị hắc ứng kiên nhẫn cũng dần dần bắt đầu làm hao mòn. Nếu là như vậy, vậy liền để ngươi tới trở thành cây liễu lên cấp tế phẩm a. Tô Hoành nói nhỏ. Tại hắn kế hoạch ban đầu ở trong, cái này chỉ cự ưng cũng không phải là đột phá siêu phàm lĩnh vực chọn lựa đầu tiên. Dương cánh vượt qua 30m cự ưng, lập lòe kim loại sáng bóng ẩn ẩn bao trùm lấy vảy rồng cự trảo, gia hỏa này nếu là lao xuống, hung hăng một trảo. Cho dù là siêu phàm sinh vật trên lưng xương sống xương rồng, đều có thể bị trực tiếp làm nát. Nói thực ra, Tô Hoành bây giờ cũng không niềm tin tuyệt đối đánh bại cái này chỉ cự ưng. Nhưng nếu như bây giờ không động thủ, kế tiếp chờ cự ưng chủ động xuất kích sau đó, hắn làm mất đi tiên cơ, sẽ xa vào đến rất bị động trong cảnh địa. Màu đen cự điểu chậm rãi rơi vào chỗ thấp nhất, bỏ ra bóng tối cơ hồ đem cây liễu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tại cây liễu đặc thù thị giác cảm giác dưới điều kiện, sơn cốc hoàn cảnh bốn phía bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản hồi đến Tô Hoành trong ý thức. Hắn nhìn thấy, tại không nơi xa, một lùm không tầm thường chút nào cỏ dại ngã song xoài trên mặt đất, thế nhưng chín mảnh sắc bén lá cây nhỏ dài lại tản ra khát máu hàn quang. Dòng suối bên cạnh, vài quặng hoang dại đậu Hà Lan tươi tốt lớn lên, trên mặt cánh hoa hồ điệp bay múa. Ti ti lũ lũ sương mù mang theo một cỗ đặc thù hương thơm, từ vinh quang buổi sáng trong nhụy hoa chậm rãi bay ra, mờ mịt tại trung quanh sơn cốc. Mà cuối cùng của cuối cùng, là huyết sắc dưới ánh trăng, đứng sừng ở ngoài sơn cốc bên cạnh, giống như cự nhân một dạng hai gốc cao lớn tự thụ. Tiến hóa chi đường, chú định tàn khốc, chỉ có đã trải qua gió tanh mưa máu sau đó, mới có thể trông thấy sáng tỏ dương quang. Như vậy, xoát xoát xoát, từng đạo màu xanh lá cây cánh liễu, giống như căng thẳng cung nỏ mũi tên, chợt bắn ra. Trên bầu trời, cái kia màu đen cự điểu vừa vặn trượt xuống tại tận cùng dưới đáy, trên thân hiện ra mảng lớn huyết điểm, sau đó vô số lông vũ rụng, giống như rét đậm lúc màu đen tuyết lớn. Chương 48 phóng lên trời có đức hiếu sinh may mà ta không có. Lệ. Trên bầu trời, cặp kia màu vàng sáng con ngươi chợt phóng đại, vô số tơ máu vặn vẹo bành trướng. Từng cỗ màu đen sắc khí hóa thành thực chất, bao phủ tại màu đen chim khổng lồ quanh thân. Cực lớn hùng nguyệt, tại cự điểu sau lưng dâng lên, càng là sấn thác cái này chỉ hấp điểu, giống như từ trong man hoang thời đại đi ra từ thần. Nó là trên bầu trời bá chủ. Cho dù là tại siêu phàm trong lĩnh vực, cũng là tuyệt đối người nổi bật. Làm sao đều không thể nghĩ đến, gốc cây này cây liễu, thế mà dám can đảm chủ động hướng về chính mình phát động công kích. Không cần cỡ nào cao minh thủ đoạn. Điên cuồng bạo ngược hồng nguyệt sinh vật, chỉ cần một chút kích động, thì sẽ hoàn toàn mất lý trí. Bá. Hắc điểu hai cánh chấn động, nhấc lên cuồng phong, bách thảo thấp phục bên trong, mây đen giống như thân thể cao lớn bắt đầu bạt thăng. Đến chỗ cao nhất. Cự ưng thay đổi phương hướng, cánh chống ra, hướng xuống bổ nhào. Ầm ầm. Rộng mấy chục thước rộng thân thể, còn chưa triệt để rơi xuống, kịch liệt phong áp cũng đã phun trào bông xuống, hàng trăm hàng ngàn căn cảnh liễu rì rào chập chờn, tại trong cuồng phong vung dậy. 1000m, 500m, 300m, 50m6. Nhìn xem chậm rãi chiếm cứ chính mình tầm mắt khổng lồ quái vật. Tô Hoành tâm tính lại giống như giếng cổ bình tĩnh, nó toàn thân kéo căng, từng cây cành liễu rễ cây chứa đầy sức mạnh, giống như chờ phân phó dây cung. Dị giao tốc. Nhưng cự ưng cái kia hiện ra vảy rồng đường vân lợi trảo, khoảng cách Tô Hoành không đến 30m thời điểm. Tô Hoành sau lưng, từng đạo cành liễu lan tràn lớn lên, lít nhá lít nhít, mang theo màu xanh nhạt linh quang, vô cùng bền bỉ. Vô số chắc cây, ở giữa không trung xen lẫn thành lưới, dài rộng chừng 40-50m, vừa vặn đem màu đen cự ưng thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Rầm rầm. Cự ưng tốc độ chợt giảm, nhưng lao xuống, cái kia cố khổng lồ động năng cũng hoàn chỉnh tác dụng tại trên Tô Hoành thân. Mảng lớn cành lá từ trên tán cây rụng, thậm chí là cây liễu chủ thể đều đang kịch liệt uốn cong bên trong xuất hiện chút ít khe hở. Huyết nục bị xé nứt một dạng đau đớn, hoàn chỉnh cụ hiện ở Tô Hoành đầu góc ý thức bên trong. Nhưng càng đến thời khắc mấu chốt này, Tô Hoành thì càng tỉnh táo, cái kia cố sâu tận xương tủy đau đớn đều giống như bị nó tách ra ngoài. Hắc điểu trên thân rõ ràng là protein tạo thành lông vũ, nhưng ở hồng nguyện phóng xạ phía dưới lại xảy ra biến dị. Không biết là gây dựng lại trở thành loại kia kết cấu, từng cây lông vũ màu đen cứng rắn giống như tiểu đao. Lệ. Hắc điểu đạp nước cánh, trong lúc dây rủa, mảng lớn lá liêu nhánh cây bị sắc bén lông vũ cho trực tiếp hoạch rơi trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Các huynh đệ sóng vai bên trên. Chỉ một thoáng, lục đạo màu đen mảnh mang từ không trung rơi xuống. Sớm đã mai phục tại trên bầu trời biến dị du chuẩn, lấy vượt qua 300 km vận tốc rơi xuống. Mang theo kim loại sáng bóng hiện lên móc câu hình dạng mỏ chim, hung hăng đâm vào hắc điểu phần lưng cơ bắp, sáu đóa diễm lệ huyết hoa. Tự hắc điểu thân thể cao lớn bên trên nở rộ. Cùng lúc đó, cây liễu bên cạnh cựu diệp kiếm thảo cùng với chỗ xa xa biến dị đậu Hà Lan cũng nao nao bộc phát. Từng đạo kiếm khí vượt qua khoảng cách mấy chục mét, tại hắc điểu trên thân xé rách ra từng đạo vết máu, số lớn lông vũ kèm theo huyết dịch rơi xuống nước. Màu xanh đậm đậu Hà Lan hạt giống, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay, tại Tô Hoành chú tâm chiếu cố cho, những thứ này đậu Hà Lan uy lực đã không kém hơn tiểu khẩu kính súng đạn. Đạn một dạng đậu Hà Lan rơi vào hắc điểu vết thương trên người chỗ, nổ tung, cho biến dị hắc điểu mang đến tiến một bước tổn thương. Nhưng mà những thương thế này nhìn đáng sợ, máu thịt bé bét, nhưng hiệu quả cũng không có trong mình tưởng tượng tốt như vậy. Cái này chỉ màu đen cự điểu, hình thể quá mức khổng lồ, trên thân lông vũ cứng rắn giống như là sắt thép, tại lông vũ phía dưới còn có một tầng thật dày bắp thịt. Cựu diệp kiếm thảo, du chuẩn, biến dị đậu Hà Lan, những sinh vật này mặc dù uy lực coi như không tệ, nhưng dù sao cùng siêu phàm đẳng cấp biến dị du chuẩn kém một cái đẳng cấp. Cho dù là đang đánh lén, tạo thành tổn thương cũng chỉ là nhìn bề ngoài đáng sợ mà thôi. Lệ, trên người những vết thương kia cũng không chí mạng, nhưng cũng thành công rời đi hắc điểu lực chú ý cùng tiêu hận, hai mắt nó tinh hồng, quay đầu nhìn về bên cạnh một cái du chuẩn yêu đi. Xuy, mắt thấy cái kia du chuẩn né tránh không kịp. Xa xa mấy cái hoa loa kèn, đồng thời phun ra đậm đà sương mù màu trắng. Trong sương khói ẩn chứa khí độc cùng gây ảo ảnh hiệu quả, đối với siêu phàm hắc điểu nổi lên đến hiệu quả tương đối có hạn. Nhưng bị như thế một đám nhiễu, du chuẩn cũng có thể bằng vào chính mình siêu phàm tốc độ cùng nhanh nhẹn từ trong màu đen chim khổng lồ mỏ nhọn đào thoát. Ngay tại lúc này, thừa dịp màu đen cự điểu phân tâm, Tô Hoành tâm bên trong nhất định bắt được trong điện quang hỏa thạch này cơ hội. Sớm đã mai phục tại dưới đất thô to dễ cây, đi ngang qua dựng lên, giống như dao long xuất thủy, theo cựu diệp kiếm thảo cùng biến dị đậu Hà Lan tạo thành vết thương, thẳng tắp xông vào biến dị hắc điểu thể nội. Ba ba bá. Dòng ra 8 cái thô to dễ cây, quấn quanh vặn vẹo cùng một chỗ, tại cuối cùng tạo thành một cái sắc bén xoắn ốc cái rùi hình. Dương mắt nhìn lên, giống như là một cây màu đen thô to kỵ sĩ thương. 8 cái dễ cây, vặn vẹo cùng một chỗ, một vòng lại một vòng, lờ mờ ở giữa, tựa hồ có thể nghe được loại kia sắp đứt gãy rát băng âm thanh. Giống. Biến dị màu đen cự điểu phát ra một đạo trước nay chưa có sắc bén tiếng kêu. Đau đớn kịch liệt, kích thích thần kinh của nó, chẳng những không có để nó sợ hãi lùi bước, ngược lại là để nó càng thêm điên cuồng. Sắc bén, mang theo vảy rồng cự trảo. Liều lĩnh hướng về cây liễu thân thể chậm rãi mở rộng, muốn đem hắn xé rách. Thô to dễ cây, mặc dù đâm xuyên hắc điểu cơ thể, đâm bị thương nội tạng, nhưng đối với sinh mệnh lực cực độ thịnh vượng siêu phàm sinh vật tới nói, lại cũng không chí mạng. Bạo. Tám cái vặn vẹo ở chung với nhau dễ cây, mai phục tại hắc điểu thể nội, bây giờ đột nhiên tản ra. Ầm ầm. Giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, tê liệt nội tạng hỗn hợp có huyết dịch lâm vũ, từ không trung chảy xuống, nửa cây liễu đều bị nhuộm thành đỏ thẫm. Đây là căn cứ vào vặn vẹo lò xo nguyên lý. Tám cái dễ cây, đầu tiên là vặn vẹo cùng một chỗ, đem sức mạnh tích xúc. Chờ đâm vào hắc điểu thể nội sau đó, lại đem tích góp sức mạnh phóng xuất ra, đạt tới hiệu quả, giống như là một quả bom tại cự điểu thể nội nổ tung giống như. Lần này, cho dù là siêu phàm hắc điểu sinh mệnh lực thịnh vượng vô cùng, cũng khó có thể ngăn cản loại thương hại này. Nó phát ra một tiếng hư nhược kêu rên, ta ta hướng xuống đất rơi xuống, cùng lúc đó, trên mặt đất kiếm thảo, biến dị đậu hà lan cùng với trên bầu trời du chuẩn, đều tại không tiếc bất cứ giá nào đem thương tổn của mình khuynh tả tại cự điểu trên thân. Hắc điểu rơi ở trên mặt đất, xinh đẹp lông vũ bên trên dính bụi đất. Nhưng nó còn chưa chết, giãy giụa lên núi cốc bên ngoài bay đi. Dạng này kiên cường cầu sinh ý chí. Nhìn xem càng lúc càng xa siêu phàm hắc hưng, Tô Hoành Tâm bên trong than thở. Thượng tiên có đức hiếu sinh, may mà ta không có. Ầm ầm. Hai gốc cao lớn trắng tựa thụ, chợt hoạt hóa tới, thô to thân cảnh mang theo mảng lớn bóng cây xanh râm mát, nhìn qua giống như là cự nhân cơ chiến truy. Hung hăng rơi đập tại dương cánh 30 mét hắc điểu xương sống ở giữa. Giang rắc. Xương sống đứt gãy âm thanh quanh quẩn trong sân gốc. Nó cũng không còn cách nào bay lượn, thậm chí không có cách nào chuyển động, sinh mệnh lực trôi qua đã không thể vãn hồi. Tuyệt vọng dần dần leo lên hắc điểu con người. Tại sinh mệnh nó sau cùng cảnh tượng là vô số đạo màu xanh nhạt chặt cây, che đậy chen đầy thế giới của mình. Chương 49 thiêu đốt phòng tuyến. Hắc ám sân mạch. Ánh lửa thiêu đốt cấm khu bên ngoài. Hồng nguyên phía dưới. Nhân loại bố trí tại ở ngoài vùng cấm tiền tuyến chiến đấu căn cứ, bao phủ tại trong một mảnh ngọn lửa nóng bỏng tạo thành tường cao. Mà tại ngọn lửa cao tường bên ngoài, mấy cỗ huyết sắc dòng lũ từ mê vụ bao phủ trong cấm khu lan tràn khuếch tán. Nhìn kỹ đi, cái kia tại núi rừng bên trong cuộn trào mãnh liệt, cũng không phải là thủy triều, mà là từng cái mọc đầy xúc tu cốt thứ, hình thái dữ tợn huyết sắc quái vật. Giống như lột da giống như máu thịt bè bét cự điểu, cũng có vô số ánh mắt đắp lên mà thành sinh vật hình người, còn có giống như ác ma giống như dữ tợn sừng dê cự nhân. Bọn chúng số lượng vô cùng vô tận, giống như phun ra giống như liên tục không ngừng từ trong cấm khu thoát ra. Sau đó hội tụ vào một chỗ, hóa thành thôn phệ thế giới thủy triều, hướng về nhân loại yếu ớt thả dây lũ lượt mà tới. Phong tuyến vị trí là một cái chợt hẹp cốc khẩu, hai tòa cao cao nổi lên gò núi, vừa vặn đem phần lớn cấm khu ngăn cách vây quanh ở trong dãy núi. Đặc biệt hoàn cảnh địa lý, trong lúc vô hình, khiến nhân loại phòng ngự cung cấp tương đối lớn tiện lợi. Chiến đấu khoa những chiến sĩ này, chỉ cần nghĩ biện pháp trấn thủ trụ cái này chợt hẹp sơn cốc thông đạo, liền có thể đem mới sinh ra ở trong dãy núi mảnh này cấm khu cho triệt để ngăn cách. Cấm khu xuất hiện, không cách nào kịp thời đón trước, nhưng cấm khu khuếch tán lại là có thể giữa đường ngăn cản. Cấm khu mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ kèm theo đại lượng cấm khu sinh vật hiện lên. Những thứ này điên cuồng cấm khu sinh vật sẽ đồng hóa sát lục ở ngoài vùng cấm thành bất luận cái gì thổ dân sinh mạng thể. Bất luận là thực vật, động vật, thậm chí là những cái kia bị hồng nguyệt ảnh hưởng cường đại sinh vật biến dị. Chỉ cần là xuất hiện tại cảm giác của bọn hắn trong phạm vi, bọn chúng liền sẽ bày ra công kích toàn phương diện. Thổ dân sinh mệnh đại lượng tử vong lây nhiễm, dẫn đến cấm khu thêm một bước quyết tán. Từ một điểm này nhìn lại, xuất hiện ở thế giới các nơi cấm khu, liền nghĩ là tế bào ung thư một dạng, nếu như không thể lại ban sơ giai đoạn kịp thời phát hiện ngăn lại, chờ cấm khu phát triển, sẽ diễn biến thành một hồi triệt để tai nạn. Tình huống hiện tại, tương đối may mắn chính là cái này xuất hiện tại vọng kinh thành phụ cận cấm khu, phát hiện thời gian coi như sớm, chiến đấu khoa phản ứng cấp tốc, tại cấm khu sinh vật đại lượng tuân ra phía trước cũng đã tại có lợi địa vị xây dựng xong từng cái hỏa lực cứ điểm. Nhưng chuyện hỏng bét là, cái này cấm khu mức độ nguy hiểm xa xa so trước đó dự liệu được nguy hiểm nhất tình huống còn gai góc hơn rất nhiều. Từ trong tuân ra cấm khu sinh vật, bất luận là số lượng hay là chất lượng, đều vượt xa mong muốn. Mà bây giờ, sau phòng tuyến, chính là một mảnh mênh mông bình nguyên. Một trong thất đại vệ tinh thành ở xem kinh thành Hàng Châu, tọa lạc tại phía trên vùng bình nguyên này. Nếu như nhân loại phòng tuyến thất thủ, rất có thể sẽ để cho một tòa nhân khẩu cao tới mấy triệu thành phố lớn xa vào đến trong nguy hiểm. Trên thực tế, tại vọng kinh thành tột cùng nhất thời điểm, quay chung quanh tại chủ thành chung quanh vệ tinh thành cũng không phải chỉ có 7 cái, mà là có dòng dã 13 cái. Nhưng mà, tại trong thời đại hoàng kim kết thúc hơn 300 năm, 13 cái vệ tinh thành bên trong 6 cái lục tục bị cấm khu phá hủy. Nhân loại tại bỏ ra giá cả to lớn cùng thảm trọng thương vong sau đó, đạt được cũng mẹn mẹn chỉ là mấy chục năm kéo dài hơi tàn thời gian thôi. Ta tuyệt không cho phép lịch sử bi kịch lại một lần nữa diễn ra. Phòng tuyến danh giới cái nào đó thành lũy, mang theo mũ giáp tuổi trẻ chiến sĩ, trong ngực cất một cái hạng nặng súng máy, đang cắn chặt răng, đem liên tục không ngừng hỏa lực huynh tả tại trên những cái kia hỗn loạn ngoại ngoại cấm khu sinh vật. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, một đạo ám hồng sắc giống như cá đuối một dạng cực lớn sinh vật, từ đầu tới đuôi, ước chừng dài 7, 8 mét, sau lưng sinh trưởng giữ tận cốt thứ giáp trụ, dựa vào bốn chân bò. Nó cái kia mọc đầy răng nhọn miệng lớn bên trong, còn ngậm một nửa chiến sĩ loài người thân thể, đẫm máu một mảnh. Bành! Một đạo sáng tỏ hỏa hoa trong nháy mắt xuất hiện ở cá đối quái vật trên lưng. Mấy cây cốt thứ gãy, thật dày giáp sắt cũng xuất hiện vết nứt, nhưng con quái vật này cũng không có chịu đến chí mạng thương hại. Huyết dịch theo vết thương chảy xuôi, nó gào thét một tiếng, đem trong miệng một nửa thân thể tàn phế một ngụm nuốt vào, sau đó nhảy lên thật cao, hướng về nhân loại điểm hỏa lực điên cuồng đánh giết. Đáng chết, đây đều là quái vật gì? Ước chừng đứa bé lớn bằng cánh tay đạn, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng một bức tường xi măng. Có thể rơi vào cái này chỉ huyết sắc quái vật trên thân, thế mà chỉ là lưu lại một cái hời hợt vết thương. Trong pháo đài, phụ trách cung cấp hỏa lực tiếp viện chiến sĩ trơ mắt nhìn mình chiến hữu bị một ngụm nuốt vào, hài cốt không còn, bây giờ càng là hai mắt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng bên trong đều rịn ra tí tí tiên huyết. Hắn không để ý súng máy hạng nặng cường đại sức giật đối với chính mình nội tạng tạo thành thương thế, lần nữa bóc cỏ. Sẽ mang theo hận ý ngập trời đạn ưu tiên tại con quái vật kia trên thân. Cốc cốc cốc. Nóng bỏng ngọn lửa phun ra. Từng quả đạn mang theo cường đại động năng, trên không trung cao tốc xoay tròn, chui vào đến cá đuối biến dị thú trong thân thể. Giáp xác bị liên miên không dứt hỏa lực xé rách, huyết hoa rơi xuống nước. Uy lực kinh khủng thép thiết phong bạo, giống như một cái màu đỏ thám lợi kiếm, đem biến dị thú từ ở giữa chém rách thành hai nửa. Hô. Nhìn thấy cái kia kinh khủng biến dị thú vô lực té lăn trên đất. Trong pháo đài, chiến sĩ trẻ tuổi đưa tay trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, mới vừa vặn thở dài một hơi. Liền đột nhiên phát hiện, ở phía xa, cuối tầm mắt, cái kia phiến đạn lửa rơi xuống đất tạo thành ngọn lửa cao trong tường, càng nhiều biến dị thú từ trong bức ra. Tại những này biến dị thú bên trong, một cái hình thể cao lớn, khoảng chừng cao hơn 3m đầu dê thân người quái vật là dễ thấy nhất. Nó rõ ràng là huyết nục chi khu, nhưng đạn lửa rơi xuống đất hóa thành nhiệt độ cao hỏa diễm tại bên cạnh hắn tiêu đốt, lại không cách nào thường tổn tới hắn mảy may. Liệt diễm hừng hực, tàn thi khắp nơi. Càng là sấn thác quái vật này giống như từ trong luyện ngục đi ra ác ma đồng dạng. Giống. Sắc bén chói hai tiếng gầm gừ bên trong. Quái vật đầu dê vật một cước bước ra, khô cứng trên mặt đất trong nháy mắt vết dạn lan tràn. Trong nháy mắt, quái vật đã xuất hiện tại thành lũy ngay phía trước. Từ trong lâu cốt đưa ra nòng súng, bị quái vật một cái móc ra, mấy lần liền nhào nặn trở thành một đoàn bài thiết. Quái vật giơ chân lên, đảo ngược sinh trưởng móng dê chừng hai bồn lớn nhỏ, đông nghịt một mảnh, quay đầu hướng về thành lũy đặt xuống. Ầm ầm. Xi măng cốt sắt đổ bê tông mà thành kiên cố công sự phòng ngự. Cư nhiên bị quái vật này dùng huyết nhục chi khu cho cứng rắn phá hủy, tay súng máy phản ứng cấp tốc, giữa ngàn cân treo sợi tóc xoay người né tránh, nhưng cũng bị bắn nổ khí lưu liên lụy. Giữa ngực đau rất đau. Tinh Hồng dần dần mơ hồ hai mắt, nhiệt độ cao khí thể bị hút vào phổi, mang đến thiêu đốt một dạng đau đớn. Hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng lại không có chiến đấu tiếp sức mạnh, cứ như vậy an tĩnh chờ đợi tử vong đến. Bành. Nhưng mà, trong dự liệu đau đớn cũng không phát sinh. Một đạo màu xanh thẳm lưu quang từ đằng xa lao nhanh bay tới, hung hăng đụng vào quái vật hung bụng ở giữa. Chương 50 hy sinh là nhân loại trường tồn cơ thạch. Bành. Mãnh liệt động năng xung kích phía dưới, bán dương nhân quái vật phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể cao lớn cũng không bị khống chế hướng xuống đất ngã xuống, rơi xuống nước mảng lớn bụi mù. Ầm ầm. Lúc này, tay súng máy mới nhìn rõ người đến. Đó là người mặc màu xám bạc chiến giáp thân ảnh, ước chừng 1m cao chiến giáp mặt ngoài, chạy xuôi hình cung cùng hình tam giác năng lượng hoa văn, khuỷu tay bộ phận có hai đạo đâm, phần lưng bả vai hai bên có dọc theo động năng tiến lên trang bị, con mắt bộ vị thì bao trùm lấy cao tinh độ hồng quang thiết bị trinh sát. Trừ cái đó ra, bộ này chiến giáp liền cùng phổ thông kim loại vỏ ngoài quần áo bó không có gì khác biệt. Bao bọc tại màu xám bạc chiến giáp bên trong, là một cái yểu điệu thân ảnh phong dài. Người không sao chứ? Aelin đội trưởng, ta không sao. Tay súng máy miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, trong mắt mang theo sùng bái, lớn tiếng nói ta còn có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Hảo. Trong khải giáp truyền đến kiên cường thanh âm cô gái trở về đạo thứ hai phòng tuyến, sự tình phía sau giao cho ta. Nói chuyện bên trong, vừa mới bị đụng vào trên mặt đất cái kia sừng dê quái vật, cũng bò dậy lần nữa, gầm thét siêu hai người lao đến, mà tại cái khác phương hướng, càng nhiều biến dị quái vật đột phá phòng tuyến, giống như từng cỗ huyết sắc hải triều, phô thiên cái địa hướng về ở đây vọt tới. Xoẹt xẹt. Không có sợ hãi, không có rút lui, sau lưng chính mình sinh sống mười mấy năm quê quán. Từ trên bờ vai kéo dài thân đi ra ngoài tiến lên trang bị, nhóm lửa màu lam nhạt hỏa hoa, khổng lồ lực đẩy, lôi kéo chiến giáp hóa thành một đạo tàn ảnh. Ầm ầm. Cao hơn 3m quái vật đầu dê vật, to bằng cánh tay như đồng trụ, trận xung huyết bành trướng, trời sập giống như hướng về trước mắt chiến giáp rơi đập mà đi. Quái vật tốc độ tấn manh vô cùng, cho dù là có cao tinh độ thiết bị trinh sát phụ trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được từng đạo tàn ảnh. Nhưng ở nó giơ tay lên trong nháy mắt đó, đạo kia thân thể tinh tế liền đã dự chủ quái vật động tác, nghiêng người né tránh. Sau đó, nàng hai tay giao nhau, cổ tay bộ vị hai đạo ánh sáng nóng bỏng lưỡi đao cháy hừng hực. Động cơ trong tiếng nổ vang, ấy liền từ quái vật lồng ngực ở giữa thẳng tắp xuyên qua, lưu lại một cái một người lớn nhỏ trống rỗng. Ầm ầm. Màng lớn thịt nát nội tạng hỗn hợp có ô thúi tiên huyết, như là thác nước phun ra. Hô. Màu xám bạc cơ giáp rơi vào cách đó không xa một mảnh trên đài cao. Ấy liền đỡ con gối eo, trọng trọng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, từng đạo mồ hôi lạnh theo bóng loáng cái trán trượt xuống. Vừa rồi con quái vật kia ngã xuống, nhưng càng nhiều quái vật hơn nhưng từ hướng khác vọt tới. Đạo thứ nhất phòng tuyến đã toàn diện thất thủ, thứ hai, thứ ba đạo phòng tuyến bên trong cũng một mực có cảnh báo truyền đến, đoán chừng không kiên trì được thời gian quá dài. Mà bây giờ, trên người nàng mang theo thương thế, thể lực cũng sắp muốn hao hết, không kiên trì được thời gian quá dài. Tích tích. Trong nón an toàn lấp lóe lúc thì đỏ quang, điện tử hợp thành băng lánh máy móc gầm, không mang theo mảy may cảm tình. Ảnh võ giả loại hình chiến giáp năng lượng không đủ 10%, xin mau sớm vì chiến giáp bổ sung năng lượng. Liên chiến giáp năng lượng đều. Ầm ầm. Một hồi nổ ầm tiếng nổ cắt đứt ấy liền suy nghĩ. Bên nàng thân nhìn lại, nhìn thấy tại đạo thứ 2 phòng tuyến chỗ, đột nhiên bốc cháy lên một đoàn hỏa cầu thật lớn. Đó là trong pháo đài, có người tuấn bạo lúc, sinh ra ánh lửa. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Chiến giáp bên trong, ấy liền ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Báo cáo. Báo cáo. Ta là A461 tiểu đội trưởng ấy liền, xin thi hành thú mồi kế hoạch. Tại cùng cấm khu nhiều năm giao chiến bên trong, nhân loại cũng nghiên cứu ra đủ loại tính nhắm vào trang bị cùng đạo cụ. Thú mồi chính là thường dùng nhất đạo cụ một trong. Cái gọi là thú mồi là một loại đối với cấm khu sinh vật có đặc thù lực hấp dẫn hóa học vật chất. Thông qua trong khoảng thời gian ngắn đại lượng phóng thích thú mồi, có thể đạt đến phân lưu thú triều, giảm bớt phòng tuyến áp lực hiệu quả. Nhưng bởi vì trong cấm khu đặc thù hoàn cảnh, cùng với cấm khu sinh vật kèm theo phóng xạ đối với tín hiệu sinh ra ảnh hưởng. Dưới tình huống bình thường, thú mồi hoặc là lắp đặt tại cố định địa điểm, hoặc là mang theo tại trên người nhân loại, không cách nào sử dụng máy bay không người lái chờ thiết bị tiến hành viễn trình thao túng. Mà bây giờ, cố định lắp đặt tại phòng tuyến chung quanh thú mồi đã phóng thích hoàn tất. Nhưng quái vật số lượng thực sự quá nhiều, những thứ này con mồi nổi lên đến tác dụng cũng không quá rõ ràng. Muốn làm phòng tuyến chia sẻ áp lực, chỉ có thể dựa vào nhân loại mang theo con mồi phương pháp, chậm rãi đem bộ phận cấm khu sinh vật chuyển rời đến nơi khác. Một thân một mình đối mặt thành đoàn cấm địa sinh vật, xâm nhập trong đến tứ cố vô thân hoàn cảnh xa lạ. Có thể tưởng tượng được, chủ động thi hành kế hoạch này, trên cơ bản chính là cục diện 10 phần chết chắc. Nhưng, nếu như hy sinh là có cần thiết, Aelin cũng không sợ tử vong. Trong máy bộ đàm, thoáng trầm mặc, sau đó thanh âm trầm ổn từ trong truyền đến. Cho phép thi hành. Vọng kinh thành nhân dân sẽ ghi khắc ngươi cống hiến. Hy sinh là nhân loại trường tồn cơ thạch. Một mảnh màn hình điện tử trong phòng chỉ huy, ấy liền âm thanh vang vang có lực vang lên. Xem như ngay từ đầu liền chuẩn bị dễ áp dụng kế hoạch, phóng thích thú mồi bình chứa tại phòng tuyến các nơi đều có chứa được. Ấy liền rất nhanh từ một chỗ trong tầng hầm ngầm tìm tới chính mình cần vũ khí bình, đem hắn lắp đặt tại ảnh võ giả chiến giáp sau lưng, hoàn thành cố định cùng đóng gói. Nàng đứng tại trên một chiếc bỏ hoang chiến xa bọc thép, hướng về sau lưng chiến hỏa cháy hừng hực nhân loại phòng tuyến nhìn lại. Tại càng xa xôi, cái kia phiến bình nguyên bát ngát bên trên, trải qua 300 năm mưa gió cổ lão Hàng Châu, giống như tuổi xế chiều lão nhân, bao phủ tại phía dưới hồng nguyệt. Gặp lại, trước mắt vô số dị dạng dữ tợn sinh vật biến dị. Chiến để xé rách đạo thứ nhất phòng tuyến, đang thiêu đốt hỏa diễm cùng băng lãnh nguyệt quang bên trong, dẫm lên chiến sĩ không trọn vẹn thi thể và sắt thép chiến xa xác, gào thét hướng về nhân loại quê hương tiến quân. Từ bả vai bộ vị kéo dài thân mà ra tên lửa đẩy chậm rãi thắp sáng, sau đó tấn mãnh bộc phát. Mãnh liệt động năng thôi động ấy lỉn thân thể hóa thành một đạo tinh tế lang quang, chợt chui vào trong đến trước mắt đỏ mặt. Giống một cái mọc đầy khối u huyết sắc hùng sư, nhấc chân muốn đạp xuống, ấy lìn thân ảnh cũng đã theo nó trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Đến thú triều chỗ xấu nhất, sau lưng chứa đựng bình bị mở ra, một đạo màu vàng sẫm khói đặc sông thẳng tới chân trời. Đối với cấm khu sinh vật tới nói, cực kỳ đặc biệt mê người hương thơm, để cho vô số sinh vật biến dị cước bộ cứng lại. Từ không trung nhìn lên, giống như là một đầu lao nhanh dòng sông đột nhiên dừng lại trong nháy mắt. Sau đó, như thủy triều cấm khu sinh vật chia làm hai cỗ, một bộ phận tiếp tục hướng về nhân loại phòng tuyến liều lĩnh trùng sát gào thét, nhưng cũng có mặt khác một phần nhỏ. Theo thú mùi thơm ngát, chậm rãi chui vào trong đến liên miên không dứt hắc ám sơn mạch. 6. Gần nhất làm nền tương đối nhiều, nhưng cũng là vì sau này tình tiết diễn biến cùng thế giới quan bày ra. Gần nhất một mực tăng ca, trở về đã khuya, gõ chữ thời gian có hạn, buổi tối hôm nay đoán chừng chỉ có thể lại càng một chương, mong đại gia thông cảm. Chương 51 đột phá. Tại hắc ám sơn mạch một chỗ khác. Nhìn qua không tầm thường chút nào trong sơn cốc. Hình thể khổng lồ, có thể xưng trên không bá chủ biến dị hắc điểu, phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, cuối cùng bổ nhào vào trên mặt đất. Liên tiếp trọng thương, cho dù là siêu phàm cấp bậc sinh mạng thể cũng hoàn toàn không chịu nổi. Mảng lớn lông vũ dụng, dòng suối nhỏ một dạng huyết thủy theo giữa ngực bụng lỗ trống lớn cốt cốt chảy ra. Hai gốc cao lớn trắng tựa thụ đang đập ra vừa rồi một đòn kinh thiên động địa, sau đó đem thô to chạc cây thu hồi khôi phục nguyên trạng. Sáu con biến dị du chuẩn xoay quanh tại hắc điểu thi thể bầu trời, phát ra trận trận sắc bén hót vang âm thanh. Yên tâm, không thể thiếu các ngươi. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Tô Hoành cùng trong sơn cốc sinh vật biến dị đã rất quen thuộc. Bọn chúng là bởi vì cây liễu mô bản sinh mệnh gợi mở thiên phú được lấy bước vào tiến hóa chi đường, cùng cây liễu ở giữa cũng có một loại đặc thù liên hệ. Từng cây cành liễu quấn quanh ở siêu phàm hắc điểu cực lớn trên thi thể, chậm rãi hướng về cây liễu chỗ trong sơn cốc phía sườn kéo đi. Ở trong quá trình này, Tô Hoành đem mấy cây chạc cây bốn lượn, giống như móc ngược giống như từ hắc điểu rộng lớn lưng bên trên xé xuống mấy cái khối thì tới. Tiện tay ném đi ném cho trên bầu trời cái kia mấy cái lượn vòng lấy du chuẩn. Bước vào siêu phàm giai cấp, cần đại lượng sức mạnh siêu phàm tích lũy. Mà ẩn chứa loại này năng lượng thần bí siêu phàm sinh vật huyết nục, đối với nhất giai biến dị thú sinh vật tới nói, tự nhiên là vật đại bổ. Dương cánh vượt qua hơn 30 m rộng lớn biến dị hắc điểu, cho dù là nhìn cũng không to mọng, trên người huyết nục cũng là cực kỳ phong phú, 6 con thân dài không quá nửa mét du chuẩn, cho dù là bông ra ăn, cũng không ăn được bao nhiêu. Tô Hoành rất hào phóng, trực tiếp dùng nhánh đem hắc điểu phần lưng mập mạp bắp thịt xé rách, ném cho trên trời lượn vòng lấy mấy cái du chuẩn. Cái này mấy cái du chuẩn ngược lại cũng không tranh đoạt, lần lượt từng cái trên không trung tiếp lấy ném đi khối thịt. Sau đó rơi vào cách đó không xa trên tảng đá bắt đầu hưởng dụng chính mình bữa tối. Mấy cái du chuẩn sức ăn cũng không lớn, bị Tô Hoành cho ăn mấy lần sau đó, liền cũng lại ăn không trôi. Bắt đầu ở tại trên tảng đá trải vớt lông vũ của mình. Thấy vậy, Tô Hoành có chút đáng tiếc. Thông qua đại lượng phục dụng siêu phàm sinh vật huyết nhục, là có khả năng trực tiếp đột phá đến sinh mạng mới đẳng cấp bên trong. Chỉ bất quá, cái này mấy cái du chuẩn xem ra tựa hồ vẫn kém một chút tích lũy, cũng không có phát sinh Tô Hoành mong đợi biến hóa. Cái này cũng bình thường, nếu như sinh mạng thứ 2 đẳng cấp dễ dàng như vậy liền đột phá rồi, trong rừng rậm siêu phàm sinh vật tuyệt sẽ không ít ỏi như thế. Cho ăn no mấy cái chim nhỏ sau, Tô Hoành bắt đầu dựa theo mọi khi như thế xử lý du chuẩn thi thể. Từng đạo màu đen to dễ cây, đâm xuyên mặt đất, quấn quanh ở siêu phàm hắc điểu trên thi thể. Còn lại dễ cây chậm rãi trên mặt đất đào hố, nghĩ biện pháp đem hắc điểu thi thể toàn bộ kéo vào đến dưới đất trong đất bùn. Hắc điểu hình thể cực kỳ khổng lồ. Xuê hai cánh, khoảng chừng hơn 30m, từ trên trời bay qua thời điểm, giống như là một mảnh mây đen. Cũng may trong sơn cốc bị suối nước thấm vào qua bùn đất cũng rất suốt. Lại thêm cửu diệp kiếm cỏ hỗ trợ, Tô Hoành hao tốn hơn phân nửa buổi tối thời gian, mới thành công đem biến dị hắc điểu thi thể kéo đặt ở cây liếu thô to rễ cây phía dưới. Từng đạo sợi rễ, phía trên mang theo đủ loại màu sắc hình dạng nhỏ bé phân nhánh, đâm vào đến biến dị hắc điểu thể nội. Siêu tốc hấp thu thiên phú mang đến mạnh hấp thu năng lực, khiến cho đến nhất giai sinh mệnh cực hạn cây liễu mô bản, cơ hồ có thể trực tiếp thông qua sợi rễ từ hắc điểu thể nội hấp thu dinh dưỡng. Số lớn sức mạnh siêu phàm, thông qua rễ cây, từng giờ từng phút tích xúc tại cây liễu thể nội. Khi lúc tờ mở sáng đi tới, sáng sớm tia nắng đầu tiên đâm thủng hắc ám, rơi vào cây liễu trên ngọn cây lúc, một loại sung mãn phồng lên cảm giác xuất hiện tại trong cảm giác Tô Hoành. Là lúc này rồi. Nhìn xem Đông Phương Thương khung chỗ yếu ớt tự ý, Tô Hoành thần sắc nghiêm túc, bắt đầu điều động cây liễu thân thể hướng về sinh mạng mới cấp độ chậm rãi thối biến. 6. Bành. Liên miên trong dãy núi một chỗ, một đạo thiên thạch giống như hào quang sáng tỏ, kéo lấy thật dài đuôi lửa, rơi xuống tại một mảnh giữa đất trống. Rầm rầm. Mảng lớn nám đen mảnh kim loại từ trên người rụng, cháy hừng hực trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh hiểu điệu lảo đảo đi về phía trước ra. Phí tổn đắt đỏ, từ thời đại hoàng kim bên trong lưu truyền xuống ảnh võ giả chiến giáp cũng tại cả đêm chiến đấu kịch liệt triệt để báo hỏng. May mắn chính là, bằng vào ảnh võ giả chiến giáp cung cấp siêu phàm tốc độ. Tại phong thích sau cùng thú mồi, đem lại bộ phận cấm khu sinh vật dẫn vào đến núi rừng bên trong sau. Ấy liền dùng hết chiến giáp bên trong cuối cùng một tia động lực, cuối cùng từ cấm khu sinh vật quần lạc trong vòng vây thành công đào thoát. Đây là nơi đó. Có thể sống sót, đã là ngoài dự liệu kinh hỉ. Tại cả đêm chiến đấu, đào thoát bên trong, ấy liền căn bản không có phân rõ phương hướng cơ hội, chỉ có thể tại trong vô tận sinh vật biến dị hết khả năng tìm kiếm một chút xíu hơi có vẻ yếu chỗ. Tiếp đó liều mạng hướng về nhận định phương hướng chạy tới. Ấy liền cũng không sợ tử vong, nhưng nếu như có thể sống tiếp, nàng cũng không để ý ra sức đánh cược một lần. Dạng này động lực cũng không phải là bắt nguồn từ với cái thế giới này lưu luyến, mà là bởi vì xem như chiến sĩ sứ mệnh. Chiến đấu tiếp. Tại nhân loại triệt để chiến thắng cấm khu phía trước, tuyệt không ngừng chính mình hướng về phía trước bước chân. Chỉ thế thôi. Nơi này, ở đây giống như là một mảnh vùng núi ở dưới bình nguyên, chính đối diện chính là liên miên chập trùng sơn lĩnh, sau lưng là mênh mông vô bờ tươi tốt rừng rậm. Tại không nơi xa, còn có một đầu dốc rách suối nước, vốn lượn chảy qua. Tại bên nước suối đơn giản thanh lý một chút vết thương trên người, bổ sung nước sau đó. Ấy liền bắt đầu cân nhắc sau này thế nào từ mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm trung sinh tích chữa đi, tiến tới nghĩ biện pháp trở lại vọng kinh thành trong phạm vi, cùng mình bọn chiến hữu sẽ cùng. Chiến giáp đã báo hỏng. Trên người nàng cũng không có cái khác dụng cụ truyền tin, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Thái Dương. Mượn nhờ trên trời vừa mới lên mặt trời mới mọc, Ấy liền đơn giản phân biệt phương hướng. Vọng kinh thành hẳn là tại rừng rậm phía đông, theo đầu này suối nước một đường xuống dưới mà nói, khả năng cao là có cơ hội đụng tới dân cư. Xem như chiến đấu khoa đặc chủng chiến đấu tiểu đội trưởng, Ấy liền giã ngoại sinh tồn tri thức còn tính là không tệ, nàng đầu tiên là ổn định lại tâm tình của mình, sau đó thật nhanh từ chung quanh trong hoàn cảnh thu được tin tức, hơn nữa thiết lập sẵn kế hoạch bước kế tiếp. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn quay người chuẩn bị hướng về Đông Phương Xâm Lâm phương hướng chạy tới, cước bộ liền đột nhiên dừng lại. Đại thụ phủ xuống trong bóng râm, một đầu đầu hai bên sinh trưởng cực lớn khối u huyết sắc hùng sư, đang lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm nàng. Chương 52 Tử khí đông lai. Cây liễu hai giai sinh mạng thể đột phá. Chạy. Ấy liền không có chút nào do dự, quay người hướng về chạy ngược phương hướng. Những thứ này cấm khu sinh vật thực lực như thế nào, nàng giải tinh tưởng, nếu như không có thời đại hoàng kim bên trong lưu truyền xuống chân quý chiến giáp, nàng tuyệt không phải những quái vật này đối thủ. Ầm ầm. Huyết sắc hùng sư chừng cao hơn 2m, toàn thân trên dưới tản ra đáng sợ lực uy hiếp. Nó gầm lên giận dữ, dưới chân trọng trọng đập mạnh, khắp rừng rậm đều giống như đang nhẹ nhàng run rẩy. Đáng chết. Nghe được sau lưng truyền đến dày đặc cây cối gậy âm thanh, Ấy liền rút sạch trở về liếc mắt nhìn, dù là nàng là thân kinh bách chiến đặc chiến đội dài, khi nhìn đến cảnh tượng như vậy sau cũng không nhịn được cảm nhận được một cô ý lạnh. Từng cái nhiều sóng vặn vẹo cấm khu sinh vật từ sâu thẳm trong rừng rậm đi ra, liếc mắt nhìn qua, căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Loại tình huống này, nàng chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa chạy về phía trước. Ở trong quá trình này, Ấy liền bắp thịt bắt đầu đau bứt nhức, vừa mới được băng bó đơn giản đi qua vết thương cũng tại kịch liệt trong vận động bắt đầu băng liệt. Huyết dịch trôi đi, đưa đến kết quả là tứ chi băng lãnh bất lực. mà cấm khu sinh vật cái kia đặc thù cấu tạo, khiến cho chúng nó rất khó cảm nhận được mỏi mệt. Cho dù là ấy lìn cũng tại đem hết toàn lực chạy, nhưng giữa hai người khoảng cách vẫn tại chậm rãi rút ngắn. Trên thế giới, nếu có so tử vong càng tàn khốc hơn sự tình, đó nhất định là cho hy vọng sau, lại đem hy vọng triệt để tước đoạt, từng chút một đang rãy rủa bên trong chờ đợi thật đáng buồn vận mệnh đến. Phốc phốc, một đạo màu xanh đậm nọc độc ở bên cạnh nổ tung. Mặc dù đã đem hết toàn lực tránh né, nhưng rơi xuống nước nọc độc vẫn có bộ phận nhiễm ở trên bàn chân. Xuy, dây rức đau đớn truyền vào trong đại não, kèm theo hôi thối thịt thối vị. Ấy liền biết mình xong đời. Nhất là ở trước mặt nàng, con đường đứt gãy, một đầu bao phủ tại trong sương mù khói trắng sơn cốc đột ngột xuất hiện ngăn cách con đường phía trước. Mà sau lưng những cái kia cấm khu sinh vật cách mình đã bất quá 4-5 mét, trong lúc hô hấp đều có thể ngửi được cái kia cố mùi máu tanh nồng nặc. Cũng tốt, chết ở chỗ này tối thiểu nhất so chết ở cấm khu sinh vật trong miệng muốn tốt một chút. Hít sâu một hơi, Ấy liền không chút do dự, dùng hết khí lực cuối cùng, tung người hướng về trước mắt sơn cốc nhảy xuống. 6. Trong sơn cốc, cây liễu tiến giai cũng đến thời khắc mấu chốt nhất. Tô Hoành ý thức cùng cây liễu hòa làm một thể, giữa hai bên không phân khác biệt. Từ biến dị hắc điểu trên thân hấp thu đại lượng siêu phàm chất dinh dưỡng, giống như núi lửa bộc phát giống như tại cây liễu thể nội cháy hừng hực. Thịnh vượng sinh mệnh lực tẩm bổ phía dưới, cây liễu mỗi bộ vị cũng bắt đầu điên cuồng lớn lên. Giang giác, giang giác. Cây khô to lớn bên trên chợt hiện lên vô số rậm rạp chẳng chịt khe hở. Tân sinh tế bào cùng sợi thực vật bắt đầu tầng tầng bao trùm, sau đó lại nhanh chóng già yếu, hóa thành áo giáp một dạng vỏ cây. Vài phút sau đó, cây liễu đường kính liền ước chừng tăng lên còn nhiều gấp đôi, độ cao cũng đột phá 50m đại quan. Lục sắc non mềm chạc cây ở trên bầu trời hướng về tứ phương tản ra, trong sơn cốc thậm chí là phụ cận tất cả dương quang đều bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Lúc tờ mở sáng dương quang, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng chui vào đến cây liễu trong thân thể. Hướng bầu trời nhìn lên, giống như là một đạo đẹp lạ thường màu tím nơi, vượt ngang mênh mông thương khung, mênh mông quần quần chạy xiết mà đến, hóa thành thô to của sáng, đem cao hơn 50m cây liễu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chạc cây tại giãn ra, giống như là trên không trung vũ đạo, sinh mệnh lực dâng trào. Có một loại kỳ diệu vận luật từ cây liễu trên thân khuyết tán ra. Toàn bộ trong sơn cốc, tất cả thực vật đều tại đi theo cỗ này đặc thù vận luật nhẹ nhàng vũ động, giàu có sinh mệnh lực tử khí bao phủ. Những cái kia phía trước bị cây liễu gợi mở sau biến dị đầu Hà Lan, cựu diệp kiếm thảo, tượng thụ, vinh quang buổi sáng thậm chí là hồ điệp cùng bơi chim cắt cấp sinh vật cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Cựu diệp kiếm cỏ lá cây trở nên càng sắc bén, tượng thụ trên thân ẩn ẩn tản ra một tầng kim loại sáng bóng, con bướm cánh màu sắc càng thêm tiên diễm. Cái kia cố kỳ diệu vận luật trong sơn cốc vang vọng, vạn sự vạn vật đều tại trong tiếng ca lớn lên. Mang theo sức mạnh siêu phàm thành phần dinh dưỡng tập trung vào dày đặc cành liễu bên trong. Từng cây hóng ánh trong suốt cành liễu, bao phủ tại trong tử hà, nhìn qua giống như là ngọc thạch điêu khắc mà thành, giống như tác phẩm nghệ thuật giống như tinh xảo đồng thời, cũng có được có chút không tầm thường cứng cỏi cùng sức mạnh. Cao hơn 50m cây liễu, cành liễu bình quân chiều dài đã vượt qua 100m. Nếu như tại vận dụng rễ cây hoạt hóa thiên phú đến đúng cành liễu tiến hành kéo dài tới, cực hạn chiều dài có thể vượt qua 500m, đủ để bao trùm sơn cốc phần lớn khu vực. Bá. Tô Hoành đem một cây nhìn như nhu nhược cành liễu mở rộng, sau đó cuốn lên đường núi cái khác một khối đá, nhẹ nhàng dùng sức, giang rắc, cứng rắn núi đá trong nháy mắt vỡ vụn trở thành 7-8 khối, còn có mảng lớn bụi rạo rực đi ra. Loại uy lực này, Tô Hoành cũng âm thầm tặc lưỡi, mặc dù đoán được cành liêu sức mạnh cùng cường độ không yếu, nhưng cường hành tới mức này vẫn là ra Tô Hoành đoán trước. Nếu như gặp lại vừa rồi cái kia siêu phàm hấp điểu, không cần chính mình người nhà nhóm trợ giúp, cũng không cần có cặn kẽ mưu đồ, Tô Hoành chỉ cần dùng mấy cây cành liễu liền có thể nhẹ nhõm đem nó đầu cho vặn xuống tới làm bóng đá. Đây chính là có được thần thoại tiềm lực mô bản sinh vật. Tại đột phá đến siêu phàm lĩnh vực sau đó, bọn chúng mới bắt đầu chân chính bày ra chính mình cường hãn thiên phú và sức mạnh. Càng là hướng về cao hơn lớn lên, rễ cây thì càng cần xâm nhập đến trong đất bùn. Cây liễu cũng là như thế. Thô to sắc bén màu đen rễ cây, sâu đậm cắm rễ tại xốp trong đất bùn, trong đó còn có mấy cây đâm xuyên qua càng dưới thấp nham thạch, xâm nhập đến một cái bịt kín khoang trống bên trong. Một cỗ thấm người ý lạnh, xen lẫn cốt cốt tiếng nước chảy, truyền vào Tô Hoành trong ý thức. Đây là hắn tại dưới sơn cốc phát hiện một đầu chảy xiết mạch nước ngầm, cái này cũng không phải là quá mức chuyện kỳ quái. Vùng núi này vốn là thủy vong dày đặc, có dạng này phát hiện chẳng có gì lạ. Lạnh như băng nước ngầm bên trong, tựa hồ còn kèm theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh. Tô Hoành dùng thô to nhất rễ cây từ trong rút ra lượng nước, lập tức cảm thấy một cỗ thấm người ý lạnh bao trùm tại mới vừa rồi bởi vì kịch liệt lớn lên mà xuất hiện trên vết thương. Nóng rực xé rách cảm giác cấp tốc biến mất, thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt cảm giác tê ngứa. Cái này dưới đất sông nước sông tựa hồ có xúc tiến sinh trưởng tác dụng. Tô Hoành lập tức ý thức được điểm này. Lúc này phía trước tích lũy đại lượng dinh dưỡng cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Cũng may thời khắc này cây liễu đã thành công đặt chân tại siêu phàm trong lĩnh vực, sinh mệnh lực mạnh mẽ thịnh vượng, đang tiến hành sự quang hợp thời điểm, bao phủ tại quanh thân dương quang đậm đà giống như trong thần thoại tử khí. Lần này mới lấy được thiên phú hẳn là vô cùng ghê gớm a. Tô Hoành khán lấy trên bầu trời nhộn nhạo tử khí, trung quanh tươi tốt một vòng lớn cỏ cây thậm chí là động vật, ẩn ẩn có loại mở mù hộp chờ mong. Nhưng mà đúng lúc này, bành, trên sân gốc một đạo hắc ảnh lao nhanh rơi xuống, mang theo tiếng gió gào thét, rơi xuống đất địa điểm vừa vặn là tại Tô Hoành tán cây vị trí. Cam, đây là cái quái gì? Chương 53 cứu trợ. Một mảnh bóng đen, xen lẫn tiếng gió gào thét, từ sơn cốc chật hẹp trên bầu trời rơi xuống. Tô Hoành theo bản năng hướng về bóng đen vung vẩy cành liễu. Biến dị sau đó cành liễu, trình độ bền bỉ có thể so với tỉ mỉ kim loại, không khí bốn phía bị lập tức bẩy ra cắt chém trở thành hai nửa. Bá. Tại cành liễu sắp chạm đến bóng đen trong nháy mắt, Tô Hoành mới phát hiện đó cũng không phải là vật nặng gì, mà là một cái máu thịt bé bé nữ tính nhân loại. Ở đây thế mà lại có nhân loại. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, bao phủ tại trên cành liễu lực đạo tản ra, nhẹ nhàng quấn quanh ở nữ nhân trên bờ eo. Mặt khác mấy cây chạc cây từ cây liễu trên thân kéo dài tới, trên không trung bệnh thành một phương hẹp hẹp nhảy giường, làm nền tại nữ hải phía dưới. Bành! Giống như là dùng túi lưới bắt được hồ điệp, to lớn cây, ở giữa không trung đem chỗ cao rơi xuống nữ hải đó lấy, xảo diệu tản trên người nàng lực trùng kích, sau đó nhẹ nhàng để dưới đất. Theo bản năng làm xong đây hết thể sau đó, Tô Hoành mới bắt đầu quan sát suy xét, xuất hiện ở nơi này thân ảnh đến cùng là lai lịch gì. Bị đặt ở mềm mại cỏ xanh bên trong nữ tính, mặc trên người dính đầy vết máu ngân sắc quần áo bó, nhìn ra, dáng người thật sự rất tốt, cho dù là bày ra trên mặt đất, trước ngực cũng có thể thể hiện ra không tầm thường trọng lượng. Nữ nhân này trên mặt dính đầy vết máu, cũng là nhìn không ra tốt xấu. Tựa hồ còn sống. Tô Hoành đem một cây cành liễu đặt ở nữ tử dưới mũi, phát giác một cô yếu ớt khí lưu. Chỉ bất quá, tiếng hít thở của nàng đã rất khẽ. Trên người cô gái khắp nơi đều là vết thương, chân còn có chúng độc vết tích, đôi môi tái nhợt cùng với toàn thân trên dưới vết máu, tỏ rõ lấy tình trạng của nàng vô cùng không tốt. Nếu như nàng là người bình thường, Tô Hoành còn có thể dùng sinh mệnh gợi mở thiên phú đụng một cái. Nhưng mà, nữ hài này hết lần này tới lần khác còn là một cái giác tỉnh giả, cây liễu mô bản sinh mệnh gợi mở thiên phú, đối với giác tỉnh giả tới nói tác dụng không lớn. Đáng tiếc, có lẽ đây chính là thiên ý a. Tô Hoành tại trong lòng than thở một tiếng. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang đột nhiên từ trong đầu thoáng qua. Không, nếu như loại tình huống kia thật sự phát sinh, sinh mệnh gợi mở không nhất định không có hiệu quả. Trong lòng khẽ nhúc nhích, cây liễu mô bản các hạng số liệu lập tức tại trước mặt Tô Hoành chậm rãi bày ra. Cây liễu mô bản. Trạng thái: Lương hảo. Sinh mệnh đẳng cấp: 2. Sinh mệnh lực: 45-33, giá trị cực hạn 100. Cây cao: 54.87m. Thu linh: 2.2 tuổi. Giang buộc đẳng cấp: 3, giang buộc đẳng cấp càng cao, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới đạt được tăng thêm càng cao, trước mắt đẳng cấp tăng thêm vì 50%. Mô bản đặc tính: Sinh mệnh gợi mở, tinh lương phẩm chất vung vẩy tràn ngập sinh mệnh lực cảnh, có thể dẫn đạo hạ cấp sinh mạng thể sinh ra thuế biến. Phổ thông sinh vật chịu đến sinh mệnh gợi mở hiệu quả sau đó sẽ có khả năng lớn hơn tính chất thức tỉnh thiên phú, thức tỉnh cấp bậc sinh mạng thể khi nhận đến gợi mở thiên phú ảnh hưởng sau, có nhất định xác suất có thể đột phá đến siêu phàm trong lĩnh vực, sinh mạng thể tích lũy càng hùng hậu hơn, khả năng đột phá tính chất càng cao. Bội hóa thân thể, khi hữu phẩm chất lớn nhất sinh mệnh lực để cao mạnh, hình thể thêm một bước tăng lớn, dễ lá cây tính bền dẻo đặc biệt lớn biên độ tăng cường. Linh khí dồi dào, khi hữu phẩm chất khu vực tính chất phạm vi bên trong, thành phần dinh dưỡng trên phạm vi lớn tăng thêm. Cây liễu cùng với chung quanh sinh vật lớn lên thu được kéo dài tính chất tăng thêm. Hơn nữa càng có thể phát sinh tốt biến dị. Dễ cây hoàng hóa, phổ thông phẩm chất dễ cây, nhánh cây, lá cây cường độ cùng tính bền dẻo thêm một bước lên cao, cây liễu năng lực hoạt động tăng cường. Cùng trước đây đệ nhất mô bản ra mia lên cấp thời điểm giống nhau. Sinh mệnh đẳng cấp tăng lên tới siêu phàm lĩnh vực sau cây liễu mô bản, đồng dạng tại lên cấp quá trình bên trong thu được 3 cái kỹ năng tăng lên. Sinh mệnh gợi mở thiên phú sát suất thành công trên phạm vi lớn tăng cường, hơn nữa đối với thức tỉnh sinh vật cũng có thể phát huy tác dụng, mặc dù không biết xác suất thành công là bao nhiêu, nhưng có thể đại lượng chế tạo siêu phàm sinh vật điểm này. Vẫn là cường hãn có chút quá mức. Ngay bây giờ mà nói, Tô Hoành giải được tồn tại cường đại nhất cũng chính là siêu phàm sinh mệnh lĩnh vực biến dị thể. Bách túc công sinh vật như vậy, mặc dù bị Nguyệt quốc gia những tăng nhân võ sĩ kia xưng là phá hạn cấp bậc đại yêu quái, nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là hình thể siêu cấp đại siêu phàm sinh vật thôi. Liên sinh mệnh đẳng cấp mà nói, bách túc công cùng những thứ khác đại yêu quái cũng không có cái gì trên bản chất đi khác nhau. Bội hóa thân thể từ phổ thông phẩm chất phát triển đến hy hữu phẩm chất, cây liễu sinh mệnh lực cùng dáng trên phạm vi lớn tăng thêm, lúc vừa rồi đột phá đến siêu phàm lĩnh vực, Tô Hoành cũng đã phát rất ra. Mà siêu tốc hấp thu thiên phú tiến hóa thì để cho Tô Hoành lại một lần nữa cảm nhận được kinh hỉ. Không chỉ là hiệu quả tăng cường, siêu tốc hấp thu thiên phú cũng từ nguyên lai phổ thông phẩm chất đơn thể có hiệu lực, đã biến thành bây giờ khu vực tính chất phạm vi tăng thêm hiệu quả. Mượn nhờ linh khí dồi dào, khiến cho cây liễu người nhà có thể nhanh chóng trưởng thành. Chờ những thứ này người nhà trưởng thành đến đệ nhất sinh mệnh giai đoạn đỉnh phong sau đó, lại sử dụng sinh mệnh gợi mở thiên phú. Trên lý luận tới nói, Tô Hoành có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng chế tạo ra một nhóm lớn bước vào siêu phàm lĩnh vực sinh vật biến dị. Sau khi sinh mạng thể bước vào siêu phàm lĩnh vực, không chỉ mang ý nghĩa dáng tăng trưởng cùng sức mạnh tăng thêm, càng quan trọng chính là linh tính tích lũy cùng trí khôn sinh ra, siêu phàm lĩnh vực năng lượng sinh vật đủ nắm giữ cùng nhân loại một dạng tự hỏi năng lực. Điều này đại biểu cây liễu người nhà có thể càng thêm trọn vẹn phối hợp, phát huy ra sở trường của mình cùng ưu thế. Nếu như có thể chỉ huy làm mà nói, cây liễu mô bản thậm chí có thể kéo lên một chi siêu phàm đại quân. Đương nhiên, những chuyện này đối với Tô Hoành tới nói còn vì thời thượng sớm. Hắn đem sự chú ý của mình tập trung vào dưới thân cái kia máu thịt bé bé trên người cô gái. Ngay tại trong Tô Hoành ngây người thời gian suy tính, cô gái này tiếng hít thở đã càng yếu ớt cùng chậm chạp, nếu như không thể kịp thời khai thác trị liệu thủ đoạn mà nói, nàng lúc nào cũng có thể triệt để vứt bỏ tính mạng của mình. Ai? Khi chú ý tới nữ hải quần áo châu ngực dính vết máu thái dương huy trước lúc, Tô Hoành tâm bên trong nhịn không được nổi lên một tia gợn sóng. chiến đấu khoa, tuần kiểm khoa, đặc thù khoa. Vọng Kinh thành khu tụ tập tam đại quân sự bạo lực cơ quan bên trong, Thái Dương Huân chương đại biểu là phụ trách dã ngoại chiến đấu thăm dò chiến đấu khoa. Tam đại cơ cấu quân sự bên trong, chiến đấu khoa nhân số nhiều nhất, tỷ lệ chết trận cũng là lớn nhất. Vọng Kinh thành cùng với trung quanh thành thị phụ có thể tại nguy hiểm huyết nguyệt thời đại chúng được lấy tồn tại, không thể rời bỏ mấy trăm năm qua, những chiến sĩ này đổ máu hy sinh. Tô Hoành cảm thấy mình không tính là gì người tốt, dù sao hắn tại giết chết Long Ca một đám người sau đó liền một chút xíu cảm giác ấy nấy cũng không có. Nhưng hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn dạng này một vị chiến sĩ chân chính chết ở trước mặt mình. Cho nên, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực cành liễu nhẹ nhàng rơi vào ấy liền trên trán. Vậy thì chúc ngươi may mắn a. Chương 54 trà đạp cấm khu sinh vật thế giới quan bể tan cảnh ấy liền. Lệ. Sáu con bơi chim cắt cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, đập cánh, thăng lên giữa không trung. Rầm rầm. Cửa vào sơn cốc chỗ. Hai gốc cây tốt bạch tự thụ, phồn thịnh lục sắc cành lá, không gió mà bay, phát ra sóng biển đồng thanh. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, lại dần dần nồng nặc lên. Nhẹ nhàng đem hôn mê nữ tính đặt ở phía sau mình, Tô Hoành tập trung lực chú ý, hướng về cửa vào sơn cốc chỗ nhìn lại. Không tính rộng lớn lối vào, xuyên thấu qua hai gốc bạch tượng thụ bóng cây, mấy cái khổng lồ ám hồng sắc bóng tối đang bồi hồi ở nơi đó. Đi phía trước nhất là một đầu huyết sắc hùng sư, cổ hai bên riêng phần mình sinh trưởng cùng đầu không xê xích bao nhiêu khối u. Dâm dạp chẳng chỉ tám hồng sắc mạch máu, xen lẫn ở giữa, mơ hồ tạo thành hai tấm vặn vẹo mặt người, lại còn tại như là trái tim giống như không ngừng nhảy lên. Sau khi huyết sắc hùng sư, còn có chỉ ba mặt lợn rừng. Lợn rừng trên thân vô số cơ bắp đắp lên nô lên, hóa thành khối u tầm thường u cục, ba con gương mặt cũng không giống nhau, ở giữa chính là heo mặt, bên trái chính là đau đớn vặn vẹo mặt người, phía bên phải chính là nửa cái to mập chuột, đang ríu rít kêu to. Tại cái này hai cái quái vật sau lưng, còn có tương tự với cự điểu, bán nhân mã, cực lớn rắn hổ mang cấp sinh vật. Mỗi một cái sinh vật đều cực điểm dị dạng cổ quái, da trên người cũng đều giống như bị sống sờ sờ cởi xuống, hiện ra một mảnh máu thịt bè bét đỏ sẫm. Chẳng lẽ những quái vật này là trong truyền thuyết cấm khu sinh vật? Tô Hoành tâm bên trong vi kinh. Trong truyền thuyết cấm khu sinh vật, trên thực tế cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Thậm chí là mỗi cái to lớn cấm khu bên trong, sinh hoạt tại trong đó sinh vật đều có riêng phần mình hoàn toàn khác biệt đặc thù. Nhưng bất luận là một loại nào, cấm khu sinh vật cùng chủ thế giới tự nhiên sinh vật đều có rất rõ ràng phân chia. Tại giã ngoại, cho dù là chịu đến hồng nguyệt ảnh hưởng phát sinh dị biến, phần lớn sinh vật biến dị cũng đều duy trì đối xứng, hài hòa, loại này tự nhiên mà thành mỹ cảm. Nhưng trước mắt những sinh vật này lại hoàn toàn khác biệt. Bất luận là sư tử cũng tốt, ba mặt lợn rừng cũng tốt, từng cái đều giống như đủ loại khác biệt sinh vật ghép lại vặn vẹo cùng một chỗ. Giống như là sản phẩm hình thành sau vô số hỗn loạn huyết nục lộn xộn lớn lên, chỉ là nhìn thấy, liền cho người ta một loại điên cuồng sa đọa xung kích cảm giác. Tô Hoành biết, loại này trên tinh thần xung kích cảm giác cũng không phải là bởi vì bọn chúng xấu xí tướng mạo mà duy tâm chủ quan sinh ra cảm giác, mà là cấm khu sinh vật trên thân, tự nhiên mang theo phóng xạ đưa tới tiêu cực trạng thái. Nếu như tâm trí không kiên định, lại bị đại lượng cấm khu phóng xạ ô nhiễm, liền có khả năng trực tiếp sa đọa trở thành cấm khu một bộ phận. Nếu quả như thật là cấm khu sinh vật, hơn nữa còn xuất hiện ở đây. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa phụ cận xuất hiện một cái cấm khu. Tô Hoành sắc mặt biến hóa. Vừa mới bởi vì tiến giai mà thu được cảm giác hưng phấn, cũng theo đó tan thành mây khói. Nhân loại, siêu phàm biến dị thú, cấm khu. Đây là Tô Hoành cho là ba loại có thể đối với mô bản tạo thành uy hiếp rất lớn tồn tại. Trong đó, siêu phàm sinh vật biến dị theo mô bản thực lực tăng lên, tạo thành uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Mà nhân loại đối với mô bản giữa sinh vật, chỉ cần có thể hữu hiệu câu thông, hơn nữa biểu hiện ra từ sức mạnh, cũng có đạt tới hợp tác hỗ hệ hỗ lợi khả năng. Nhất là tại ý thức đến, chính mình rất có thể đụng phải Vọng Kinh thành chiến đấu khoa nhân viên sau đó. Tô Hoành kỳ thực cũng không ghét cùng nhân loại tiến hành giao dịch. Rất một mạc đạo lý, chiến đấu khoa người thực lực càng mạnh, Tô Hoành bản thể an toàn mới càng có bảo đảm. Duy chỉ có cái cuối cùng. Thần bí nguy hiểm cấm khu, cũng là huyết nguyệt thời đại bên trong, nhân loại tiêu vong lùi bước nguyên nhân chủ yếu nhất. Đỉnh phong thời đại hoàng kim nhân loại, dùng đạn hạt nhân rửa sạch đều không thể kiểm chế cấm khu mở rộng, tầng tầng lớp lớp cấm khu sinh vật, cùng chủ thế giới hoàn toàn tương phản hoàn cảnh quy tắc. Khiến cho cấm khu tại trong Tô Hoành nhãn, giống như là một cái sâu không thấy đáy hắc nguyên. Nếu như là khác mô bản lời nói còn tốt, Tô Hoành điều khiển mô bản xa xa né tránh là được, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào di động cây liễu mô bản. Ta nghe nói cấm khu sức mạnh rất lớn một bộ phận dựa vào tại trên cấm khu sinh vật, nếu như có thể đem cấm khu sinh vật cho toàn bộ giết chết, thì có hy vọng kiểm chế cấm khu không ngừng lan tràn. Còn tốt hắn sinh hoạt tại trong một cái cường đại thành thị khu tụ tập. Rất nhiều tiền nhân bỏ ra vô số hy sinh chỗ đổi lấy quý giá tri thức, đối với Vọng Kinh thành cư dân tới nói, cũng là mỗi ngày từ trong phát thanh nghe được thưởng thức. Nếu là Tô Hoành một mực sống ở dã ngoại lưu dân bộ lạc, hay là tương tự với Nguyệt Quốc gia dạng này rất lại phía sau trong thành thị nhỏ, đụng tới cấm khu sinh vật chắc chắn đến hai mắt đen thui. Nhưng bây giờ cấm khu mặc dù trên cơ bản khó giải, nhưng cấm khu sinh vật lại cũng không phải là vô địch. Tại Tô Hoành suy tư ngắn ngủi này vài giây đồng hồ, cửa vào sơn cốc bên ngoài cấm khu sinh vật đã cũng không còn cách nào kiềm chế chính mình khát máu xúc động. Giống phía trước nhất khối u hùng sư gầm lên giận dữ, một cỗ cùng nhiệt sôi trào phóng xạ năng lượng lấy hắn làm trung tâm hướng về chung quanh bắn ra. Nhiệt liệt khí lưu thậm chí tạo thành màu đỏ tươi rõ, phân tán bốn phía thổi ra. Cường tráng chân sau trọng trọng đập mạnh, trên mặt đất mảng lớn tảng đá bụi bị vung lên. Cuồng bạo tức giận hùng sư hóa thành đạn pháo, mang theo liên tiếp tàn ảnh hướng về cây liễu liều chết xung phong. Mai phục tại cửa vào sơn cốc chỗ bạch tự thụ, trung quanh biến dị đậu Hà Lan thậm chí đều không thể phản ứng lại, liền phát hiện con sư tử này đã vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại trước mặt Tô Hành. Sắc bén cực lớn ám hồng sắc sư tử trảo, trên không trung giao thoa, vạch ra một cái thê lương huyết sắc thập tự. Nếu là lúc trước, cây liễu mô bản nói không chừng còn phải luôn cuống tay chân, thậm chí là có khả năng tại đột nhiên xuất hiện công kích đến tổn thương. Nhưng bây giờ, siêu phàm lĩnh vực cảm giác phía dưới, cái này chỉ huyết sắc sư tử hết thể động tác, đều phảng phất giống như trầm phóng. Tại cấm khu sư tử nhảy lên thật cao cùng một thời gian, mấy cây cành liễu vặn vẹo cùng một chỗ, đâm xuyên bao phủ ở bên người hỏa diễm hình dáng cấm khu phóng xạ, hung hăng bắt được quấn quanh ở sư tử mềm mại eo. Vung mạnh, vành ba, dị dạng huyết sư bị một cỗ không cách nào chống cự cự lực giơ lên, nện xuống. Vành ba, mặt đất nổ sụp băng liệt. Tô Hành hội tụ sức mạnh, đen như mực sắc bén rễ cây, vặn vẹo bành trướng, giống như địa thứ giống như vọt lên. Giang giác, dài hơn 3 mét huyết sắc hùng sư, vòng eo ở giữa bị xuyên thủng một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm lô lớn. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, cành liễu cùng rễ cây cùng nhau dùng sức, đang đầu sư tử cũng đã bị xé nát cắt chém trở thành hai nửa. Tí tách, một giọt màu đỏ sẫm huyết dịch rơi vào ấy lỉnh lông mày ở giữa. Mùi máu tanh nồng nặc, rót vào xoang mũi. Vừa mới tại gợi mở thiên phú phía dưới thương thế bộ phận khép lại ấy lỉnh, đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt một màn. Có thể ngạnh kháng súng máy, nhục thân xé rách xi măng thành lũy cấm khu sinh vật. Bị một gốc cây liễu, giống như món đồ chơi hung hăng trả đạp xé nát. Giang giác. Trong lúc nhất thời, ấy lỉnh thậm chí là nghe được thế giới của mình quan bệ tan cảnh tiếng vang thanh thúy. 6. Chương 55 điên cuồng sơn cốc khó tả rung động. Giống. Khối u huyết sư chết thảm, cũng không để cho sau đó dị dạng cấm khu sinh vật cảm thấy chút nào sợ hãi. Cái kia huyết sắc lột ra cự điểu vô cánh, toàn thân bành trướng biến lớn, liên miên cơ bắp nô lên. Cực lớn tiếng gầm gừ, hỗn hợp có cơ bắp cánh cổ động, thế mà hóa thành tính thực chất sóng âm đạn tháo, như vết dầu loang hướng về cây liễu oanh kích mà đến. Ven đường cắt đá cuộn cuộn, cỏ cây đều bị nổ tận gốc. Bang. Cây liễu bên cạnh, cửu diệp kiếm thảo đột nhiên bộc phát, từng mảnh sắc bén lá cây lẫn nhau ma sát, chói mắt hỏa tinh bên trong. Liên tiếp ba đạo kiếm khí vô hình quét ngang mà qua. Phanh phanh phanh. Kiếm khí cùng sóng âm đạn pháo liên tiếp đánh vào cùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh sau lại đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Xôi trào trong bụi mù, huyết sắc cự điểu bổ nhào rơi xuống. Tô Hành không sợ chút nào. Cái này chỉ cự điểu vô luận là hình thể vẫn là sức mạnh, cùng phía trước đụng tới cái kia siêu phàm biến dị hắc điểu so sánh đều nhiều không bằng. Cấm khu cự điểu trên thân trơ trụi, không có một tia lông tóc. Nhưng cơ bắp lại cực kỳ cường hành hữu lực, bổ nhào quá trình bên trong, hai mảnh trên cánh đột nhiên xuất hiện vô số màu đỏ sẫm đại cân. Giống như vặn vẹo con run rồi bỏ, toàn bộ đều hội tụ đến trung tâm một điểm, tạo thành một cái nhãn cầu màu đỏ ngòm hình dáng khối u nhô lên. Xoẹt xẹt, tỉ mỉ cấm khu phóng xạ, hội tụ tại trong ánh mắt, hướng về cây liễu triều tịch giống như vào tới. Nếu như là phổ thông sinh vật, còn có thể chịu ảnh hưởng. Nhưng siêu phàm cảnh giới mô bản sinh vật đã bắt đầu chậm rãi phát huy ra lực lượng của mình cùng thiên phú. Linh khí rồi rào thiên phú phát huy bên trong, vô số dương quang hội tụ vào một chỗ, hóa thành màu tím thần hà, mờ mịt tại trên cây liễu nuối một đạo cánh lá. Nồng nặc dương quang, đem cấm khu phóng xạ ngăn cách phân tán. Thậm chí là trống không tan biến mất. Tức trên bầu trời, bồi hồi 6 con bơi chim cắt không có bỏ qua cơ hội. Bọn chúng lấy hình chữ nhân phân tán ra, chợt ra tốc, lôi ra một mảnh tàn ảnh, sắc bén giống như mũi tên mỏ chim, theo thứ tự từ cự điểu thân chúng đi xuyên mà qua. Lục đạo cực lớn miệng vết thương, lẫn nhau kết nối, cơ hồ đem cự điểu toàn bộ từ giữa đó chia trên dưới hai nửa. Chết. Tô Hành thao túng cây liễu, cùng mình người nhà ở giữa ăn ý phối hợp. Bóng ánh trong suốt cánh liễu, nhảy lên màu tím nhạt qua diễm, đâm vào cự điểu vết thương trên người chỗ. Xoẹt xẹt. Huyết nục gân mạch xé rách âm thanh quanh quẩn trong sơn cốc. Cự điểu một tiếng khóc lóc, so trước đó huyết sắc hùng sư thảm hại hơn, trực tiếp hóa thành huyết vũ, kèm theo vô số khối thịt rơi xuống từ trên không. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thương thế hơi có chút chuyển biến tốt ấy lìn, trốn ở cây liếu sau lưng, nhìn xem trước mắt một màn này, có chút không phân rõ đây rốt cuộc là thực tế vẫn là sắp chết phía trước đèn kéo quân. Quá khoa trương. Từ một cái bình thường chiến sĩ, đến ngoài ý muốn trở thành giáp tình giả, lại đến bởi vì cùng cổ đại chiến giáp thích phối tính chất, mà trở thành một cái vinh quang ảnh võ giả. Bây giờ bất quá 27-28 tuổi niên linh nàng, cũng đã từng có hơn 10 năm nhất tuyến chiến đấu kinh lịch. Cũng chính bởi vì những kinh nghiệm này, nàng mới so bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng hiểu rõ đến, những thứ này cấm khu sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi. Mỗi một cái cấm khu sinh vật thượng đô hoặc nhiều hoặc ít bao phủ cấm khu phóng xạ, mà thời gian dài bị phóng xạ ảnh hưởng. Nhẹ thì là sẽ mắc đủ loại không cách nào trị liệu phóng xạ bệnh, nặng nhưng là trực tiếp bị lây nhiễm nhiều sóng trở thành cấm khu sinh vật, triệt để mất lý trí. Cấm khu phóng xạ mang đến đủ loại đặc tính, ở mức độ rất lớn cắt giảm vũ khí nóng đối với mấy cái này ra hỏa ảnh hưởng. Mà cho dù là mệnh trung, một khỏa có thể xuyên thủng tường xi măng đạn súng máy, rơi vào cấm khu sinh vật trên thân, nhưng căn bản không cách nào tạo thành tổn thương chí mạng. Nếu như là gặp phải một ít lực phòng ngự đặc biệt cường hãn ra hỏa, thường thường một con toy đạn xuống, cấm khu sinh vật còn có thể bên ngoài nhảy nhót tương mừng, có thể phụ trách bắn binh sĩ, đã bởi vì thời gian ngắn tiếp xúc số lớn cấm khu phóng xạ đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng bây giờ, những cái kia cường hãn cấm khu sinh vật, tại những cái kia nhìn như mịn màng cảnh liễu bên trong, lại yếu ớt giống như là giấy nháp. Kịch liệt như thế tương phản, dù là ấy lìn sớm đã là thân kinh bách chiến, ý chí kiên cường chiến sĩ. Lúc này cũng chỉ có thể cảm thấy đại não một hồi choáng váng. Ầm ầm. Tại cây liễu xé nát huyết sắc chim khổng lồ đồng thời, ngoài sơn cốc, những cái kia cấm khu sinh vật cũng bắt đầu hướng về sâu trong sơn cốc cây liễu vị trí vào tới. Bành, bành. Hai cái thô to trắng tựa thụ, cưa chặt cây, đem rất nhiều cấm khu sinh vật bên trong hai đầu đập bay đến trên bầu trời, nhưng ngoài ra còn có càng nhiều cấm khu sinh vật đột nhập đến sơn cốc, chịu đến cấm khu phóng xạ ảnh hưởng. Bốn phía nguyên bản tươi tốt cỏ cây bắt đầu nhanh chóng khô héo, một miếng đất lớn ra đều hiện ra một loại dinh dưỡng không đầy đủ xanh vàng sắc. Tự tìm cái chết. Trong sơn cốc nhìn như bình thường cỏ cây, tại cây liễu ảnh hưởng dưới, nhưng lại có vô tận khả năng tính chất tương lai. Bây giờ chợt chết đi một mảng lớn, lập tức để cho Tô Hoành hơi có chút hỏa lớn. Xung kích ở phía trước là một cái cực lớn nhãn kính vương xà. Cái này chỉ sinh vật cùng cái khác so sánh hơi có vẻ bình thường chút, chỉ là trên đầu mọc đầy vô số hình quái dị ánh mắt, chen chúc tỉ mỉ đắp lên, tiểu sơn tầm thường nô lên, nhìn qua rất để cho người ta buồn nôn. T. Nhãn kính vương xà mở ra huyết buồn đại khẩu. Tiếp cận dài 20 mét cự xà, chống ra miệng, có thể một ngụm nuốt vào một chiếc xe hơi nhỏ. Màu máu đỏ trong miệng, không có răng nanh, tại lớn lên răng nanh chỗ, là vô số mập mạp trắng nõn cánh tay trẻ con. Đang chen lấn hướng ra ngoài huy động, giống như là tại từ trong miệng thoát đi. Xuy, màu xanh trắng khói đặc, ẩn chứa trong đó phóng xạ liền thắng qua bất luận cái gì chủng loại kích độc, cao áp súng hơi giống như hướng về Tô Hoành vào tới. Ấy liền hơi biến sắc mặt. Loại độc khí này, trước người gốc cây này thần bí cây liễu có thể dựa vào cường hãn sinh mệnh lực chọi cứng. Nhưng nàng chính mình không thể được, không có ảnh võ giả chiến giáp nàng, cũng bất quá là một cái bình thường giác tỉnh giả mà thôi. Nàng chật vật đứng lên, muốn đem thân thể của mình hoàn toàn giấu ở cây liễu hậu phương. Như tê liệt đâm nhói từ trong cơ thể truyền đến. Cắt đứt Aelin động tác, nàng lập tức sâu ngã xuống đất, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần phóng xạ khí thể, trong mắt dần dần nổi lên tuyệt vọng. Hô, nghìn cân treo sợi tóc chi dấu vết, một đạo khác màu trắng xương mủ ngưng kết cùng một chỗ, quần quần lấy cùng cự xạ khí độc đụng vào nhau. Đó là lớn lên trong sơn cốc những cái kia vinh quang buổi sáng. Một cái vinh quang buổi sáng tự nhiên không có cách nào cùng cấm khu sinh vật đem so sánh. Nhưng trong sơn cốc biến dị vinh quang buổi sáng khoảng chừng mấy chục đóa, đồng nguyên sức mạnh hội tụ vào một chỗ, uy lực trở nên không phải tầm thường. Liên những thứ này không đáng chú ý hoa dại cũng là sinh vật biến dị sao? Trong thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, ngược lại là để cho ấy lìn cảm thấy hơi choáng. Bá, một cành cây từ lăn lộn trong sương mù đâm ra, em ái tại huyết sắc nhãn kính vương xà đỉnh đầu một điểm. Trong chốc lát, một điểm màu tím hỏa trùng từ cành liêu trô rơi chỗ, chợt quyết tán, lan tràn, cháy hừng hực. Không đến nửa giây thời gian, toàn bộ xà cũng đã bao phủ ở cháy hừng hực từ sắc quang diễm bên trong. Cây liễu khí tức trên thân tăng vọt, từ khí mờ mịt, vô số cành từ không trung đẩy xuống, xuyên thủng còn lại cấm khu sinh vật. Một hồi gió mát phất phơ thổi, sương mù phun trào, cuối cùng một đầu cấm khu sinh vật vô lực ngã nhào trên đất. Trong sơn cốc, cao lớn thẳng cây liễu tắm rửa huy quang, bóng ánh trong suốt cảnh liễu bên trên không có chút nào vết máu, nhưng quanh người phạm vi bên trong lại đều là tàn thi thịt nát. Trốn ở cây liễu sau lưng ấy lìn ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, trong lúc nhất thời, rung động đến gần như quên mất hô hấp. Chương 56 làm việc tốt không cầu hồi báo thế ngoại cây cao. Chậc chậc. Nhẹ nhõm giải quyết cái này mấy cái kẻ xâm lấn, Tô Hoành tâm bên trong cũng không có quá nhiều buông lòng cảm xúc. Cấm khu xuất hiện giống như là một cái vô hình lưỡi dao, mang đến cho hắn áp lực nặng nề. Hơn nữa, hắn nhìn về phía bồi hồi tại bên cạnh mình người nhà, vinh quang buổi sáng đuổi cỏ nhìn hiệu xỉu, tiểu diệp kiếm cỏ trên phiến lá cũng bởi vì đột nhiên bộc phát ra hiện mài mòn. Cái kia mấy cái du chuẩn rơi vào trong nước suối, đập cánh thanh tẩy vết máu trên người. Cấm khu sinh vật đeo trên người phóng xạ đối với bất luận cái gì tự nhiên sinh vật tới nói cũng là uy hiếp không nhỏ, mấy cái này tiểu gia hỏa nhìn cũng chắc chắn không dễ chịu. Là thời điểm cần cho mình người nhà nhóm tới một đợt cường hóa. Tô Hoành thở dài một hơi, nghĩ thầm. Hắn biến dị quân đoàn tại vài ngày trước mới vừa vặn có cái hình thức ban đầu, bây giờ liền đã xuất hiện rất lại phía sau thời đại khuynh hướng. Thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Cũng may, có linh khí rồi rào cùng tinh lương cấp bậc sinh mệnh gợi mở thiên phú sau, cường hóa sự thân thuộc của chính mình chỉ là một kiện vấn đề thời gian. Như vậy sau đó muốn xử lý chính là, Tô Hoành đem sự chú ý của mình chuyển rời đến sau lưng, trông thấy người chiến sĩ kia bộ dáng nữ nhân trẻ tuổi đang ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt trên mặt nhìn qua hơi có điểm hoài nghi nhân sinh cảm giác. Tỉnh. Tô Hoành tại trong lòng nói. Cơ cảnh liêu từ ấy liền trước mắt sẽ qua. Lúc này, sáu con du chuẩn cũng đem trên người mình vết máu dùng suối nước rửa giấy sạch sẽ, rơi vào cây liễu cái khác trên một tảng đá, từng cái ngửa đầu, màu vàng sáng ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò nhìn người kỳ quái này. Xem như nhất giai thức tỉnh đỉnh phong sinh vật, du chuẩn trí tuệ đã không kém, có thể phân biệt ra được cây liễu đối với nữ nhân này cũng không có lý. Ai? Thanh thúy cảnh liêu từ trước mắt sẽ qua, khi đạo kia màu tím nhạt xương mù rơi vào trên người, ấy liền một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Trên thân ấm áp, trong bất chi bất giác những vết thương kia đã khép lại rất nhiều. Hơn nữa, dường như đang sâu trong thân thể còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, nhưng ấy lìn lại không thời gian đi nghĩ lại. Là ngài đã cứu ta sao? Ấy lìn lập tức ý thức được vấn đề này, nàng đứng lên, tràn đầy cảm kích nhìn về phía trước mắt gốc cây này thần bí mỹ lệ cực lớn cây liễu. Trăm ngàn đạo cánh liễu, tại mảnh trong gió dáng vẻ thướt tha mềm mại. Cây liễu không cách nào dùng ngôn ngữ đến trả lời, nhưng bên cạnh, cái tia sáu con du chuẩn lại cùng nhau nâng cao lồng ngực, gật đầu một cái. Cảm tạ ngài. Ấy lìn thanh âm trong trẻo mở miệng nói, cô nương này không tính là xinh đẹp, nhưng ngũ quan coi như nén lòng mà nhìn. Không biết ta nên như thế nào đi cảm tạ ngài. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thành khẩn. Nhưng mà, Tô Hoành thân ra một cây cánh liễu, nhẹ nhàng từ ấy lìn đỉnh đầu sẽ qua, tiếp đó chỉ hướng cửa vào sơn cốc chỗ. Lần này, ấy lìn rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhu hòa ấm áp sức mạnh rót vào đến trong người chính mình, giống như là ngâm trong suối nước nóng, thương thế trên người tốc độ khép lại rất rõ ràng để cao một mảng lớn. Khi cái kia dòng nước ấm từ cơ thể trong kinh mạch chảy qua sau đó, tựa hồ cơ thể cũng càng thêm tràn đầy sức sống. A, chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm, kéo lệ nhịn không được phát ra một đạo rên rỉ. Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại chính mình bây giờ phát ra âm thanh cùng ngày xưa sắt thép chiến sĩ hình tượng có bao nhiêu không cân đối. Nếu như là bị chiến hữu của mình nhóm cho nghe được, nàng cảm thấy mình kiếp sống quân nhân cũng gần như thì sẽ đến này kết thúc. Còn tốt ở đây không có người khác. Aelin nghĩ thầm. Ý của ngài là không cầu hồi báo, để cho ta ly khai nơi này sao? Nhìn thấy cảnh liễu bên trên truyền đến ngôn ngữ tay chân, Aelin đánh bạo suy đoán nói. Sáu con du chuẩn đồng thời gật đầu, khẳng định Aelin ý nghĩ. Cỡ nào thiện lương nhân từ một khỏa thần thụ a. Aelin trong lòng tràn đầy cảm kích. Hướng về cây liếu chào một cái sau đó, chậm rãi hướng về sơn cốc trắng tượng thụ cái kia bên cạnh đi đến. Lúc trên đường, nàng từ cái kia phiến tan vỡ cấm khu sinh vật bên cạnh thi thể đi qua, cái kia cực lớn khoa trương xác, biểu hiện ra chủ nhân trước người lực lượng cường hãn cùng hình thể khổng lồ. Nhưng bây giờ, bọn chúng bị gốc kia cây liếu cho vô tình xé nát. Cường đại cỡ nào, mà Ôn Nhu. Aelin nghĩ thầm. Đợi nàng đi tới sơn cốc lối đi ra thời điểm, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Trong sơn cốc, gốc kia cao lớn cây liếu đắm chìm trong màu tím mờ mịt, cành liễu nhẹ nhàng đong đưa. Giống như là đang vì nàng tiễn đưa. Aelin phất phất tay, sau đó từ cửa vào đi ra. Rất nhanh liền từ cây liễu trong cảm giác biến mất không thấy gì nữa. 6. Đợi nàng sau khi trở về, cũng không sai biệt lắm liền có thể phát hiện mình đã đột phá đến siêu phàm sinh mệnh lĩnh vực đi. Nhìn xem Aelin bóng lưng rời đi, Tô Hoành tại trong lòng yên lặng suy nghĩ đạo. Cấm khu xuất hiện, cho Tô Hoành mang đến nguy cơ rất lớn. Đừng nhìn nó bây giờ giết chết những thứ này cấm khu sinh vật giống như là giết chó, nhưng cái này nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể chỉ dựa vào sức một mình tới ngăn cản cấm khu quyết trương. Cấm khu mỗi một lần xâm lược cũng là hàng ngàn hàng vạn đầu cấm khu sinh vật tạo thành đại quân lũ lượt mà tới. Dưới loại tình huống này, cho dù là nắm giữ uy lực mạnh mẽ vũ khí nóng vọng kinh thành chiến đấu khoa đều ứng đối luống cuống tay chân, đừng nói Tô Hoành cái này thế đơn lực bạc một gốc cây liễu. Muốn cho mình dây an toàn tới càng nhiều bảo đảm, cùng nhân loại tìm kiếm trợ giúp hợp tác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đặt tới hợp tác là Tô Hoành mục đích. Có thể thực hiện mục đích này phương pháp lại có rất nhiều loại. Tại đàm phán quá trình bên trong, không hề nghi ngờ, trước tiên bộc lộ ra chính mình nhu cầu một phe là muốn xử tại trong khuyết điểm cực lớn. Cho nên, đang cứu giúp cái tác chiến đó khoa nữ tính chiến sĩ sau đó, Tô Hoành cũng không có chủ động phóng xuất ra chính mình bất luận cái gì tố cầu, hoàn toàn là một bộ làm việc tốt không cầu hồi báo siêu nhiên vật ngoại thế ngoại cây cao hình tượng. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Ấy liền cơ thể có thể khép lại, cái này cũng nói rõ sinh mệnh gợi mở thiên phú tại ấy liền trên thân thành công phát huy tác dụng. Tiến thêm một bước tới nói, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bây giờ ấy liền đã nửa chân đạp đến vào đến siêu phàm sinh mệnh lĩnh vực bên trong. Nàng bây giờ sở dĩ còn chưa phát hiện trên người mình biến hóa, đại khái là bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm bên trong bị phân tán sự chú ý của mình, hay là khởi tử hoàn sinh sau đó cảm xúc thái cổ kích động. Nhưng đợi nàng trở lại chiến đấu khoa, cùng cấm khu sinh vật sau khi giao thủ, một loạt nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe là khẳng định muốn tiến hành. Đến lúc đó, cây liễu mô bản chân chính năng lực cũng sẽ tùy theo lộ ra ánh sáng. Xem như chiến đấu anh dũng tại tuyến đầu, số người nhiều nhất cũng là hoàn cảnh gian khổ nhất bộ môn, chiến đấu khoa đối với giác tỉnh giả nhu cầu có thể tưởng tượng được. Khi chú ý tới ấy liền trên thân phát sinh biến hóa sau đó, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới nắm chặt cơ hội này. Mà đến lúc đó, hợp tác quyền chủ động ít nhất có bộ phận có thể rơi vào trong tay của mình Tô Hoành. Trừ cái đó ra, cứu trợ tàn tật chiến sĩ, lại không cầu hồi báo. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho nhân loại một loại thiện lương ngay mặt hình tượng tốt đẹp, điểm ấy, đối với sau này hợp tác tới nói, cũng là tương đối quan trọng. Hắc hắc. Tô Hoành nao rút một cái, lập tức cười nói cũng không biết tan này có được coi là đương tiện nữ còn muốn lập bài phường. Chương 57 mô bản dung hợp dạng sự sống siêu cấp sinh ra. Dương quang nồng đậm. Nhìn thái dương độ cao, Tô Hoành ngờ tới bây giờ không sai biệt lắm đã là sắp đến buổi trưa. Nhìn xem trong sơn cốc chính mình những thứ này người nhà, Tô Hoành thở dài một hơi. Hắn vốn là dự định là rèn sắt khi còn nóng dùng sinh mệnh gợi mở thiên phú tới một đợt trên phạm vi lớn tăng cường, xem những tiểu tử này bên trong có thể hay không đản sinh ra một chút siêu phàm cấp bậc sinh mạng thể. Nhưng là bây giờ, chính mình đang lục thời gian đoán chừng chỉ còn lại một hai cái giờ tà hữu. Hơn nữa, đối với thức tỉnh sinh vật tiến hành sinh mệnh gợi mở, đối với cây liễu tới nói tiêu hao càng lớn. Vừa mới bước vào siêu phàm lĩnh vực sau đó, Tô Hoành cũng không xác định đại lượng tiêu hao sinh mệnh lực có thể hay không đối với cây liễu trưởng thành tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Bất quá, đã có loại khả năng này, hắn cảm thấy mình vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cường hóa người nhà kế hoạch, cũng chỉ có thể lui về phía sau trì hoãn. Bất quá như vậy cũng tốt. Tô Hoành suy tư. Có linh khí rồi rào thiên phú ảnh hưởng, trong sơn cốc sinh vật cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, sinh mệnh lực tích lũy càng nhiều, bị sinh mệnh gợi mở sau đó đột phá đến siêu phàm lĩnh vực khả năng lại càng lớn. Còn có một chuyện khác. Những vật này nên xử lý như thế nào? Cây liễu trước mặt trên đất trống, một mảnh đỏ sậm, khắp nơi đều là không trọn vẹn tứ chi. đây đều là cấm khu sinh vật sau khi chết còn thừa. Dù là cấm khu sinh vật đã sớm tử vong, nhưng chúng nó lưu lại huyết nhục bên trên vẫn như cũ có cấm khu ô nhiễm tồn tại. Tô Hoành ngược lại là nghe nói, quân đội nhân loại khi xử lý thi thể sẽ áp dụng đốt cháy hay là tập trung chôn cất phương pháp, nhưng làm như vậy đều có thai hoàng ẩm, đối với hoàn cảnh tạo thành tổn thương cần thời gian dài dằng dặc mới có thể dần dần chữa trị, hơn nữa tuyệt đối không thể tại trong thành thị tiến hành. Hai loại biện pháp giải quyết. Tô Hoành chắc chắn không thể ở trong sơn cốc lạ mặt hỏa, nhưng ngay tại chỗ chôn cất tựa hồ cũng không tốt lắm. Đối với thổ nhưỡng tạo thành tổn thương, cuối cùng vẫn sẽ ảnh hưởng đến sự thân thuộc của chính mình thậm chí là cây liễu mô bản thân. Chẳng lẽ là trực tiếp ném ra? Tô Hoành ngẩng đầu nhìn một chút trên sơn cốc khoảng không, mảnh sơn cốc này cũng có hơn 500 thước độ cao, cây liễu lực lượng là không nhỏ, nhưng muốn đem vỡ thành cục thịt thi thể ném ra, vẫn có chút không quá thực tế. Không phải thi thể quá nặng, mà là quá nát, quá nhẹ. Đem không đến nặng một cân khối thịt ném ra mấy trăm mét, không quá thực tế, hơn nữa cũng rất ngu. Đau đầu. Tô Hoành cảm thấy những thứ này cấm khu sinh vật chính là kẹo da trâu, khi còn sống để cho người ta không thể sống yên ổn, chết đi sau đó, cũng cho Tô Hoành mang đến đại phiền toái. Sớm biết sẽ có loại tình huống này, lúc đó xuất thủ thời điểm nhất định phải thu điểm. Tô Hoành lập tức nghĩ đến, nồng đậm dương quang hội tụ tại cây liễu trên thân hình thành tử khí, tựa hồ đối với cấm khu phóng xạ có đặc thù áp chế tác dụng. Hắn cuốn lên một cây cánh liễu, nhẹ nhàng hướng về trước mặt thi khối điểm rơi. Xuy. Lập tức, thi khối bên trên truyền đến một hồi cháy khét hương vị. Loại kia hỗn loạn, vằn mèo, làm cho người nôn mửa cấm khu phóng xạ cũng tiêu tán rất nhiều. Có hiệu quả, bất quá phải xử lý thời gian rất lâu. Tô Hoành đem nhánh thu hồi. Nếu như là da mía ở chỗ này, không biết đầu kia ngu xuẩn xà ăn những vật này có thể hay không tiêu chảy. Tiến vào phá hạng cấp sau đó, da mía năng lực tiêu hóa là khoa trương hơn. Lúc ngủ, hữu ý vô ý còn biết nuốt chút trong sơn cốc tảng đá lớn, đến bổ sung xương cốt cường hóa cần có khoáng vật chất nguyên tố. Đối với da mía loại kỹ năng này, điểm toàn bộ thêm về việc ăn uống mô bản sinh vật tới nói, mấy cái nho nhỏ cấm khu sinh vật cũng không nói chơi. Đúng. Một đạo linh quang thoáng qua. Nếu như dưới tình huống ràng buộc đẳng cấp vượt qua 3, bản thể ta có thể dung hợp mô bản. Như vậy, làm ta ý thức tại mô bản trong thân thể, phải chăng có thể lần nữa lựa chọn mô bản dung hợp? Một cái ý tưởng to gan xuất hiện tại trong đầu của Tô Hoành. Nếu như cái suy đoán này thành công, mang ý nghĩa ý thức của mình tại cây liễu mô bản trên người thời điểm, khởi động mô bản dung hợp, cây liễu mô bản liền có cơ hội thu được da mía 50% toàn thuộc tính tăng thêm. Cái này 50%, bao hàm là da mía khổng lồ sinh mệnh lực, cùng với tất cả thiên phú. Từ mức độ nào đó tới nói, đã coi như là hai cái mô bản xảy ra dung hợp, trở thành mới dạng sự sống siêu cấp. Còn có chút thời gian, vừa vặn thử một chút. Ý nghĩ như vậy, rất kích động. Nhưng có thể thành công hay không, còn thật sự khó mà nói. Tô Hoành ý thức cùng cây liễu mô bản hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, giữa hai bên, nước sữa hòa nhau. Sau đó, hắn ở trong lòng mặc niệm dung hợp mô bản. Cảm giác quen thuộc từ sâu trong linh hồn hiện ra, nhưng lần này, phát sinh dị biến cũng không phải là Tô Hoành thân thể của mình, mà là thứ hai mô bản cây liễu. TT. Thịt băng kịch liệt sinh trưởng âm thanh, từ cây liễu mô bản trong thân thể truyền ra. Rõ ràng là một gốc thực vật, nhưng theo đệ nhất mô bản ra nghĩa năng lượng rót vào, cường kiện thân thể bên trong lại xuất hiện rất nhiều máu thịt. Những máu thịt kia trồng chất tại cây liễu sợi rễ phía trên, cấp tốc trưởng thành, tạo thành từng cái khối u một dạng u cục, tại một ít chỗ thậm chí là đem cứng rắn vỏ cây đều sống sờ sờ nó bạo. Có két. Quá trình này không có duy trì quá dài thời gian, Tô Hoành cũng cảm giác được một cỗ chướng bụng cảm giác phản hồi tại trong ý thức của mình. Cùng là siêu phàm lĩnh vực, nhưng trước tiên trưởng thành ra nghĩa cùng cây liễu lại có chỗ khác biệt. Ra nghĩa bản thể sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ, sinh mệnh lực cơ hồ là cây liễu gấp 3. Loại tình huống này, dù chỉ là bộ phận sinh mệnh lực rót vào cây liễu thể nội, giai đoạn hiện tại cây liễu mô bản cũng không cách nào hoàn toàn ăn hết. Hơn nữa, nhìn xem cây liễu trên người lớn lên nô ra biểu thịt, Tô Hoành cũng có chút choáng váng. Hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mạng thể tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống, cưỡng ép kết hợp với nhau, đương nhiên tốt không nhìn thấy đi đâu. Nhưng những thứ này áo giáp tầm thường cơ bắp, mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng quả thật là trợ giúp cây liễu để cao lực phòng ngự. Đúng, ta có thể thử nghiệm dẫn đạo những lực lượng này. Đồng thời thao túng hai cái mô bản, đối với Tô Hoành tới nói cũng là kiện tương đương chật vật sự tình. Bất quá, hắn vẫn là thử nghiệm đem ra mia sức mạnh hội tụ đến trên một chùm cánh liễu. Mềm mại yêu kiều cánh liễu trở nên to ra bóng loáng, mảng lớn lá liễu nhau nhau rụng, sau đó càng là xuất hiện giữ tận hữu lực bắp thịt hình dáng. T. Đến cuối cùng, cái này buộc cánh liễu mũi nhọn đột nhiên há miệng, phun ra một đầu đỏ tươi lưỡi rắn. Tại ra mia sức mạnh ảnh hưởng dưới, trong đó một chùm cánh liễu thế mà hóa thành chăn. Chăn hình thể không lớn, chỉ có hài nhi to cỡ cổ tay, trên thân đồng thời xuất hiện ra mia cùng cây liễu khí tức. Tô Hoành thử nghiệm thao túng cái này chỉ tiểu xà, như cánh tay điều động. Nếu như xem nhẹ nó đặc thù ngoại hình mà nói, cùng cái khác cảnh liễu cũng không cái gì khác nhau. Thôn phệ. Tô Hoành tại trong lòng ra lệnh. Điều khiển cái này chỉ tiểu xà gật gù đắc ý hướng về trên mặt đất cái kia mảng lớn huyết nhục rơi xuống, khi giữa hai người khoảng cách không đến 5m, một cỗ khát vọng cảm xúc xuất hiện tại trong ý thức của Tô Hoành. Cái loại cảm giác này, giống như là đói bụng dòng dã một ngày người thấy được một bản mỹ thực. Quả nhiên có thể mượn nhờ ra nghĩa sức mạnh tới thôn phệ cấm khu sinh vật. Tô Hoành tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, trước đó thao túng ra nghĩa thời điểm, nhìn thấy con mồi cũng là đồng dạng phản hồi. Chương 58 đi làm là không thể nào đi làm. Bay mua vặn vẹo chăn cánh liễu, từng ngụm cắn nuốt trên đất con mồi. xé nát nội tạng, rơi xuống nước huyết nhục cùng với mảng lớn hải cốt, đều bị đầu kia quái dị cảnh liêu đập vỡ vụn nuốt vào. Không có quá dài thời gian, những cái kia cấm khu sinh vật giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, từ Tô Hoành trước mắt biến mất sạch sẽ, liền rơi xuống nước huyết dịch đều tại tử khí bốc hơi phía dưới tịnh hóa tiêu thất. Thoáng trầm ngâm, cây liễu mô bản thuộc tính tại trước mặt mở ra. Cây liễu mô bản, trạng thái, dung hợp, sinh mệnh đẳng cấp 2, sinh mệnh lực 60-14, giá trị cực hạn 100, cây cao 70.12m, thụ linh 2.2 tuổi, ràng buộc đẳng cấp 3, mô bản đặc tính, sinh mệnh gợi mở, tinh lương phẩm chất, thôn vệ, tinh lương phẩm chất, bội hóa thân thể, khi hữu phẩm chất, linh khí dồi dào, khi hữu phẩm chất, dễ cây hoạt hóa, phổ thông phẩm chất. Không biết là bởi vì nguyên nhân gì, mô bản dung hợp sau đó, giam nghĩa mê say, thị vượng, phá hạn các thiên phú cũng không bị cây liễu mô bản kế thừa. Chỉ có bộ phận sức mạnh tác dụng ở cây liễu trên thân. Có lẽ là bởi vì bây giờ cây liễu mô bản còn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận ra nghĩa sức mạnh. Tô Hoành đoán được mấy người ra nghĩa thức tỉnh sau đó, ngược lại là có thể tại ra nghĩa trên thân làm tiếp một lần thí nghiệm. Dung hợp mô bản trạng thái giải trừ. Có lẽ là bởi vì vừa mới thôn vệ cấm khu sinh vật bổ sung chất dinh dưỡng nguyên nhân, từ nơi này trạng thái ra khỏi sau đó, cảm giác suy yếu cũng không phải rất rõ ràng. Cuối cùng, Tô Hoành kiểm tra cây liễu mô bản tình trạng, xác nhận không có khác thường sau đó, lựa chọn từ cây liễu trên thân đăng xuất. 6. Thanh Thành. Quen thuộc trong căn phòng nhỏ. Tô Hoành mở mắt ra, liền nhìn thấy sáng tỏ dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ qua tới, hoảng con mắt đau nhức. Bây giờ đã là sắp đến 12 giờ trưa, tháng 8 thời tiết là trong một năm tối nóng bức thời điểm, Tô Hoành trong căn phòng nhỏ còn không có điều hòa không khí. Hắn tiện tay vãng thân thượng một vòng, toàn thân cũng là ướt nhẹp. Xốc lên chăn mỏng, từ trên giường đứng lên, phát hiện trên giường đơn xuất hiện một cái rất rõ ràng hình chữ nhân vết ướt. Lần sau lúc ngủ thực sự chú ý một chút. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Tô Hoành có chút im lặng nghĩ đến nếu như không phải mình tại giải khóa hai cái mô bản sau đó thể chất bị tiên, bây giờ chắc chắn chúng tuyển nóng thoát nước. Ung ngô cục. Trong bụng truyền đến tiếng kêu cắt đứt Tô Hoành suy xét. Tỉ mỉ nghĩ lại, từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ, hắn đã sắp 24 tiếng chưa từng ăn qua bất cứ vật gì. Trên cơ bản tất cả thời gian, ý thức đều hoàn toàn đắm chìm tại cây liễu mô bản trong thân thể, trợ giúp chính mình thứ hai mô bản bình ổn đột phá đến siêu phàm sinh mệnh lĩnh vực bên trong. Đến bây giờ, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại thêm đêm qua thời tiết oi bức, ra nhiều như vậy mồ hôi. Tô Hoành tự nhiên là vừa khát lại đói. Hắn không có đi phòng bếp, thời tiết nóng như vậy còn muốn mình làm cơm, thuần túy là tìm chịu tội. Đi xuống lầu dưới quán cơm nhỏ, Tô Hoành rất xa xỉ điểm một phần rau trộn một phần món ăn nóng, tại phối hợp một cái bồn lớn cơm cùng với lao bản đưa tặng ướp lạnh nước ô mai. Bởi vì bị kiếp trước những cái kia đủ loại đủ kiểu món ăn đem khẩu vị nuôi có chút bắt bẻ. Trong quán ăn đồ ăn hắn thấy cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi, cũng may trọng lượng đầy đủ, hơn nữa hắn bây giờ đúng là đói bụng. Bữa cơm này ăn thể nghiệm vẫn còn là không sai. Ăn xong tính tiền. Nhìn mình trong máy bộ đàm số dư còn lại, Tô Hoành nhíu nhíu mày lại. Nhanh như vậy tiểu kim khố liền muốn thấy đấy. Hắn nửa năm này tiêu phí sử dụng tiền tài, chủ yếu đến từ phụ mẫu hơn 10 năm trước lưu lại tích xúc cùng với biểu mội nhà thỉnh thoảng giúp đỡ. Tại ung thư máu thời điểm nghiêm trọng nhất, Tô Hoành đã đem số tiền này cho hoa 7-8 phần. Bằng không mà nói, lúc kia hắn cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Chờ ngoại ý muốn khỏi hẳn sau đó, bởi vì sức ăn gặp chướng, cùng với mua sắm võ học tài liệu và thiết bị mang đến tiêu phí, khiến cho Tô Hoành tiểu kim khố cấp tốc thấy đáy. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền tới. Tô Hoành cau mày nói, đi làm là tuyệt đối không khả năng, đời này đều khó có khả năng đi làm. Hắn bây giờ phần lớn thời gian đều tiêu phí ở bồi dưỡng mô bản sinh vật bên trên, thời gian còn thừa lại cũng muốn phân phối rất lớn một bộ phận cho nghiên cứu võ học, tra tìm tư liệu các loại. Căn bản không có thời gian đi thông qua thường quy con đường kiếm tiền. Nhưng nếu như là phi thường quy con đường, bán thành tiền những cái kia chân thực di vật ngược lại là một phương pháp thật tốt, chỉ bất quá những cái kia chân thực di vật đều xem như hàng lậu, tùy ý bán thành tiền lời nói rất dễ dàng đưa tới mầm 2 vạn. Tính toán, chuyện này trước để đó lại nói. Ăn cơm trưa, Tô Hoành cũng không có lựa chọn trực tiếp lên lầu về nhà, mà là đón xe đến một cái địa lý vị trí tương đương vắng vẻ trong công viên. Long ca cái kia hỏa nhi người sau khi xảy ra chuyện, trước đó thường xuyên đi vứt bỏ khu công nghiệp Tô Hoành liền không thể nào đi. Luyện tập võ học sân bãi tùy theo thì càng đổi được ở đây. Mảnh này trong công viên nhỏ thật không có phát sinh qua đặc thù gì tình huống, chỉ bất quá, cái này công viên nhỏ vị trí địa lý thật sự là quá vắng vẻ. Lại thêm thành thị khai phát, cư dân thay đổi vị trí, dần dà, mảnh này công viên nhỏ cứ như vậy bị hoang phế xuống. Vứt bỏ trong công viên, khắp nơi đều là tươi tốt hoành sinh cây cối, nhân loại còn thừa kiến trúc phần lớn đã hoang phế. Chỉ có tại vài miếng trong cỏ khô, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tạp nhạp gạch đá cùng với mục nát ghế dài. Ở trong rừng cây, Tô Hoành dọn dẹp ra tới một mảnh đất trống. Hắn đi tới nơi này, chủ yếu là muốn thí nghiệm một chút, cây liễu mô bản dung hợp sau, sinh mệnh gợi mở thiên phú đến cùng còn có thể hay không tiếp tục phát huy tác dụng, hiệu quả lại sẽ như thế nào. Xác định bốn phía không có ai sau đó, Tô Hoành nhắm mắt lại, khinh xa con đường cảm ứng được cây liễu mô bản tồn tại. Sau đó, một cỗ quen thuộc nhưng lại xa lạ sức mạnh từ trong hư không vào tới. Phần phật. Rõ ràng là nóng bức giữa trưa, không có một tia gió mát, nhưng trong công viên tươi tốt cỏ cây lại bắt đầu chập chờn, giống như là đang nhẹ nhàng hô hoán Tô Hoành tên. Một đoàn mông lung nhu hòa lục quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tô Hoành. Tinh tế tỉ mỉ mềm mại tóc dài cỡ trung, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt đã rủ xuống đến Tô Hoành thắt lưng. Chiều cao của hắn cũng theo đó tăng vọt, trong chớp mắt bành trướng đến gần 2 mét, bắp thịt trên người giống như cây già cuộn dễ giữ tận và mèo, đem thả lỏng áo chống ra xé rách, từng đạo gió nhẹ từ bốn phương tám hướng vào tới, ở bên người hắn chiến miên. Loại lực lượng này, Tô Hoành thân tay hư nắm. Bành! Một cổ vô hình khí lãng chợt khuếch tán, bốn phía vô số lá xanh nhao nhao rơi xuống. Cây liễu mô bản sinh mệnh lực rõ ràng không có chăn mô bản tới thịnh vượng, nhưng dung hợp mô bản trạng thái dưới, chiều cao nhưng phải cao hơn không thiếu, một thân cơ bắp cũng giống như vỏ cây áo giáp giống như, có chút không tầm thường lực phòng ngự. Đương nhiên, đây vẫn là thứ yếu, Tô Hoành mong đợi nhất, vẫn là cây liễu mô bản sinh mệnh gợi mở thiên phú. Hắn tại dưới chân nước át trong đất bùn, tìm được một cây tươi tốt tứ diệp thảo, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gõ rơi. Xa xa xa. Tại thịnh vượng sinh mệnh lực tầm bổ phía dưới, tứ diệp thảo cấp tốc lớn lên, phiến lá phân liệt, sau đó nhanh chóng xoay tròn, mang đến từng trận gió nhẹ. Thành công. Tô Hoành mặt không đổi sắc. Tất nhiên sinh mệnh gợi mở thiên phú có thể thành công tác dụng tại thực vật trên thân, không biết có thể hay không. Chương 59 Hải tử ngươi biết cái gì là chân chính sợ hãi sao? Sinh mệnh gợi mở. Đậm đà lục sắc linh quang, lần nữa thắp sáng. Lần này, Tô Hoành mục đích cũng không phải là chúng quanh hoa cỏ cây cối, mà là chính mình. Sau khi hệ thống xuất hiện Tô Hoành ung thư có chỗ chuyển biến tốt đẹp, từ mức độ nào đó tới nói, hắn liền đã có thể coi là một loại đặc thù giác tỉnh giả. Tính mạng của hắn cấp bậc là 1, nắm giữ nhập mộng thao túng mô bản sinh vật đặc tính. Nhưng từ một mặt khác đến xem, hắn cho đến bây giờ, không phải dung hợp mô bản trạng thái dưới tố chất thân thể cùng người bình thường so sánh cũng không có quá mức khoa trương để thăng, cũng không có biểu hiện tại trên chính mình thanh thuộc tính tiên phú. Cho nên, sau khi cây liễu mô bản sinh mệnh đẳng cấp để thăng lại ràng buộc đẳng cấp thỏa mãn yêu cầu. Tô Hoành trước tiên nghĩ tới, chính là dùng sinh mệnh gợi mở thiên phú cho mình tới một lần. Thanh lương lực lượng nhu hòa, tác dụng trong thân thể. Giang giác. Giang giác. Trong xương cốt truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Đến từ cây liễu mô bản sức mạnh, từ trên xuống dưới, không ngừng cải tạo cơ thể của mình, khí quan. Cuối cùng, cỗ lực lượng này rót vào cốt tủy. Ầm ầm. Trong hai truyền đến oanh minh, giống như là nào đó phiến trầm trọng đại môn bị đẩy ra. Thế giới trước mắt hoàn toàn như trước đây, nhưng tựa hồ lại xảy ra một ít biến hóa đặc thù. Ta đây là. Tô Hoành tâm bên trong lần ẩn có chút kích động, giải trừ cây liễu mô bản trạng thái dung hợp sau. Lúc này mới phát hiện, chiều cao của mình tăng lên không thiếu, thế giới trước mắt tựa hồ cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Ý nghĩ của ta là chính xác. Nguyên bản ngắn tay cũng tại vừa rồi dung hợp mô bản thời điểm bị bể bụng. Cũng may Tô Hoành đã dự liệu được loại tình huống này, hắn tự chính mình mang theo người trong ba lô, lấy ra một kiện mới áo sơ mi mặc lên người. Thoáng một cái, trên lệch liền thể hiện ra ngoài. Nguyên bản mặc lên người còn hơi có chút thả lỏng áo sơ mi của tay, bây giờ lại bị toàn thân trên dưới bắp thịt chống đỡ căng phồng. Thẳng tắp hữu lực bắp thịt đường cong, bây giờ càng là nhìn một cái không sót gì. Cỡ nào sinh hưu nhàn áo sơ mi, bây giờ cứ thế bị Tô Hoành xuyên đi ra quần áo bó cảm giác, đi ở bên ngoài, thậm chí còn cho Tô Hoành một loại không hiểu xấu hổ cảm giác. Ít nhất lập tức cao lớn 5 cm. Gợi mở sức mạnh bắt nguồn từ cây liễu, mô bản trạng thái dung hợp kết thúc, nhưng thuộc về cây liễu bộ phận sức mạnh lại lưu tại Tô Hoành trong thân thể. Cái này cũng là dẫn đến thức tỉnh sau khi hoàn thành, Tô Hoành thân lĩnh hội có như thế trọng đại biến hóa nguyên nhân chủ yếu. Trước tiên thử một chút lực lượng của ta bây giờ. Thân thể cường tráng cơ bắp đường cong, tuyệt không phải là loại kia chỉ có giá trị thưởng thức chết cơ bắp. Bành. Tô Hoành một quyền hướng về bên cạnh một gốc cao lớn dương thụ lập tới. Rõ ràng quyền ấn xuất hiện ở dương thụ cây khô to lớn bên trên, hơn nữa ít nhất có 3 cm sâu. Đây vẫn chỉ là Tô Hoành thông thường một quyền, nếu như là dùng tới một ít đặc thù kỹ xảo phát lực, mấy quyền đập xuống, viên này dương thụ cũng có thể bị trực tiếp từ trong đập gãy. Túc chủ mô bản, nhân loại, nam tính. Trạng thái, khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp, 1. Sinh mệnh lực, 17, giá trị trung bình 1. Chiều cao, 1.85m. Niên linh, 21 tuổi. Trước mắt nắm giữ mô bản, chan, siêu phàm, cây liễu, siêu phàm. Trước mắt nắm giữ đặc tính, sắt lá, phổ thông phẩm chất da thịt càng cứng rắn hơn, để cao mạnh năng lực phòng ngự. Kéo lui. Đây cõi lòng mong đợi nhìn mình thức tỉnh đi ra ngoài thiên phú, Tô Hoành có chút thất vọng. Cho dù là tại trong cơ sở nhất thức tỉnh sinh mệnh đẳng cấp, phổ thông sinh vật cùng mô bản giữa sinh vật chênh lệch cũng đã hết sức rõ ràng. Mà theo sinh mệnh đẳng cấp thêm một bước đề cao, giữa hai cái này sinh mệnh chênh lệch đẳng cấp cũng sẽ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, giống như là voi cùng với sâu kiến, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể so sánh chỗ. Cũng không phải là thiên phú của ta quá yếu, mà là mô bản sinh vật thiên phú quá mức biến thái. Tô Hoành lập tức ý thức được điểm này. Hắn thở dài. Sau giờ ngọ dương quang, bộc phát sáng rực, cho dù là tại bóng cây tươi tốt trong công viên, Tô Hoành cũng cảm nhận được từng trận oi bức. Đi về trước đi. Ở đây ở lại cũng không ý tứ, Tô Hoành thu thập một chút đồ vật của mình. Mang theo ba lô, hướng về vứt bỏ công viên cửa ra vào đi đến. 6. Trạm vào tối. Trong quán net ở một trận Tô Hoành mang theo đóng gói tốt đồ ăn, trở lại gian phòng của mình. Giang giác. Cửa phòng đẩy ra. Hơi có vẻ sốt xếp trong phòng, tuôn ra một cỗ ẩm ướt nóng bức khí tức. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn thái dương còn không có hoàn toàn rơi xuống, màu đỏ sẫm mặt trăng cũng đã treo ở giữa không trung. Trời chiều từ ngoài cửa sổ vẩy xuống, tùy ý bày trên bàn bình bình lọ lọ, dưới ánh mặt trời kéo ra khỏi từng cái bóng thật dài. Kéo rèm cửa sổ lên, mở đèn lên. Tô Hoành thu thập sơ một chút đồ trên bàn, sau đó đem đóng gói tốt đồ ăn mở ra, để lên bàn. Một bát đơn giản phở bò, hương khí mở mịt. Tô Hoành đến trong phòng bếp, lấy ra đũa cùng gia vị, vừa mới dự định hưởng dụng chính mình bữa tối, liền nghe được một cỗ kỳ quái tiếng vang từ trong phòng ngủ của mình truyền đến. Đông đông đông. Giống như là có tiểu hài tử tại làm bằng gỗ trên sàn nhà chạy tới chạy lui động. Cảm giác ta bị sai sao? Lúc hắn đi, cửa sổ đều khóa thật tốt, trở về thời điểm cũng không có cậy khóa vết tích. Theo lý thuyết, trong phòng sẽ không có người. Đem vừa mới bước lên đũa thả xuống, Tô Hoành bất đắc dĩ đứng dậy, hướng về gian phòng của mình đi đến. Có két. Hơi có vẻ cũ kỹ cửa gỗ phát ra âm thanh. Cùng phía ngoài phòng khách so sánh, Tô Hoành phòng ngủ sạch sẽ hơn sạch sẽ rất nhiều. Bị mồ hôi thấm ướt ga giường bị chùn cũng đã thay giặt qua, trên bàn để máy vi tính đồ vật cũng đều xử lý chỉnh chỉnh tề tề, trên đầu giường còn mang theo Tô Hoành lúc buồn chán vẽ một bộ chăn đồ án. Hắn đại học thời điểm, tại trong xã đoàn đơn giản học qua một chút hội họa các loại cơ sở. Nhưng bây giờ đã quên không sai biệt lắm, màu vàng lớn chăn đoàn thành một đống, mập phì, nhìn qua ngược lại thì có chút khả ái. Vén màn cửa lên, mở ra ngăn tủ, thậm chí là kiểm tra một lần gầm giường. Sạch sẽ gọn gàng trong phòng, đồ vật gì cũng không có. Không phải a? Là trở thành giác tỉnh giả lưu lại di chứng sao? Tô Hoành ngược lại là nghe nói, có ít người thức tỉnh thu được thiên phú và sức mạnh sau đó, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề trên tinh thần. Bao quát ảo giác, huyền tính các loại. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trở lại trong phòng khách, dự định sau khi cơm nước xong lại đi điều tra thêm tư liệu. Vừa mới bốc lên một đũa bún gạo, còn không có nuốt xuống. Tí tách, tí tách. Giọt nước rơi xuống âm thanh, từ phòng vệ sinh bên trong truyền đến. Nhưng ta nhớ rõ ràng, là đem phòng vệ sinh vòi nước cho vặn chặt. Tô Hoành phóng hạ đũa tử, ẩn ẩn đã phát giác một chút không đúng. Đi tới trong phòng vệ sinh. Vòi nước vặn vắt thật tốt, trong ao cũng không có ướt át vết tích, Tô Hoành ngẩng đầu, chính đối diện trên gương phản chiếu lấy thân ảnh của hắn. Màu đen toái phát phía dưới là một đôi con ngươi sáng ngời, thời gian dài ngày đêm điên đảo dẫn đến sắc mặt hơi có chút tái nhợt, áo sơ mi phía dưới căng phồng bắp thịt đường cong nhưng lại có hoàn toàn tương phản cứng rắn cùng sức sống. Vẫn là man soái. Tô Hoành có chút vui mừng nghĩ đến. Mình trong kính cũng theo đó khỏe mắt cong lên, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra quỷ dị nụ cười khó hiểu. Nhưng ta không có cười a. Tô Hoành trầm mặc một hồi, lập tức lộ ra từ phụ một dạng mỉm cười. Miệng của hắn chậm rãi nứt ra đến bên tai, trong miệng là một loạt cá mập giống như sâm nhiên răng nanh, tinh hồng sắc lưỡi dài cuối cùng mang theo phần xiên, trên không trung vũ động. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính. Bóng loáng pha lê bình diện, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt huyết nhục xúc cảm. Hai tử, ngươi biết cái gì là chân chính sợ hãi sao? Tô Hoành âm thanh khàn giọng, mang theo khát khao cùng với khó mà ức chế hưng phấn. Trong mặt gương, đạo kia nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên cứng ngắc lại xuống. Chương 60 ngươi có biết hay không ta rất sợ a? Giang giác. Bóng loáng trên mặt kính, vô số khe hở vặn vẹo lan tràn. Bùm bùm vỡ vang lên âm thanh bên trong, một đạo mảnh khảnh bóng đen từ Tô Hoành trước mặt thoáng qua, cũng không quay đầu lại hướng về ngoài cửa chạy tới. Nhưng mà, Tô Hoành động tác nhanh hơn hắn. Chật hẹp trong phòng vệ sinh, có thể chạy ra ngoài, chỉ có món kia cũ kỹ cửa gỗ. Cho nên, tại ngay từ đầu Tô Hoành liền làm tốt ngăn cửa chuẩn bị. Khi bóng đen sắp từ môn chạy vừa ra lúc, một đạo thân ảnh khôi ngô đột ngột thoáng hiện tại ngay phía trước, ngăn lại đường đi. Rõ ràng là triệt để dung hợp mô bản sau Tô Hoành. Hắn giơ tay lên. Tê. Cánh tay lao nhanh xung huyết bành trướng. Thoáng qua biến lớn vì lúc đầu mấy lần. Ngươi ngược lại là chạy a. Gào thét chói hai tiếng xe gió, giống như dã thú tể minh nổ tung. Trong chốc lát bàn tay lớn màu vàng sậm từ thiên đệ xuống, ầm vang hướng về đạo kia bóng đen quỷ dị vô qua. T. Nhỏ bé bóng người đen nhánh trong miệng, phát ra một đạo không giống nhân loại lanh lảnh tiếng kêu. Cả người cuộn thành một đoàn, chỉ cảm thấy hết thảy trước mặt đều bị đạo kia cự trưởng bao phủ, không chỗ có thể trốn, bất lực trốn tránh. Hắn chỉ có thể đem lực lượng toàn thân hội tụ ở hai tay, hướng về phía trước ngăn trở. Ầm ầm. Cự trưởng giống như hạng nặng xe lu. Đập xuống giữa đầu. Giữa hai người không khí đè ép nổ tung một đạo rõ ràng mây vòng. Cực lớn lực va đập, lại thêm truyền thừa từ cổ lão ngũ hành quyền bên trong kỹ xảo phát lực, giang hà giống như tràn vào quái vật thân thể, trong nháy mắt liền đem hai cánh tay của hắn xương cốt cơ bắp xoắn nát thành một đoàn bột nhão. Bành! Nổ tung mặt kính rơi trên mặt đất, bốn phía vách tường dụng vô số đá vụn cho bụi. Ngoài cửa ánh đèn lao nhanh lấp lóe mấy lần, sau đó ba một cái nổ tung. Đạo kia tiềm phục tại trong kính bóng đen, giống như vải rách bút bê giống như bay tứ tung ra ngoài, một ngụm lao huyết cuồn phún mà ra. Cả người cơ hồ cùng vách tường dán cùng một chỗ. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi nhanh làm ta sợ muốn chết. Tô Hoành đạp trên mặt đất lan tràn vặn vẹo vết máu, đi tới nơi này quái vật trước người, bình tĩnh nói. Giao thủ giữa hai người, động tác mau lẹ, bất quá vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Hắn lúc này mới phát hiện, vừa rồi đánh lén mình tên kia, cũng là nhân loại, hơn nữa tương đương trẻ tuổi. Nhìn qua, bất quá 17, 18 tuổi bộ dáng, khuôn mặt xem như thanh tú, nhưng làn da lại là quỷ dị màu xanh đen, lại thêm cái kia một đôi tràn ngập sợ hãi cùng căm hận huyết đồng. Làm cho người ta cảm thấy âm trầm cảm giác khủng bố. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi qua đây? Màu xanh đen thân ảnh hai tay cũng đã bị triệt để đánh gãy, xương vỡ bay tứ tung trên cánh tay, còn nắm thật chặt một cái màu xanh đen chủy thủ. Thanh chủy thủ kia, cho dù là Tô Hoành đã dung hợp ra mia sức mạnh cùng phong ngự, cũng có thể từ trong cảm nhận được nhẹ nhẹ uy hiếp cảm giác. Rất rõ ràng, hôm nay phát sinh chuyện này tuyệt không phải là trùng hợp. Nếu như vừa rồi tên tiểu quỷ này không có cố ý làm trò đùa quái đản, trực tiếp bạo khởi đánh lén, Tô Hoành rất có thể sẽ thụ thương, thậm chí là trực tiếp chết. Là thiên thần sinh vật. Kính yêu diện mang đau đớn, khàn khàn nói. Phải không Tô Hoành tâm bên trong run lên, lại hỏi hảo hài tử, lại nói cho ta, ngươi còn có đồng bạn sao? Bọn hắn ở nơi đó. Nói cho ngươi, thả ta đi. Màu xanh đen kính yêu trên mặt lộ ra nồng nặc dục vọng cầu sinh, dãy rủa nói. Đương nhiên có thể. Tô Hoành nở nụ cười, nắm tay nhẹ nhàng đặt ở trên kính yêu tóc trả lời vấn đề của ta, ta liền phóng ngươi rời đi. Ta đến từ yêu ma tổ chức, tại thiên thần chế dược thứ 2 quy thuộc bệnh viện, bọn hắn còn ở chỗ này chờ ta trở về. Kính yêu trên mặt mang hy vọng, ngữ khí dồn dập mở miệng nói ra. Bây giờ có thể thả ta đi sao? Đương nhiên. Tô Hoành gật đầu một cái, con người của ta từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Phải không, ta? Đặt ở kính yêu trên đỉnh đầu đại thủ, chợt dùng sức, mang theo kính yêu đầu tại chỗ xoay tròn 360 độ sau trở lại tại chỗ. Màu xanh đen thanh tú trên mặt, còn đọng lại vừa rồi hy vọng. Xin lỗi, ta không nói tin tưởng tiễn đưa ngươi rời đi thời điểm, sống hay chết. Tô Hoành thở dài nói. Tiện tay từ bên cạnh trên kệ lấy ra một đầu màu trắng khăn tắm, đắp lên kính yêu trên thân. Kế tiếp, Tô Hoành hao tốn dòng dã nửa tiếng mới đem trong phòng vệ sinh vết máu cọ rửa quét sạch sẽ. Sau đó, hắn từ trong góc phòng tìm được một cái phía trước trang chăn mền bao tải, đem kính yêu khắp nơi đều là thi thể thu thập chỉnh lý sau chưa ở bên trong. Đem những chuyện này làm tốt, Tô Hoành cũng không gấp gáp đi xử lý thi thể, mà là trở lại trong phòng khách, suy nghĩ trước tiên đem mình mua phở bỏ cho ăn xong. Tháng 8 thời tiết, thả dòng dã một giờ bột gạo, hương vị đã có chút phát hiệu, rất khó nuốt xuống, vừa mới bốc lên đũa ngửi một ngụm sau đó liền lại thả xuống. Phòng khách đèn treo cũng tại vừa rồi trong lúc đánh nhau triệt để bị hư, bốn phía vách tường xuất hiện rất nhiều khe hở, muốn đem những địa phương này cho sửa chữa tốt, đoán chừng phải hao phí không thiếu tiền. Vốn cũng không giàu có gia đình, bây giờ càng là chó cắn áo rách. Hơn nữa, xử lý kính yêu sau đó, cũng không bài trừ còn lại yêu ma có thể hay không tiếp tục ra tay với hắn khả năng tính chất. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta vốn là chỉ là muốn yên lặng chơi game, thế nhưng là, tại sao muốn bức ta? Tô Hoành trầm tư hồi lâu, đứng dậy cầm chén bên trong phở bỏ cho toàn bộ rửa qua. Sau đó, hắn mang theo chứa kính yêu thi thể bao tải to, xuống lầu hướng về bờ sông đi đến. Chừng 10 phút đồng hồ sau, chạy xiết Long Hà bên trong, một cái dính một chút vết máu bao tải ở trong tối nặng nước sông cuốn theo phía dưới càng chạy càng xa, không cần bao lâu thì sẽ hoàn toàn rời đi nhân loại phạm vi hoạt động bên trong. Thanh Thành cũng không thái bình. Hàng năm phát sinh ác tính án giết người kiện đều có thật nhiều lên, nhưng đại bộ phận tin tức đều bị đè xuống. Bình thản an ổn mặt ngoài phía dưới, kỳ thực là chạy xiết mãnh liệt mạch nước ngầm. Nhưng, dù vậy, trong thành phố cư dân vẫn là muốn so phía ngoài lưu dân tốt hơn rất nhiều, tối thiểu nhất bọn hắn mỗi ngày suy tính sự tình là vẫn còn sống, mà không phải sinh tồn. Tích tích. Đi tới ngã tư đường. Ước hẹn xe taxi cũng tại ở đây dừng lại xong, bởi vì buổi tối có xuất hiện huyết nguyệt, cho nên đón xe taxi cần tiêu phí so ngày xưa nhiều hơn gấp mấy lần giá cả. Mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Để cho Tô Hoành cảm thấy bất ngờ là, tài xế vẫn là một cái chừng 30 tuổi nữ tính, đại nhật thiên cũng mang theo mũ khẩu trang cùng khăn quàng cổ. Trong xe hơi lạnh mở rất nhiều đủ, cũng là thoải mái. Tiểu huynh đệ đi nơi nào tắc? Nữ tài xế ánh mắt đóng đinh ở trên Tô Hoành to lớn cơ ngực lớn cùng hai đầu cơ bắp, có chút không rời mắt nổi con người. Đến thiên thần chế dược thứ 2 quy thuộc bệnh viện. Gì? Nữ tài xế kinh ngạc âm thanh truyền đến tiểu hỏa tử tại sao muốn đến nơi này đi, rất tà môn đó à. Chương 61 càng sợ càng gấp. Ầm ầm. Có chút cũ kỹ động cơ vang lên tạp âm. Tuy nói như thế, tại Tô Hoành dưới sự kiên trì, tài xế xe taxi vẫn là mang theo Tô Hoành tại trống trải không người trên đường phố, hướng về thứ 2 quy thuộc bệnh viện đi đến. Chuyện này ngươi không biết sao? Hai người câu được câu không trò chuyện. Không đợi Tô Hoành trả lời, tài xế lại tự đủ. Cũng đúng, chuyện này đều phát sinh qua hơn 10 năm, ngươi không biết, cũng bình thường. Cái này trong bệnh viện phát sinh qua sự tình gì sao? Nghe được nữ tài xế một bộ dáng thần thần bí bí, Tô Hoành tâm bên trong khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, hắn đeo lên dây an toàn, lên tiếng hỏi. Trong bệnh viện này, phát sinh qua một hồi hỏa hoạn. Sau đó, liền bị vứt bỏ rơi mất. Hỏa hoạn? Tô Hoành nghi ngờ nói tựa hồ cũng không cái gì quá không được đó a. Hỏa hoạn bản thân không có vấn đề gì, chủ yếu là trong bệnh viện bệnh nhân chết rất nhiều. Nữ tài xế thẳng thắn nói, nhìn ra, tại trước mặt Tô Hoành rất có biểu hiện mình dục vọng bên trong bệnh nhân, có chút đặc thủ. Nàng cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói. Thiên thần chế dược thứ 2 quy thuộc bệnh viện, nổi danh nhất là đối với phóng xạ bệnh đặc thủ trị liệu thủ đoạn. Cho nên phát sinh hỏa hoạn thời điểm, bên trong có rất nhiều hồng nguyện phóng xạ bệnh hoạn giả. Là thế này phải không? Nghe được tài xế những lời này, Tô Hoành luôn cảm thấy, trong bệnh viện này dường như là có chút âm mưu ở trong đó. Đúng a? Tài xế có chút ít khẩn thiết nói. Cho nên, hỏa hoạn sau đó trong bệnh viện luôn có chút không tốt truyền luôn a. Có người nói tại trong nhà xác thấy được quỷ dị bóng người a, còn có thứ gì không hiểu thấu tiếng hô hoán các loại. Rất tà môn. Trước đó cũng có chút người không tin tà, giống như ngươi tới này trong bệnh viện thám hiểm, trong những người này có chết cũng có điên mất. Phải không? Tô Hoành cười cười, nói ta ngay tại ngoài cửa cọ cọ, không vào trong. Nói một chút. Hai người đã tới thứ 2 quy thuộc bệnh viện chỗ ngã tư đường. Nhìn ra, tài xế đối với phát sinh ở trong bệnh viện những chuyện kia rất tỉ húy, xe taxi ở cách bệnh viện còn có mấy trăm mét chỗ, liền đã ngừng. Liền đến nơi này đi. Hảo. Cảm tạ sư phó. Đêm hôm khuya khoắt có thể đánh đến xe liền đã rất tốt, Tô Hoành cũng không có gì bất mãn. Dùng máy truyền tin trả tiền, hơn nữa cự tuyệt nữ tài xế thêm phương thức liên lạc miễn phí đề nghị sau, Tô Hoành xuống xe, hướng về bỏ hoang bệnh viện đi đến. Hồng nguyệt treo cao, bốn phía quảng trường trống rỗng, đèn đường lấp loe không yên, cũ nát đường cái kéo dài đến đậm đà trong bóng tối, không nhìn thấy phần cuối. Có lẽ là bởi vì bệnh viện có liên quan lời đồn đại ảnh hưởng, mảnh này quảng trường rất hoang vu, không có dân cư gì. Nhất là bệnh viện vết dỉ loang lổ trong tường đây, mọc đầy cao cỡ một người cỏ dại, cùng với cao lớn vặn vẹo cây hoè, gió đêm thổi qua, ti ti lũ lũ âm thanh giống như là có người ở thút thít. Đêm hôm khuya khoát, hoàn cảnh như vậy, chính xác dọa người. Tô Hoành có cái khuyết điểm. Từ trên đời, cho tới bây giờ, hắn lòng can đảm vẫn luôn rất nhỏ, lúc nhỏ, buổi tối cũng không dám một người đi nhà cầu. Nhưng vừa vặn, Tô Hoành còn có một cái khác cùng với bổ sung điểm tốt. Càng là tại trong quỷ dị hoàn cảnh lạ lẫm, càng là sợ, Tô Hoành đánh nhau lại càng bên trên. Khoảng mấy trăm thước, cũng không lâu lắm, Tô Hoành liền đã theo tường đây, đi tới bệnh viện chỗ cửa lớn. Bệnh viện cửa sắt không biết vào lúc nào đã bị người cho trống đi, cứ như vậy trống rỗng mở. Vượt qua mọc đầy cỏ dại viện lạc, xuất hiện tại Tô Hoành chính đối diện, là môn trần đại lâu, tầm 10 tầng cao trong đại lâu, đen kịt một màu, duy chỉ có trong đó một cái nào đó gian phòng, lóe lên sâu kín hồng quang. Đây là cái tình huống gì? Hồng quang lúc sáng lúc tối, có đôi khi xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy vài bóng người, nhìn qua quỷ dị không hiểu. Dễ dàng như vậy liền bị đã tìm được chưa? Tô Hoành cau mày, cảm thấy sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Tô Hoành đề cao cảnh giác, hướng về cửa bệnh viện trần lâu lối vào đi đến. Hồng nguyên phía dưới, cũ kỹ cao ốc giống như nằm sát xuống đất quái thú, há to mồm, đem Tô Hoành có chút thân ảnh cô đơn một ngụm nuốt vào. 6. Lá cây, nếu không thì chúng ta hay là trước trở về đi. Lúc này, thiên thần chế dược thứ 2 quy thuộc bệnh viện môn trần đại lâu, cái nào đó trong phòng. Bốn cái nam nữ trẻ tuổi, đang vây quanh một cái thiêu đốt ngọn nến ngồi cùng một chỗ, trong đó một cái mập mạp tiểu nam hải, chính diện mang sợ hãi, dùng thanh âm run rẩy đối với một cái khắc đen dài thẳng thiếu nữ trẻ tuổi mở miệng quên. Hèn nhát thường tiểu bản. Đen dài thẳng nữ sinh giòn tan đạo ngươi đã quên, là ngươi đưa ra muốn tới nơi này mạo hiểm sao? Nô. Nghe được gọi là cây nữ sinh nói như vậy, thường tiểu bản càng khó chịu hơn. Hắn dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh tranh luận đạo. Ta chỉ là từ trên mạng nhìn thấy nói, tòa này bỏ hoang trong bệnh viện có trở thành giác tỉnh giả bí quyết, thuận miệng nhấc lên, không nghĩ tới các ngươi thật sự đáp ứng xuống. Tốt. Một cái khác giữ lại đầu đình, trên mặt mang tàn nhang tuổi trẻ nam sinh mở miệng nói. Tiểu bản, ngươi nhìn một chút khí trời bên ngoài. Hắn hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Thở dài nói mạnh như vậy phóng xạ, nếu như cứ như vậy đi trở về đi mà nói, chỉ sợ ở nửa đường liền muốn phải phóng xạ bệnh a. Chúng ta có thể gọi điện thoại thông chi phụ huynh. Tiểu mập mạp còn không hết hy vọng, thoạt nhìn là thật sự bị dọa phát sợ, hướng về cái cuối cùng điểm đạm nữ sinh mở miệng nói. Chỉ sợ không được. Cái cuối cùng nữ sinh trên thân còn mặc đồng phục, mang theo khung đen mắt kính, dáng người hơi có chút mượt mà. Nói xong, nàng từ đồng phục trong túi lấy ra một cái kiểu mới nhất thức quả đảo bài máy truyền tin, mở khóa màn hình sau, trên máy truyền tin ngay cả một ô tín hiệu cũng không có. Không biết vì cái gì, đến buổi tối, trên máy truyền tin một điểm tín hiệu cũng không có. Cho nên, ba người chúng ta là chỉ có thể tại cái địa phương quỷ quái này ngốc cả đêm phải không? Ân. Ba người khác cùng nhau gật đầu. Không phải chứ? Tiểu mập mạp thật sự nhanh khóc. Nghĩ đến chính mình lúc trước tràn đầy phấn khởi nói lên đề nghị, hắn bây giờ hận không thể là xuyên việt về đi, cho mình một cái tát. Ngắn gọn trò chuyện sau, mấy người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, trong gian phòng bị kín, trước đó dường như là coi như phòng chứa đồ tới dùng, trong góc để đủ loại bình bình lon lon đồ vật. Đống đồ lộn xộn tận cùng bên trong nhất là một cái chăn đệm lấy mạng nhện nhân thể xương cốt tiêu bản. Chẳng nếu xương sọ, tại ám hồng sắc ánh nến chiếu dọi xuống, có vẻ hơi khiếp người. Tiểu mập mạp trong lúc vô tình cùng xương sọ chống rỗng đung đưa hốc mắt tới một đối mặt, liền nhịn không được sợ run cả người, toàn thân thịt mỡ đều tại loạn chiến. Đập, đập. Ngay lúc này, ngoài cửa có tiết tấu cố định tiếng bước chân chuyển đến, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại ở phòng chứa đồ cũ kỹ ngoài cửa sắt. Chương 62 đám người lông mày một nhăn lui đến Tô Hoành thân sau. Một mảnh đen kịt vứt bỏ bệnh viện, quỷ dị hương nguyệt, du đãng bên ngoài tiếng bước chân. Lộn xộn bừa bãi trong kho hàng, bốn cái tiểu gia hỏa sắc mặt trắng bệnh, liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng bối rối. Tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa, không động đậy được nữa. Thương tiểu bàn âm thanh không cầm được run rẩy, quay người hướng về đen dài thẳng thiếu nữ dò hỏi. Trong bốn người, lòng can đảm lớn nhất tiểu cô nương bây giờ cũng rất bối rối, thuận tay từ trong góc véo một cái bỏ hoàng cái ghế, co giúp ở cạnh cửa trong góc, tùy thời chuẩn bị phát động công kích sau chạy trốn. Giang giác. Cũ kỹ cửa sắt bị người đẩy ra. Đỏ tươi nguyệt quang, như là sóng nước lan tràn trượt vào. A. Cầm đầu nữ hải không cần suy nghĩ, cơ lấy trong tay cái ghế liền muốn hướng về người ngoài cửa ảnh rơi đập. Nhưng nàng mới vừa vặn giơ cánh tay lên, mạnh mẽ hữu lực đại thủ, liền từ đỉnh đầu đè xuống. Đêm hôm khuya khoát, mấy tên tiểu tử các ngươi không hảo hảo trong nhà ở lại, chạy ở đây làm gì? Mang theo khàn khàn trầm thấp tiếng nói, từ ngoài cửa chuyển tới. Đứng tại cửa kho hàng bên ngoài, chính là đến đây bệnh viện tiến hành điều tra Tô Hoành. Không nghĩ tới, kính yêu đồng bọn không tìm được, ngược lại là trước tiên ở đây phát hiện mấy cái nhìn cao trung niên linh học sinh. Phiền muộn. Ai? Trưởng thành phái nam âm thanh, không vội không chậm, rất có thể cho người một loại cảm giác an toàn. Thật cao. Một M85 Tô Hoành, tại thiếu nữ tóc đen trước mắt, cần ngẩng đầu lên mới có thể thấy được. Lại thêm hắn đưa lưng về phía ngoài hồng nguyệt, bỏ ra mảng lớn bóng tối, đem thiếu nữ tóc đen toàn bộ bao phủ ở bên trong, ở trong mắt trong kho hàng mấy người xem ra, càng là lộ ra giống như một bức trầm mặc tường cao giống như. Đại ca, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Thiếu nữ tóc đen sắc mặt đỏ lên, tiện tay đem đỉnh đầu của mình cái ghế cho ném, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi nói xem."
Tô Hoành tức giận đáp lại nói: "Kế tiếp, một phen trò chuyện sau đó, Tô Hoành mới hiểu rõ những tiểu tử này lai lịch cùng mục đích. Bốn cái nam nam nữ nữ, cũng là Thanh Thành một cao học sinh. Giữ lại tóc đen dài thẳng hình thiếu nữ, gọi là Ngô Địch, một cái khác nhìn điểm đạm chút hơi mập đồng phục nữ sinh, gọi là Bạch Tam Nhiên. Đến nỗi còn lại hai cái thiếu niên, người cao gầy gọi là Vương Đông, mập lùn người nhát gan gọi là Thường Tử Dừng. Thi cuối kỳ kết thúc, thật vất vả thả nghỉ hè, mấy người không biết từ nơi đó nhìn thấy truyền ôn, nói ở nhà này trong bệnh viện ngốc một đêm liền có thể thức tỉnh siêu tự nhiên năng lực. Thế là, liền có bây giờ phát sinh sự tình. Đại ca, ngươi tới đây bên trong là làm cái gì nha? Có lẽ là bởi vì Tô Hoành chiều cao cùng với nửa người trên cường kiện hữu lực bắp thịt đường cong rất có thể cho người cảm giác an toàn, chỉ là đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Mấy cái học sinh cấp 3 liền đã đem lai lịch của mình lời nhắn nhủ rõ ràng. Sau khi nói xong, người cao nam sinh Vương Đông nhịn không được hỏi một câu: "Ta?" Tô Hoành nghĩ nghĩ, cố ý dùng âm trầm âm thanh khủng bố khàn khàn đạo: "Ta là phụ cận trong núi đạo sĩ, chuyên môn tới đây bắt quỷ." Vừa vặn, một hồi gió mát từ ngoài cửa sổ thổi tới, ánh đến lấp lóe, sau đó đột nhiên dập tắt nổ tung. Đông đông đông. Ngoài cửa lại là một hồi rõ ràng di động âm thanh, lờ mờ còn kèm theo một loại nào đó chói tai tiếng cười. Ở đây hôm nay còn rất náo nhiệt a, Tô Hoành tâm nghĩ. Hắn biết ở đây thật sự có quỷ, ngược lại không phải là sợ như vậy, chỉ là trong phòng, ngoài ra bốn cái tiểu gia hỏa bị động tĩnh như vậy làm cho sợ hết hồn. Nhất là cái kia gọi là Bạch An Nhiên tiểu nữ sinh, bây giờ càng là co giúp ở trong ngực Nô Địch, kém chút bị sợ khóc lên. "Đại ca, ngươi còn có đồng bạn cùng ngươi cùng tới sao?" Ánh đến dập tắt, nhưng ngoài cửa sổ hồng nguyệt cũng rất sáng tỏ. Nguyệt quang rơi vào trong kho hàng, ngược lại cũng không phải như vậy lờ mờ, chỉ là hết thảy xung quanh đều bị kín một tầng đỏ sậm, bầu không khí lộ ra càng quỷ dị hơn. "Không có, ta một người đến đây." Nhìn thấy bốn cái tiểu gia hỏa run lẩy bẩy bộ dáng, Tô Hoành hiếm thấy nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, có lẽ bên ngoài là con quỷ đâu." "A?" Mấy tiểu tử kia thành một khối, biểu tình trên mặt càng hoảng sợ. "Các ngươi là muốn tiếp tục ở lại đây?" Tô Hoành nghĩ nghĩ, tại xử lý yêu ma trong tổ chức những tên kia phía trước, vẫn là trước tiên đem trước mắt mấy người này cho đưa tiễn. "Vẫn là nói muốn ta mang các ngươi rời đi?" Hắn thuận miệng hỏi. "Làm phiền ngài. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là có chút quá quỷ dị, trong bốn người cho dù là lòng can đảm lớn nhất Nô Địch, bây giờ cũng bị dọa đến quá sức." Nghe được Tô Hoành nói như vậy, mấy người liền vội vàng gật đầu. "Cảm ơn đại ca." Nô Địch con mắt lóe sáng lấp lánh, tràn đầy cảm kích tiến lên nắm chặt Tô Hoành tay. Thừa cơ còn tại trên cánh tay của hắn sờ soạn một cái. "Thật lớn, quá cứng." Tô Hoành hướng tới dứt khoát, đứng dậy mang theo mấy người liền hướng bên ngoài đi. Bỏ hoang trong hành lang, chất đầy cho bụi cùng rác rưởi. Cho dù là đã qua hơn 10 năm thời gian, trên vách tường vẫn như cũ lưu lại đốt cháy vết tích, có nhiều chỗ thậm chí còn lưu lại quỷ dị không hiểu ám hồng sắc vết cắt. Có thể tưởng tượng được, những bệnh nhân kia tại bị đốt chết tươi phía trước, hẳn là biết bao thống khổ và tuyệt vọng. Tô Hoành không có để ý những chi tiết này, cắm đầu hướng phía trước. Bệnh viện rất lớn, hành lang dài dằng dặc một mắt không nhìn thấy phần cuối, lúc đi đến khúc quanh. Bành! Vật nặng rơi xuống, âm thanh đột nhiên từ chỗ ngoặt sau chuyển đến. Tô Hoành dừng bước lại, theo bản năng túi đầu hướng về bên cạnh mấy tiểu tử kia liếc mắt nhìn. Đám người lông mày nhíu một cái, đã lui đến Tô Hoành thân sau. Tính toán, Tô Hoành bất đắc dĩ thở dài, vượt qua chỗ ngoặt, lại là đột nhiên nhìn thấy trước mắt trong hành lang, một cỗ thi thể đưa lưng về phía đám người, dán tại trên trần nhà. Gió đêm thổi qua, thi thể còn tại chậm rãi chuyển động. Tí tách, tí tách. Thi thể bất lực rũ xuống mũi chân, tựa hồ còn có ám trầm chất lỏng nhỏ xuống, trên mặt đất hội tụ thành nho nhỏ một bãi. Lúc này, Tô Hoành thân sau mấy người cũng đi theo. Túi đầu theo sát phía sau chính là Bạch Tam Nhiên, nhìn thấy Tô Hoành đột nhiên tại trước mặt dừng lại, nàng không có phanh lại xe, đầu trực tiếp đâm vào Tô Hoành rộng lớn trên lưng. Đông. Cảm giác kia giống như là đụng phải một bức sát tường. Đau quá. Bạch Tam Nhiên ôm đầu, nho nhỏ đau kêu một tiếng, ngẩng đầu, liền thấy cái kia đẫm máu thi thể dán tại trước mặt mình. A. Tiểu cô nương sắc mặt chợt tái nhợt rất nhiều, hé miệng liền muốn thét lên. Nhưng âm thanh còn không có phát ra tới, liền bị sau lưng Nô Địch đưa tay che miệng lại. Không phải chân nhân. Tô Hoành đi tới dán tại trên trần nhà trước thi thể, đưa tay dùng sức kéo một phát. Rầm rầm. Thi thể cũng dẫn đến rất nhiều nhỏ vụn tạp vật cho bụi, nhao nhao từ trên trần nhà rơi xuống, trên mặt đất bày thành một đoàn. Đám người đến gần, lúc này mới phát hiện, cái gọi là thi thể chỉ là dùng để dạy học mô hình đạo cụ mà thôi. Trên đỉnh đầu, nhưng là chữ vật gian phòng, không biết vì cái gì, đột nhiên rớt xuống, trên cổ vừa vặn lại phủ lấy một sợi dây thừng, lúc này mới có vừa rồi dạng này dọa người một màn. Hô, làm ta sợ muốn chết. Thương Tử Dừng đưa tay vô ngực một cái, âm thanh đều đang run rẩy. Mấy người không có dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Tô Hoành vẫn như cũ đi tại phía trước nhất, nhưng sắc mặt lại trở nên có chút kỳ quái. Hắn cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, trên đầu ngón tay lưu lại chút ít vết máu, tới gần chóp mũi, còn có thể nghe đến một cỗ rõ ràng mùi máu tươi. Không biết vì cái gì, thi thể này là giả thi thể, nhưng trên thi thể huyết dịch lại là thật sự huyết dịch, hơn nữa còn rất mới mẻ. Chương 63 quyền trấn yêu ma. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Chỗ rẽ sau, cách đó không xa chính là cầu thang. Hồng nguyệt tia sáng bị vách tường che chắn, cầu thang cửa vào đen ngòm một mảnh, cầu thang tay ghế cũng tại trong hỏa hoạn bị thiêu hủy. 3. Tô Hoành lấy ra máy truyền tin, mở đèn tin lên. Hào quang sáng tỏ xua tan hắc ám, cũng xua tan mọi người trong lòng bồi hồi sợ hãi. Ta đi phía trước nhất. Tô Hoành một ngựa đi đầu, hướng về phía dưới bậc thang đi đến. Đi tới đi tới. Hắn đã cảm thấy vấn đề có chút không đúng. Thang lầu này, hắn là tới qua một chuyến, theo lý thuyết bây giờ đã đi qua 7, 8 cái chỗ ngoặt, cũng sớm đã nên xuống lầu tới mặt đất. Nhưng là bây giờ, theo thang lầu nhìn xuống dưới, vẫn là một mảnh đen kịt. Đạo này bao phủ trong bóng tối cầu thang, giống như là đi không đến phần cuối. Quỷ đả tường sao? Tô Hoành nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau. Không nhìn không sao, xem xét giật mình, phía trước một mực đi theo ở phía sau mình mấy tên tiểu tử kia, thật giống như hư không tiêu thất. Sau lưng nơi đó còn có bóng người nào, chỉ có một đạo trống rông cũ kỹ cầu thang. Bọn gia hỏa này là lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Chính mình thế mà một chút cũng không có phát giác được. Đại ca. Ngay tại Tô Hoành hồi ức suy tư thời điểm, hắn nghe được có người âm thanh từ trước mặt khúc quanh thang lầu chuyển đến. Là cái kia đen dài thẳng nữ sinh Ngô Địch. T. Nhìn thấy trước mắt khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, Tô Hoành lại cảm thấy một cô ý lạnh, theo lưng bay lên đỉnh đầu. Vừa rồi mấy tên tiểu tử kia rõ ràng là một mực tại phía sau mình đó a. Nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện dưới lầu? Tô Hoành tâm bên trong suy nghĩ nhao nhao, mặt ngoài không chút nào bất động, tựa hồ cái gì đều không phát giác được giống như, hướng về đen dài thẳng thiếu nữ đi đến. Hô. Nhìn thấy Tô Hoành hướng về tự mình đi tới, Ngô Địch rất rõ ràng thở dài một hơi. Ngươi đi như thế nào lấy đi tới lại đột nhiên ngẩn người a, chúng ta ở phía dưới đợi ngươi rất lâu, thấy ngươi vẫn luôn không xuống, cho nên chuyên môn đi lên tìm ngươi. Phải không? Tô Hoành theo thang lầu hướng xuống nhìn lại, quả nhiên thấy phía dưới có mấy đạo bóng người mơ hồ đang qua lại lắc lư. "Hảo, cảm ơn ngươi." Tô Hoành gật đầu nói vậy chúng ta cũng nhanh xuống ly khai nơi này a. "Ừ." Nô Địch đi theo Tô Hoành thân sau, nhìn xem trước mắt không chút nào bố trí phòng vệ cao lớn thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần quỷ dị. Nàng chậm rãi từ chính mình trong ống tay áo móc ra một cây chùy thủ, dùng sức hướng về Tô Hoành hậu tâm đâm xuống. "Đinh." Huyết nục cùng chùy thủ va chạm, thế mà bạo phát ra đao kiếm va chạm một dạng đáng sợ tiếng vang. Nô Địch nét mặt cổ quái nụ cười lập tức đọc lại. Tô Hoành chậm rãi xoay người lại, đang dùng không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái con mắt nhìn chằm chằm nàng. T. Nô Địch trên mặt không có chút nào sợ cảm xúc, nụ cười ngược lại càng cứng ngắc quỷ dị. Nàng nhảy lên thật cao, hai cây hiện ra lục mang ngón tay hướng về Tô Hoành nhãn con người đâm tới. Hô. Tô Hoành động tác nhanh hơn nàng. Nàng còn tại giữa không trung thời điểm, một đạo tay lớn chừng cái quạt lá trưởng liền từ bên cạnh bay tới, đem nàng đầu toàn bộ nắm chặt. Chết cho ta. Tô Hoành gầm nhẹ một tiếng, nắm lấy cánh tay của đối phương đột nhiên phát lực. Vung lên, hướng về hành lang bên cạnh vách tường nện xuống. Vành ba, không thể địch nổi lực lượng cường đại bên trong Ngô Địch cả người bị quật bay ra ngoài, yếu ớt xương sọ cùng bức tường va chạm, tại trên mặt tường đập ra một cái sâu đầm vết lõm. Toàn bộ cầu thang đều kịch liệt chấn động một cái, số lớn bụi hòn đá từ trên vách tường rụng. Ngô Địch cả người đã triệt để cùng vách tường hòa làm một thể, đầu hoàn toàn tiêu thất, còn lại một nửa thân thể còn treo ở trên vách tường không ngừng run rẩy, tiên huyết phun ra ngoài. Lúc này, Ngô Địch dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa. Thân thể nàng trở nên cứng ngắc sai lệch, làn da cũng biến thành lạc hậu cao su một dạng màu vàng sẫm, nhìn qua liền cùng phía trước xuống lầu lúc đột nhiên nhìn thấy cái kia nhân thể mô hình không có gì khác biệt. Để cho người ta cảm thấy sợ hãi là rõ ràng là thấp kém cao su chế thành mô hình, cũng đang không ngừng phun ra quỷ dị hôi thối tinh hồng sắc tiên huyết. Cái này cũng là kính yêu đồng bạn sao? Tô Hoành có chút ít hiếu kỳ đánh giá quái vật trước mắt. Giác tỉnh giả năng lực thiên phú thiên kỳ bách quái, nhưng chính là không biết loại này nhìn khôi lỗi con rối đến cùng là như thế nào chế tạo thành. A, sắc bén tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trên lầu truyền đến, là trắng bình yên âm thanh, bên trong tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Còn có. Tô Hoành hơi biến sắc mặt, quay người hướng về trên lầu chạy tới. Vượt qua chỗ ngoặt, hành lang rất dài một mắt không nhìn thấy phần cuối, bao phủ tại trong ánh sáng của hồng nguyệt. Cách đó không xa, Trắng Bình Yên ngã nhào trên đất, gương mặt tái nhợt bên trên mang theo thất kinh vệt nước mắt, mặt khác hai tên nam sinh tốt hơn một chút, đang một tả một hữu cười nữ hải muốn đem nàng kéo. Mà tại mấy người trước người, một đường thật dài cho ngấn kéo dài đến cuối hành lang. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Hoành tiến lên, một tay lấy Trắng Bình Yên quăng lên, ngữ khí dồn dập hỏi. Là Ngô Địch. Tiểu nữ sinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng vẫn là thở hổn hển đem lời cho nói rõ ràng Ngô Địch bị một cái tóc dài quái vật lôi đi. Các ngươi trước tiên xuống lầu, ta đuổi theo. Nhìn trên mặt đất kéo ngấn, không khó tưởng tượng, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô Hoành không nói hai lời, hướng về tĩnh mịch cuối hành lang chạy tới. Đối với hắn mà nói, mục đích của chuyến này chính là vì giải quyết kính yêu đồng bọn, cứu người ngược lại là nhân tiện sự tình. Nhưng mà, tại hắn đi qua cái nào đó nghe chẩn đoán bệnh phòng thời điểm. Hoa lạc, tại vô số pha lên nổ tung bắn tung tóe đồng thời, giống như là vô số hư thối thịt mỡ đắp lên mà thành màu xanh đen tay lớn. Đột nhiên từ trong rối ra, béo mập thô ngắn ngón tay chống ra, một phát bắt được Tô Hoành phần eo, đem hắn hung hăng kéo vào trong bỏ hoang phòng khám. Bành bành bành, quên quên đến thịt tiết đập, kèm theo rung động dữ dội cảm giác từ trong gian phòng đen nhánh chuyển đến. Giống. Tô Hoành phát ra tức giận giống to, trên thân hiện lên chỗ rậm rạp chẳng chịt lân phiến, cơ bắp bành trướng, hiện ra nham thạch cự mãng giống như giữ tợn đường vân. Phốc phốc, hắn một cước hướng về phía trước đá ra, đem giữ tại trên người mình cánh tay đá văng. Trống rỗng phòng khám bên trong, rõ ràng là một cái cao hơn 3m màu xanh đen đại mập mạp. Mập mạp này toàn thân xanh đen sương mù, mọc da nhỏ xíu lân phiến, trên mặt đầy miệng răng nanh, cơ hồ muốn mọc ra bờ môi hai bên, tóc là vô số lít nha lít nhít màu xanh đen con run, trên thân quấn đầy băng vải, nhưng vẫn như cũ có hôi thối đỏ nhạt thi nước từ băng vải khe hở bên trong chảy ra. Gào. Mập mạp này vặn vẹo sưng lên cơ thể, cơ hồ đem trần nhà cho đội xuyên, nhắm ngay Tô Hoành chính là một hồi cuồng bạo gào thét. Xem ra, ngươi mới là kính yêu chân chính đồng bạn Tô Hoành ác gác quyền xoay eo, hít sâu một hơi. Giống. Mập mạp không nói hai lời, một quyền đập về phía Tô Hoành mặt. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nắm đấm nắm chặt giống như là một cái cực lớn thiết truy, mang theo gào thét trầm trọng tiếng xé gió, hung hăng bay về phía Tô Hoành. Như vậy, liền dụng pháo quyền a. Tô Hoành đồng dạng nâng lên nắm tay, cảm thụ được sức mạnh tại thể nội lao nhanh gào thét. Kinh hắn tại chân nặng kình, eo lưng vặn bao lấy hoành kình, then chốt buộc phát triển dựng thẳng kình. Ba kình hợp nhất, đem quanh thân mỗi khâu phát ra sức mạnh chút điều chỉnh cùng, sau đó giống như nổ ầm cự pháo giống như đánh ra. Ầm ầm ba. Đen như mực quỷ dị nghe chẩn đoán bệnh trong phòng. Thế mà truyền đến hỏa lực quanh sơn giống như mãnh liệt tiếng nổ lớn. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào trong nháy mắt, một đạo hóa thành tính thực chất sóng âm hướng ra ngoài khuếch tán. Cường hãn vô song sức mạnh đem màu xanh đen mập mạp cánh tay tại chỗ vặn bẻo gãy, tiếp đó quán xuyên ngực của hắn ở giữa, cuối cùng lưu lại sức mạnh cứng rắn đem nghe chẩn đoán bệnh phòng tường thật dày bích cả mặt đánh sập. 3. Giống như là chín muồi quả mọng từ cao hơn té lăn trên đất. Cái kia mập mạp nửa khúc trên cơ thể trực tiếp nổ tung, vô số tơ máu mỡ hiện lên phát ra hình dáng phủ kín cả phòng. Rầm rầm. Vách tường đá vụn sụp đổ trầm đục âm thanh bên trong, nghe chẩn đoán bệnh phòng đại môn bị đẩy ra. Không yên lòng mà chạy tới ba người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này, nhìn thấy cái kia đắm chìm trong tinh hồng nguyện quang bên trong cao lớn thân ảnh, trong thoáng chốc giống như gặp được từ trong địa ngục giết ra ma thần Tu La. 6. Nhìn thấy một mực có độc giả đối với mở khóa mô bản phương thức tính toán có nghi vấn, ở đây hơi giải thích một chút ta. Mở khóa thứ hai cái mô bản cần tích lũy thu được 300 điểm chân thực điểm số, chỉ cần thu được là được, cũng không cần tiêu hao mở khóa. Mở khóa cái thứ ba mô bản cần tại giải khóa thứ hai cái mô bản sau đó, ngoài định mức thu được 1000 điểm chân thực điểm số, đồng dạng không tính tiêu hao. Chương 64 võ thuật rất kỳ diệu a. Xuy, rơi xuống nước thi thủy, bộ phận rơi vào trên Tô Hoành thân. Qua trong giây lát, cũng đã bị huyết dịch chạy qua mạch máu mang đến nhiệt độ cao cho bước hơi sạch. Tại bừng bừng dâng lên trong sương khói, Tô Hoành đã từ mô bản dung hợp trong trạng thái tiếp xúc khôi phục, bây giờ xoay người, vừa hay nhìn thấy lén lén lút lút mở cửa lớn ra đi tới mấy người. "Không phải để các ngươi sớm một chút rời sao?" Tô Hoành bình tĩnh nói. Nhưng câu nói này, tại đây đất huyết thủy đá vụn nổi bật, nhưng lại có khác lực uy hiếp. "Ta." Tiểu mập mạp Thường Tử Lâm lại là kích động lại là sợ, cơ hồ nói không nên lời một câu đầy đủ tới. "Đại ca, ngươi, cái này, đây là làm sao làm được nha?" Cái kia họ Bạch tiểu nữ sinh cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Đen nhánh ánh mắt bên trong lập lòe cùng bề ngoài tuyệt không tương xứng giã vọng. Võ thuật là rất thần kỳ đồ vật ta. Tô Hoành nổ một ngụm trọc khí, chậm rãi nói các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta tiếp tục đi tìm tiểu cô nương kia. Liên tiếp giao thủ. Tô Hoành không sai biệt lắm đã thăm dò rõ ràng tòa cao ốc này bên trong cất dấu yêu ma. Vừa mới bị hắn sống sờ sờ đánh bể, hẳn là kính yêu một cái đồng bọn. Trừ cái đó ra, ít nhất còn có một cái khác đồng bạn, phụ trách thao túng khối lỗi, đem Ngô Địch Tám toàn kéo đi. Hảo. Mấy cái này tiểu gia hỏa mặc dù tìm đường chết, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ nhìn qua tựa hồ cũng không tệ lắm. Vậy thì nhờ cậy đại ca. Một cái khác nam sinh nhỏ giọng nói. Ân. Tô Hoành hơi gật đầu, sau đó rời đi nghe chẩn đoán bệnh phòng, hướng về vừa rồi Ngô Địch biến mất phương hướng đuổi theo. Bọn hắn bây giờ vị trí tầng lầu tại tầng 3. Theo trước đây đánh nhau, cầu thang bên trong quỷ đà tường cũng hoàn toàn biến mất. Cho nên, không đến một phút thời gian, Trắng Bình Yên bọn người liền đã chạy ra bệnh viện cao ốc, dừng ở ngoài cửa một khoa tình hình sinh trưởng tươi tốt dưới cây hoại lớn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn xem bốn phía đường phố vắng vẻ cùng với trước mắt bỏ hoang bệnh viện cao ốc, Thường Tử Lâm tâm bên trong có chút run rẩy. Muốn cho người trong nhà gọi điện thoại sao? Vương Đông cũng đề nghị đến. Trắng Bình Yên từ trong túi móc ra máy truyền tin, phát hiện tín hiệu đã khôi phục, nàng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói người đại ca kia hẳn là không cần bao lâu liền đi ra. Chúng ta hay là trước các loại hắn, còn có Ngô Địch Ba. Mặt khác hai tên nam sinh liếc nhau, gật đầu một cái, đều không ý kiến gì. 6. Mà khác một bên, Tô Hoành cũng theo trên mặt đất dấu vết lưu lại. Một đường truy tung đến một cái nhà khác hơi nhỏ nhà trệt bên trong. Bệnh viện trong đại lâu không cửa, sớm đã bị người cho dỡ bỏ bán, nhưng chỉ có tòa này nhà trệt cửa vào, còn có vô một cái vết dỉ loang lổ cửa sắt dùng xiềng xích treo ở cùng một chỗ, lộ ra rất là quái dị. Trước cửa sắt có cước bộ bước qua vết tích, rất rõ ràng, Nô Địch hẳn là được đưa tới trong phòng này. Trong cửa sắt ở giữa phân rất nhiều mở, có thể để một cái vóc người gầy nhỏ người trưởng thành chui vào. Nhưng Tô Hoành dạng này thể trạng cũng không thái hành. Rầm rầm, hắn một cước đá ra, trở thành giác tỉnh giả sau, thể chất toàn diện tăng cường. Mang tới biến hóa là có thể rõ ràng cảm nhận được. Vết dỉ loang lổ xiềng xích trực tiếp từ trong nước gãy, hai cánh cửa lớn chuyển động lúc phát ra tiếng ma sát quanh quẩn ở trên không đung đưa trong bệnh viện, để cho người ta dùng mình. 3. Đèn tin mở ra. Lượng điện không đủ, mà hơi có vẻ ngọn đèn hôn ám rơi vào trong phòng. Xuất hiện ở trước mắt là từng hàng rộng hơn 1 mét đỉnh thi giường, đại bộ phận giường sắt cũng là trống không, nhưng cũng có một số nhỏ giường sắt được vải trắng phía dưới căng phòng, hiện lên chỗ nhân loại thi thể hình dáng. Đây là nhà xác. Tô Hoành nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được trong căn phòng này tựa hồ cất giấu dạng gì nguy hiểm đang lặng lặng chờ đợi hắn đến, nhưng hắn cũng không có dừng lại cước bộ của mình, mà là tiếp tục đánh ánh đèn hướng về phía trước. Không lâu, hắn đi tới một cái được vải trắng giường sắt phía trước, tiện tay vén chăn lên, xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là một cái bị đào đi hai mắt thân thể thi hải.
Không, không phải thi thể.
Tô Hoành Tâm bên trong hơi hơi căng thẳng, lập tức phát hiện dị thường. Hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve thi thể gương mặt, chuyển đến quen thuộc cao su khuynh hướng cảm xúc, cùng phía trước gặp phải cái kia mấy cái con rối một dạng, nằm ở nơi này cũng chỉ là một cái cao su mô hình. Chỉ bất quá, cùng trước đây cái kia mấy cái mô hình so sánh, trước mắt cái này nhìn muốn rất thật rất nhiều. Cơ hồ đã muốn đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả. Xa xa xa, nhà sắt trong góc, đột nhiên chuyển đến một hồi thanh âm cổ quái, giống như là có đồ vật gì trên mặt đất kéo lấy. Tô Hoành cấp tốc hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Đã thấy tới đó chỉ là trưng bày một đống đốt cháy khét nhìn không ra bộ dáng ban đầu tạp vật, hắn lại bốn phía chiếu chiếu, ở trên vách tường thấy được một chút màu đỏ sẫm đường cong. Đưa tay đem trước mặt tạp vật thoáng thanh lý một chút. Toàn bộ đều phải chết. Một loạt tinh hồng sắc chữ lớn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Văn mèo giữ tợn huyết hồng sắc chữ lớn, chỉ là nhìn thấy, liền có thể tưởng tượng ra viết lúc, người kia mãnh liệt hận ý cùng đau đớn. Những chữ này đến cùng là những bệnh nhân kia sao? Đang lúc Tô Hoành cẩn thận nghiên cứu, muốn tìm được nhiều đầu mối hơn thời điểm. Ân. Một tia cảm giác khác thường từ phía sau lưng truyền đến. Tô Hoành mi đầu hơi nhíu, quay người lại, phát hiện nguyên bản trống rông sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái máu thịt be bét kinh khủng khôi lỗi. Đạo kia khôi lỗi tứ chi và mèo, nằm dạp trên mặt đất, đi lại ở giữa thế mà không có biểu lộ ra chút nào tiếng vang, bây giờ nhìn thấy Tô Hoành quay người, mở ra kinh khủng miệng rộng, đột nhiên hướng về Tô Hoành nào tới cắn. Là vừa rồi cái kia mô hình. Tô Hoành xoay eo bảy cánh tay, một quyền đánh vào trên đầu của khôi lỗi. Bành ba. Cho dù là cao su chế tạo thành mô hình khôi lỗi, tại cái này kinh khủng quyền lực phía dưới, cũng gấp tốc nổi lên gợn sóng, lan tràn toàn thân. Sau đó giống như chín mùi dưa hấu nát giống như đột nhiên nổ tung. Hôi thối ám hồng sắc chất lỏng bắn tung tóe về xuống. Tàn khuyết không đầy đủ mô hình bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng ngã rất nhiều giường sắt, mới trọng trọng đập vào nơi xa một mặt khác trên vách tường. Tiện tay đem cái này chỉ khôi lỗi đánh nổ kết thúc sau đó. Tô Hoành động tác không ngừng, tiếp tục hướng phía trước sông tới giết. Bởi vì, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, phòng chứa thi thể bên trong lại có ba cái quỷ dị huyết nục mô hình từ trên giường sắt bò ra, từ bất đồng phương hướng hướng về Tô Hoành sát tới. T. Tối dẫn đầu một cái khôi lỗi tứ chi hoàn toàn đảo ngược lớn lên. Giống như loại cực lớn nện giống như từ trên nóc nhà bò tới. Giữa không trung, nó há mồm phun ra một tia trắng, đem Tô Hoành bao phủ ở bên trong. Chết. Tô Hoành thân tay, trực tiếp đem tơ nện một dạng dây nhỏ nắm trong tay. Dùng sức kéo một cái. Ầm ầm. Hình người nện một dạng quái vật bị Tô Hoành ngã ầm ầm trên mặt đất, còn không đợi nó xoay người bò lên. Tô Hoành tiến lên một bước, nhấc chân, đạp xuống. Bành. Quái vật đầu ứng thanh nổ tung, đỏ trắng chất lỏng rơi xuống nước, mặt đất xi măng đều bị dẫm bạo, xuất hiện một cái hố nhỏ. Chương 65 mô bản dung hợp 3 hình thái. Trong nháy mắt giải quyết đi thứ nhất con rối sau đó, Tô Hoành động tác không ngừng, quay người bày hông, bay lên một cước hướng về sau lưng đá tới. Lực lượng khổng lồ thấu thể mà ra, trước người không khí bị áp xúc đến cực hạn, phản phất như đạn pháo thoát nòng súng mà ra. Oeng! Châm muộn trong tiếng nổ, lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. Đạo thứ hai con rối ngực sụp đổ, bay tứ tung ra ngoài, ở giữa không trung cũng đã giải thể, tứ chi đầu người bị gào thét vặn vẹo kính phong xé rách vung ra. Đứt gãy thân thể vẩy xuống đại lượng tinh hồng chất lỏng, rơi dưới đất thân thể tàn phế còn đang không ngừng run rẩy. Bá! Lăng lệ tiếng xe gió từ phía sau lưng vang lên. Tô Hoành cũng không quay đầu lại, vai cơ bắp khóa nhanh, xả thân hướng về phía trước hung hăng va chạm. Giang giáp ba. Đạo thứ ba muốn từ phía sau lưng đánh lén Tô Hoành con rối khôi lỗi, giống như bị cao tốc chạy xe lửa đâm đầu vào đụng vào, ngực rộng bị trong nháy mắt đánh nát, mảng lớn sền sệt chất keo chất lỏng bắn mạnh rơi xuống nước. Từng trận thanh thúy toé nham âm thanh bên trong, cuối cùng một đạo khôi lỗi toàn bộ bị khảm vào đến trong vết tường, đã hoàn toàn phân biệt không ra dáng dấp ban đầu. Trước sau không đến trong thời gian một phút, ba con kẻ đáng sợ ngẫu khôi lỗi cũng đã toàn bộ bị đánh nổ. Bọn gia hỏa này đến cùng là như thế nào bị khống chế? Đi tới dưới chân cái kia như cùng người hình nện một dạng quái vật trước người, từ trong miệng của hắn đem đạo kia màu bạc trắng dây nhỏ cho rút ra đi ra. Hắn dùng sức kéo một cái, phát hiện những dây nhỏ này một cái kéo dài đến gian phòng phần cuối chỗ rất xa. Kế tiếp, Tô Hoành lại tại ngoài ra mấy cái khôi lỗi trên thân, phát hiện đồng dạng dây nhỏ. Chính là thông qua những vật này tới thao túng khôi lỗi sao? Tô Hoành tâm bên trong mang theo nghi hoặc. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy theo dây nhỏ dọc theo phương hướng đi đến. Mặc dù giải quyết ba con khôi lỗi, nhưng rất rõ ràng chân chính hắc thủ sau màn cũng có khả năng là kính yêu cái cuối cùng đồng bọn vẫn như cũ còn sống. Loại kia quỷ dị âm lãnh cảm giác một mực bồi hồi ở bên người hắn, chưa từng có yếu bất chút nào. Tô Hoành tiếp tục đi lên phía trước, vượt qua một cái chỗ rẽ sau, đèn tin đột nhiên lóe lên hai cái, tiếp đó dập tắt. Còn thừa lượng điện đã không đủ 3%, xin mau sớm nạp điện. Cầm lấy máy truyền tin, nhìn thấy chính là một cái tin tức thế này, thực sự là xui xẻo a. Máy truyền tin trong tay Tô Hoành đã là mấy năm trước thương hiệu lâu năm, có thể một mực bật đèn kiên trì đến bây giờ đã coi như là không tệ. Đóng lại máy truyền tin, nhét vào túi bên trong. Như thế, còn lại nguồn sáng liền chỉ còn lại từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào ám hồng sắc nguyệt quang. Tiên huyết tầm thường màu sắc cũng không mười phần sáng tỏ. Cũng may Tô Hoành trở thành giác tỉnh giả sau, cảm giác thu được toàn phương vị tăng lên, lạ lẫm hắc ám hoàn cảnh, mặc dù có nhất định ảnh hưởng, nhưng vấn đề cũng không phải rất lớn. Tiếp tục đi lên phía trước. Ở mảnh này cuối hành lang, Tô Hoành Khán đến một cái mái tóc đen dài thiếu nữ đang đứng ở trên mặt đất, đưa lưng về mình. Nô địch. Khoảng cách có chút xa, lại thêm bốn phía ánh sáng mờ tối. Tô Hoành cũng không quá chắc chắn đây có phải hay không là người chính mình muốn tìm, hắn ở phía xa la lên một câu, thế nhưng thân ảnh chỉ là ngồi xổm ở trong góc khóc thút thít, cũng không trả lời. Ngươi những bạn học kia còn đang chờ ngươi, đi nhanh một chút ta. Tô Hoành hướng về trong góc đạo thân ảnh kia nhanh chân đi đi, đồng thời dùng hết có thể thanh âm trầm ổn an ủi. Đi tới nữ hải sau lưng, đưa tay liền muốn đập vào trên vai của nàng. Nhưng mà, đúng lúc này, hi hi hi, tiếng cười quỷ dị từ nữ hải trong miệng truyền đến. Người kia xoay người, lộ ra một cái miệng nứt ra đến bên thai vặn vẹo khuôn mặt. Máu thịt be bét khổng lồ trong miệng, sinh trưởng vô số răng nanh, trong đó còn có đỏ tươi chất lỏng nhỏ xuống, giống như là vừa mới uống qua máu người. Ta liền biết. Tô Hoành mặt không đổi sắc, biến chụp vì chảo. Năm ngón tay mở ra hướng nàng đầu chụp tới, mang theo xé rách khí lưu sắc bén tiếng rít. Bá. Nhưng mà, cái này sớm có chuẩn bị nhất kích, thế mà rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, hô ba. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ từ Tô Hoành trong lòng thoáng qua. Nguyên bản một mực ngồi xổm trên mặt đất cụ chỉ xạ kẻ ô nạ, hai chân giống như lò xo giống như bạo khởi, sắc bén móng tay sắc bén mang theo ánh sáng đỏ thắm, lấy xé rách khí lưu tốc độ kinh khủng hướng về Tô Hoành cổ họng chụp tới. Tô Hoành theo bản năng phía dưới eo né tránh, đồng thời lần nữa tiến vào dung hợp mô bản trong trạng thái. Xoẹt. Đỏ tươi móng tay giống như cương đao, nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ Tô Hoành hung phía trước năm qua. Trên người hắn thả lỏng tê lo lắng bị xé nứt, sắc bén móng tay cùng ngực lần phiến va chạm ma sát, bắn tung tóe ra số lớn hỏa điểm. Thú vị. Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ hướng phía sau nhảy một cái, ngồi chồm hổm ở giữa không trung gần như trong suốt sợi tơ ở trong. Nàng hai mắt tinh hồng, hai tay trên bàn tay ước chừng dài 4-5 cm, móng ngón tay sắc bén như đao, lập lòe đáng sợ hàn mang. Đã ngươi có thể tìm tới nơi này, chứng minh hai tên kia cũng chết ở trong tay ngươi. Không tệ. Tô Hoành lui về sau một bước, bày ra để phòng tư thái phòng ngự. Kế tiếp, ngươi sẽ cùng đoàn bọn hắn tụ. Phải không? Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ nụ cười trên mặt chậm rãi trở nên dữ tợn tàn nhẫn, hai chân dùng sức, cả người lôi ra một đạo đỏ tươi tàn ảnh, từ không trung hướng về Tô Hoành phi bổ nhào qua. Đã như vậy mà nói, vậy liền để ta thật tốt hưởng thụ một chút ta. Điên cuồng trong lúc cười to, cụ chỉ xạ kẻ ố nạ đã trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Tô Hoành, sắc bén móng tay sắc bén vạch phá không khí, điên cuồng hướng về Tô Hoành mua yếu hại phát động công kích. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng đạo hỏa tuyến chống rông xuất hiện tại Tô Hoành to lớn trên người. Tốc độ của nàng quá mức kinh người, hơn nữa mượn nhờ trong hành lang những cái kia răng đầy ngân sắc sợi tơ, có thể ở giữa không trung lấy gần như vi phạm vật lý quy tắc phương thức thay đổi phương hướng. Tô Hoành đem hết toàn lực phòng thủ, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh né toàn bộ công kích. Lần một lần hai công kích có lẽ không cách nào đánh tan Tô Hoành thân bên trên vảy rắn, nhưng vô số lần công kích chồng chất lên nhau, cho dù là Tô Hoành lực phòng ngự lại mạnh, cũng có bị đánh xuyên hộ giáp thời điểm. Xoẹt xẹt. Cuối cùng, tại một lần cuối cùng hai người nghiêng người mà quá hạ, Tô Hoành thắt lưng, xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm miệng máu, mấy đạo thật nhỏ tiên huyết bắn tung tóe mà ra, bất quá rất nhanh liền bị cường hoành bắp thịt khóa kín. Kỳ hỉ, ngươi bị thương rồi. Giữa không trung, cụ chỉ xạ kẻ ố nạ liếm liếm lắp trên móng tay ấm áp máu đỏ tươi dấu vết, giống như là thưởng thức mỹ vị món ngon giống như, khắp khuôn mặt là vẻ mặt say mê. Chính là như vậy. Từng chút một. Đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ a. Không. Tô Hoành rơi vào hạ phòng, nhưng thần sắc bình tĩnh như trước, hắn chậm rãi nói trò chơi đã kết thúc. Có ý tứ gì? Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ đầu tiên là sức sở, lập tức phản ứng lại, cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài từ sao, và ngươi một câu nói liền có thể dọa. Cái này. Đây là vật gì? Nàng lời nói chỉ nói đến một nửa. Liền giống như là gặp cái gì khó có thể lý giải được sự tình giống như nuốt xuống. Bây giờ, nàng rõ ràng là cảm nhận được. Tại trong cố kia thân hình cao lớn, giống như là có một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt tại lan tràn, tại lớn lên, tại điên cuồng gào thét. Chương 66 ta là người a ngươi không nhìn ra được sao? Gào thét gió lốc quấn quanh ở Tô Hoành hai bên. Tô Hoành nay đã gần 2 mét chiều cao thêm một bước bành trướng, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã đạt đến gần 2 mét 5 độ cao. Tóc dài cấp tốc lớn lên, xoa tại thắt lưng. Xé rách quần áo phơi bày ở ngoài làn da màu xám bên trên hiện ra từng đạo màu đen vằn, bành trướng kỹ càng đến cực hạn cơ bắp phảng phất áp xúc hợp kim, cứng rắn hiện ra kim loại sáng bóng. Xoẹt xẹt. Hô hấp ở giữa, càng để cho người rợn cả tóc gáy biến hóa phát sinh ở trên Tô Hoành thân. Trên da thịt lỗ chân lông cấp tốc mở ra mở rộng, dầm dạp chẳng chịt trải rộng bên ngoài thân, vô số màu đỏ sẫm cảnh liễu dạng xúc tu từ mở rộng trong lỗ chân lông nhúc nhích lớn lên, trong chớp mắt cũng đã đem toàn bộ hành lang bao phủ phong tỏa ở bên trong. Ngươi ngược lại là chạy a. Tô Hoành ngẩng đầu, trong đôi mắt giống như là có màu vàng cự xà thật cao chiếm cứ. Quái vật. Nhìn xem trước mắt dị dạng to ra quái vật, cụ chỉ xạ kẻ ố nạ chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại, tóc dài đầy đầu đều nhanh nổ tung. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nàng với tay, khàn cả giọng hô lớn. Quái vật. Tô Hoành trên mặt hiện lên chỗ vẻ khó hiểu, tiến về phía trước một bước, ta là nhân loại à, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Hắn khẽ động. Những cái kia bao phủ tại bốn phía cảnh liêu cũng bắt đầu phát ra tê tê tiếng vang, từ mỗi phương hướng hướng về cụ chỉ xạ kẻ ố nạ phong tỏa lan tràn. Giống như là tùy thời chuẩn bị săn mồi con mồi gián độc. Nói đùa sao? Loại quái vật này, muốn như vậy đều không đánh lại đâu. Đem hết toàn lực muốn giả ra hung ác bộ dáng, nhưng thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy, chỉ có thể xuất hiện ở trong ác mộng bề ngoài, hỗn hợp có giống như gặp phải trời long đất lở cảm giác các bách. Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ cảm giác chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn. Lại đến nhảy cho ta xem một chút ta. Vành ba. Tô Hoành then chốt gian ra, không lưng quỳ gối, giống như bay lên trời hỏa tiễn tại chỗ bắn ra cất bước. Giang giác. Cứng rắn mặt đất xi măng, chợt nổ tung một cái hố nhỏ. Người con chưa đến. Vật nặng xông vào mang theo mà đến gào thét cuồng phong, liền đã mắng cụ chỉ xạ kẻ ố nạ ra mặt từng trận phát run. Nếu như không né tránh, nhất định sẽ chết. Điên cuồng nguy cơ dự cảm, vang vọng tại trong đại não. Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ hai chân tụ lực, mượn nhờ giày đặc trong hành lang cơ hồ không nhìn thấy ngân sắc sợi tơ, thật cao hướng phía sau vọt lên. Nhưng mà, giữa không trung, cụ chỉ xạ kẻ ố nạ thân là khẽ biến. Túi đầu nhìn thấy trên mắt cá chân chính mình quấn quanh lấy hai cây đan sen ám hồng sắc cành liễu. Hoàng bét. Thoáng ngẩng đầu, Tô Hoành thân ảnh đã cách chính mình không đến 3m. Đã như vậy lời nói, cụ chỉ xạ kẻ ố nạ trong mắt lóe lên một chút xíu điên cuồng, hai tay chống ra, giống như dương cánh đại điểu. Bốn phía tơ bạc chợt thu hồi, quấn quanh ở trên cánh tay của nàng, cùng huyết nhục kết hợp với nhau, cuối cùng hóa thành hai đạo to bằng cái thất ám hồng sắc cự trảo. Phong. Cự trảo một trái một phải, mang theo xé rách khí lưu màu trắng cơn xoáy mây, hướng về Tô Hoành bao bọc đập xuống. Nhưng mà, giữa không trung, Tô Hoành thân ảnh chợt mơ hồ, lại một cái chớp mắt, cũng đã xuất hiện ở trước người không đủ một thước trong phạm vi. Đây là thuấn di sao? Không. Là những cái kia cành liễu. Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ lập tức phản ứng lại, nàng có thể bằng vào ngân sắc sợi tơ tại không gian chật hẹp trùng chuyển hướng gia tốc, bây giờ Tô Hoành cũng có thể mượn nhờ càng kiên cố hơn mềm dẻo cánh liễu, đạt đến hiệu quả giống vậy. Giang giác. Hai cây hùng hậu cánh tay trắng kiện, tả hữu giao nhau, ôn nhu đem nàng kéo vào trong ngực. Giống như là giữa tình nhân ôm giống như. Thậm chí là có trong nháy mắt như vậy. Ảo giác tựa như, cụ chỉ xạ kẻ ố nạ phảng phất thật sự từ trong cô kia thân hình cao lớn cảm nhận được tí tí ấm áp cảm giác hạnh phúc. Tiếp đó. Sau đó một khắc. Giang giác ba. Tiếng xương nước lít nha lít nhít, tại trong đại não quanh quẩn. Chân một dạng cường kiện bắp thịt quấn quanh rút lại. Phụ trách bảo hộ nội tạng lồng ngực xương sườn cơ hồ trong nháy mắt nát bấy, sau đó phổi sau cùng một tia khí thể bị đè ép ra, mềm mại nội tạng cùng bể tan cảnh xương cốt phối hợp thành một nồi loạn hầm, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả cứng rắn nhất xương sống đại long cũng từ ở giữa gãy. Đen như mực phòng bế trong hành lang, một cái cao hơn một thước thiếu nữ tuổi xuân bị cự nhân ôm vào trong ngực. Quỷ dị cành liễu cùng vảy rắn bị thu hồi, từ dung hợp mô bản trong trạng thái ra khỏi. Tô Hoành buông tay ra cánh tay. Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ nhìn không ra hình dạng thân thể lỏng lẻo mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Duy chỉ có trên mặt lưu lại nụ cười, còn rõ ràng có thể thấy được. Thì ra là thế sao? Tô Hoành thân tay, đem nàng ánh mắt khép lại, ngươi cũng tại căm hận lấy thế giới đáng chết này, cho nên tại thời điểm tử vong, mới có thể lộ ra hạnh phúc như thế nụ cười phải không? Cái gọi là yêu ma, có thể coi là một loại khác giác tỉnh giả. Nhưng từ bọn hắn khác lạ giữ tận ở bề ngoài đến xem, những người này sinh ra, chắc chắn đã trải qua đủ loại không phải người dạy vò cùng đau đớn. Cờ giác rồi. Theo cụ chỉ xạ kẻ ố nạ tử vong, quấn quanh ở trên tay nàng dây nhỏ cũng co lại thành một đoạn. Nhìn qua tựa như là ở giữa có chút chạm rông quả cầu kim loại, chính là thông qua loại vật này tới thao túng những khôi lỗi kia mô hình sao? Tô Hoành thân tay đem quả cầu kim loại nhặt lên, dầu có lực lượng thần bí tơ nhện chuyển chức trở thành sở Spider-Man thiết yếu đạo cụ một trong. Hệ thống nhắc nhở lâu ngày không gặp xuất hiện, phải chăng lựa chọn hấp thu chân thực điểm số? Là Tô Hoành không có gì do dự, hấp thu chân thực điểm số cũng sẽ không đối với vật thể bản thân tạo thành ảnh hưởng gì. Chân thực điểm số đang hấp thu xong, thu được chân thực điểm số 150 điểm. Trước mắt nắm giữ chân thực điểm số 300 điểm. Khoảng cách mở khóa cái tiếp theo mô bản, tiến độ vì 200-1000. Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ bản thân năng lực hẳn là sắc bén móng tay sắc bén, cùng với siêu cường tốc độ bộc phát và cân bằng năng lực. Thao túng khối lỗi, dựa vào nhưng là Tô Hoành trong tay cái này đoàn tơ kim loại tuyến. Ma pháp vật phẩm sao? Loại vật này, nghĩ như thế nào đều không thể dùng khoa học kỹ thuật thực hiện a. Kim loại màu trắng bạc sợi tơ vò thành một cục, vào tay nặng trĩu. Tô Hoành tạm thời còn không làm rõ được cái trò này đến cùng như thế nào sử dụng, bất quá loại này phe ma pháp vật phẩm tồn tại bản thân, cũng nói cho Tô Hoành thế giới này nước rất sâu, chính mình nhìn thấy, chẳng qua là trên băng sơn một góc mà thôi. Ta vẫn quá nhỏ bé a. Tô Hoành miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, một hồi cảm giác hôn mê xuất hiện tại trong đầu. Liên tục sử dụng mô bản sức mạnh, đối với hắn bây giờ tố chất thân thể mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Nếu như không phải sớm đi thời điểm dùng cây sức mạnh để cho chính mình trở thành giác tỉnh giả, song mô bản trạng thái dung hợp đều không chắc chắn có thể thành công mở ra. Nhìn, về sau hay là muốn nghĩ biện pháp để cao một chút sinh mệnh lực của mình mới được. Tô Hoành tiện tay từ trong túi áo móc ra một cây sô cô la đồng, nhét vào trong miệng. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, hành lang hẹp phần cuối là một cái phong tỏa cửa sắt. Bịch. Vết rỉ loang lổ cửa sắt bị Tô Hoành trực tiếp một cước đá văng, trong đó cảnh tượng cũng chậm rãi lộ ra tại trước mặt Tô Hoành. Chương 67 thu hoạch cùng thức tỉnh giang nghĩa. Cái này phòng kín mít, dường như là trực tiếp thông hướng lò thiêu. Không lớn trong không gian, trên mặt đất trống rông xuất hiện một cái đen túi lô lớn. Không có đèn, phía ngoài nguyệt quang cũng rất khó chiếu xạ đến cái này phong bế thật dày trong gian phòng bộ. Tô Hoành cũng không biện pháp trực tiếp phán đoán trước mắt địa động rốt cuộc sâu bao nhiêu, vẫn cẩn thận điểm cho thỏa đáng. Mặc dù cái kia cố âm lãnh cảm giác nguy hiểm từ cụ chỉ xạ kẻ ô nạ chết đi sau đó, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tại dạng này trong hoàn cảnh lạ lẫm, Tô Hoành vẫn là không có cảm giác hành động thiếu suy nghĩ. Hắn tiện tay từ dưới đất sờ soạn một khối đá, ném bỏ vào trước mắt địa động bên trong. Rầm rầm. Qua không đến 2 giây thời gian, thanh âm của hòn đá rơi xuống đất quanh quẩn tại phong bế trong phòng. Đại khái 7-8 mét khoảng cách sao? Tiểu tam tầng lầu độ cao. Có thể dưới đất đào ra dạng này một cái hố to, cũng không phải một cái tiểu công trình. Không biết cái hố này là hỏa hoạn phát sinh phía trước liền đã xuất hiện, vẫn là nói hỏa hoạn phát sinh sau, những cái kia về sau yêu ma mò ra. Tiện tay triệu hoán 2 cây cánh liễu, cắm rễ ở trong hang động ướt át trong đất bùn. Bắt được cánh liễu, Tô Hoành rất thoải mái rơi vào động quật dưới đáy. Bên dưới hang động có động thiên khác. Không gian bên trong không sai biệt lắm chừng một cái bình thường phòng học lớn nhỏ, ngăn nắp, tứ phía riêng phần mình có một cái hẹp hẹp đường hành lang, không biết thông hướng nơi nào. Tô Hoành chính diện phía trước một cái lối đi bên trong, ẩn ẩn tản ra yêu diễm hồng quang. Còn có một cỗ mùi máu tươi. Không do dự, Tô Hoành trực tiếp hướng về chính diện phía trước thông đạo đi đến. Đường hành lang lối vào hẹp hòi, bất quá, càng về sau, hai bên con đường lại càng rộng lớn, bao phủ tại bốn phía hồng quang, lại càng phát nồng đậm. Đến cuối cùng, phủ lên đá cẩm thạch gian phòng xuất hiện tại đường hành lang phần cuối. Trong phòng, huyết sắc ao nước đang lộc cộc bốc lên bọt khí, giống như là nấu sôi nước sôi, bên trong còn có mấy cỗ thi thể chìm chìm nổi nổi. Bao phủ ở trong hành lang những cái kia hào quang màu đỏ sậm, chính là từ trong ao tản ra. Đi vào xem xét. Ngâm tại màu đỏ tươi trong ao, cũng không phải là người sống thi thể, mà là lúc trước gặp qua những cái kia cao su khôi lỗi. Thì ra là thế. Những khôi lỗi kia chính là từ nơi này trong hồ đản sinh ra sao? Sóng nước dạo dực, bọt khí nước ra. Kèm theo một cỗ làm cho người nôn mửa nồng hát huyết mùi tanh. Có két. Xích sắt đung đưa tiếng ma sát từ trên đỉnh đầu chuyển đến. Tô Hoành ngẩng đầu, trần nhà rủ xuống màu đen nham trụ bên trong xích sắt giao thoa, trong đó mấy cây trên xích sắt còn treo mấy cỗ khô quắt đốt cháy thi thể. Những thi thể này không còn là lúc trước gặp phải cao su khôi lỗi, mà là chân chính thi thể của con người. Trên thi thể đầy đốt cháy vết tích, khô nét huyết nhục cùng quần áo hòa làm một thể, tứ chi khuôn mặt đều cực độ và mẹo, đã hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Những thi thể này hẳn là trong đã từng chết ở trận hỏa hoạn kia bệnh nhân a. Tàn nhẫn như vậy một màn xuất hiện tại trước mặt, Tô Hoành cũng không nhịn được hơi hơi nhăn đầu lông mày. Chỉ là trận hỏa hoạn kia là phát sinh ở hơn 10 năm trước sự tình, cũng không biết những yêu ma này đến cùng là dùng thủ đoạn gì, thế mà một mực bảo tồn cho tới bây giờ. Trong góc phòng, Tô Hoành tìm được Lâm và hôn mê tiểu cô nương Nô Địch. May mắn Tô Hoành chạy tới thời gian tương đối sớm, nếu là muộn một chút mà nói không chừng tiểu gia hỏa này cũng thành treo ở trên mặt điếu đỉnh một bộ thây khô. Lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau tìm đường chết không ai có thể cứu ngươi. Đưa tay đem Nô Địch vác lên vai, đi tới hang động đang phía dưới đại sảnh, Tô Hoành lần nữa dựa vào cành liễu bò lên, tiến vào hành lang. Vượt qua củ chỉ xạ kẻ ô nạ thi thể thời điểm, hắn dừng bước lại, dường như là nghĩ tới điều gì, khom lưng tại củ chỉ xạ kẻ ô nạ trên thân lùng tìm một phen. Quả nhiên, một cái tinh xảo nữ sĩ túi tiền bị hắn từ trên thi thể lấy xuống. Trong ví tiền có chọn vẹn 200 trương mệnh giá 100 tiền giấy. Loại này tiền giấy gọi là xem kinh thành quán, là vọng kinh thành cùng với phụ cận mấy cái vệ tinh thành thậm chí là càng xa xôi, lưu dân căn cứ bên trong đều rất thông dụng tiền tệ, mua sắm năng lực mạnh phi thường. Thị trường giao dịch một cân hàng rời gạo, bất quá 2-3 khối tiền mà thôi. Loại thịt hơi quý một điểm, nhưng một cân cũng không vượt qua được 30. Tô Hoành trong tay cái này hơn 2000 xem kinh thành quán, nếu như không có ngoài định mức tiêu phí, không sai biệt lắm ước chừng đủ hắn tại trong phòng nhỏ nằm gần 2 tháng. Nhưng mà, lại nghĩ tới bị chính mình dưới cơn nóng giận ném vào trong sông kính yêu cùng với đánh thành thịt nát mập mạp thi quỷ. Hắn đã cảm thấy một cỗ ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác từ chính mình tim không ngừng chuyển đến. Giết người không sơ thi. Sóng này bệnh thiếu máu a. Tô Hoành khó chịu không được. Tiếp tục tại cụ chỉ xạ kẻ ổ nạ trong ví tiền tìm kiếm. Một tấm ố vàng ảnh chụp từ bằng da tường kép bên trong rơi xuống. Trên tấm ảnh, ước chừng 12-13 tuổi tiểu cô nương mặc màu trắng váy liền áo, trong tay nâng hoa tươi, bên cạnh là cha mẹ của mình. Một nhà ba người, đứng tại trắng loãng pho tượng trước mặt, trên mặt đều tràn ngập kỳ vọng nụ cười. Nhưng mà, trận kia phát sinh ở trong bệnh viện đại hỏa, cải biến hết thảy. Hết thảy đều trở về không được. Đáng tiếc, Tô Hoành thở dài. Ố vàng ảnh chụp giống như ngày mùa thu lá khô giống như rơi vào nữ hài trên thi thể, thuận tay cầm lên Ngô Địch, bước nhanh rời đi nhà xác. Tại một khỏa lớn thẹn dưới cây tìm được chính mình vừa rồi giấu kỹ ba lô. Từ bên trong tìm kiếm ra một kiện quần áo sạch sẽ mặc vào, Tô Hoành lúc này mới mang theo Ngô Địch đi tới bệnh viện cửa chính. Ngoài dự liệu chính là, mặt khác ba tên tiểu gia hỏa lại còn ở chỗ này chờ. Không phải để các ngươi gọi điện thoại gọi phụ huynh sao? Nghe được đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến âm thanh, cái nghi thần nghi quỷ tiểu gia hỏa kém chút lần nữa thét lên tiếng. Bất quá, thấy rõ sau lưng người đến sau đó, ba người lập tức lộ ra vương lòng thần sắc. Đại ca, ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Tiểu mập mạp giống như là gặp được thần tượng, mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói. Chúng ta sợ người trong nhà lo lắng, liền không có gọi điện thoại liên lạc. Mặt khác cái kia gọi trắng bình yên tiểu cô nương mở miệng giảng giải. Lý do này, tuyệt. Tô Hoành có chút im lặng, bất quá nghĩ lại, nàng nói đúng là có chút đạo lý. Cùng nói cho người trong nhà mình tại chỗ nguy hiểm như vậy mạo hiểm, còn không bằng chờ trở lại nhà sau, lại tìm một lý do lấp liếm cho qua. Nói không chừng còn có thể thiếu bị đánh một trận. Nô Địch. Nàng không sao chứ? Một cái khác người cao nam sinh nhìn xem hôn mê bất tỉnh đen dài thẳng thiếu nữ, có chút lo lắng hỏi. Sẽ không có chuyện gì. Tô Hoành đem trên bả vai nữ sinh thả xuống, Trắng Bình Yên thuận tay tiếp nhận. Cũng không lâu lắm, Nô Địch liền từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại. "Cảm ơn đại ca." Đen dài thẳng nữ sinh sắc mặt đỏ lên, nàng kỳ thực ở trên đường thời điểm liền đã tỉnh, chỉ là da mặt mỏng, ngượng ngùng mở miệng. "Tốt lắm, xin từ biệt." Tô Hoành gật gật đầu. Bây giờ không sai biệt lắm vừa qua khỏi 12 hắc khuya. Vừa rồi thay quần áo thời điểm, Giang Nghĩa bên kia chuyển đến động tĩnh. Đi qua nhiều ngày tới ngủ say, tiểu sạc tựa hồ cuối cùng hoàn thành phá hạn cấp bậc cơ thể cải tạo, chậm rãi vừa tỉnh lại. Loại cảm giác này, giống như là đợi hơn 10 ngày phiên bản đổi mới cuối cùng hoàn thành, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn trở về bên trên chính mình đại hảo.